Ừm, toàn thể đề phòng. Thất hoàng tử đi ra xa liễn, đứng ở viên mộ phía trên, ngắm nhìn cách đó không xa quặng mỏ. Đại ca từ khi nắm giữ này mỏ, dưới trướng tướng sĩ càng cường đại, đợi ta đoạt được này mỏ, nhất định có thể vững chắc lực lượng trùng kích hoàng vị. Thất hoàng tử thỏa thuê mãn nguyện, như gió xuân ấm áp. Tại Thiên Thu Sâm Lâm bên ngoài, đang có hơn 10 tên thần anh cảnh tu sĩ đang chờ đợi hắn hiệu lệnh. Đợi ngọc phù vừa vỡ, bọn họ đều sẽ dốc toàn lực chạy đến trợ chính mình một chút sức lực. Hơn 10 tên thần anh cảnh khái niệm gì? Chỉ cần những cái kia đang ngủ say lão quái vật không ra, có thể phá vỡ phương viên mười mấy vạn dặm bất kỳ thế lực nào. Thậm chí cái kia Bách Tông cũng không nói chơi. Chớ đừng nói chi là, bên cạnh mình còn có một vị cao thâm mặt chắc Cơ Huyền. Theo hắn thấy, Cơ Huyền ít nhất là thần anh cảnh đại viên mãn tu sĩ. Nếu có thể đem người này thu nhập dưới trướng, vậy hắn Hỏa Quốc nhất định có thể xưng bá Đông Hoang nửa bầu trời. Ông ngoong. Đột nhiên, mấy đạo ám tiễn cực tốc bay tới, bay thẳng thất hoàng tử mi tâm. Điện hạ cẩn thận. Lưu Ma Ma một chỉ điểm ra, kiếm khí phun trào, trực tiếp cải biến ám tiễn phi hành quy tích. Bành. Xa mấy chục thước bên ngoài một gốc thương cầu cổ lão đại thụ trong nháy mắt nổ tung. Trong bụi cỏ mấy đạo nhân ảnh chớp động, lập tức biến mất tại rừng cây chốt sâu. Xem ra đại ca là có phát ra, ai? Thất hoàng tử thở dài. Huynh đệ ở giữa giết hại, là cực kỳ làm cho người đau lòng. Nhưng hắn thất hoàng tử dã tâm mừng mừng, không có khả năng từ bỏ chữ quân vị trí. Lại là một trận tiến lên, thất hoàng tử một đoàn người đạt tới quặng mỏ lối vào. Đó là một chỗ rộng lớn đất trống, ở xung quanh là chùi lùi quặng mỏ. Trên đài cao có lều vải cùng tháp quan sát thiết lập, đại biểu cho nơi đây có người đóng quân. Người nào? Đứng gác binh sĩ quát bảo ngưng lại nói. Lưu Ma Ma tiến lên nói ra, hoàng thất hư hư thực thực Thiên Thú Sâm Lâm nội bộ có người vi phạm lệnh cấm khai thác khoáng thạch, trước đến điều tra. Còn không cho đi. Ha 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 ha. Một trận cười to truyền đến. Đại hoàng tử chậm rãi đi ra doanh trướng, đứng ở cái kia đứng gác binh lính một bên. Ta tốt thất đệ, ngươi cũng chớ giả bộ, đại ca đầu người thì bày ở chỗ này, ngươi trực tiếp tới lấy không phải tốt. Thất hoàng tử nghe vậy đi xuống xe khung. Đại ca, thúc thủ chịu trói đi, bên ngoài đã có hơn 10 vị thần anh cảnh cao thủ đang đợi, đã thành định cục. Huynh đệ chúng ta hai người không nên như thế. Cuồng vọng. Đại hoàng tử vung tay lên, chân trời lập tức lóe qua hơn 10 đạo thần hồng. Ba ba ba. Mấy đạo âm thanh xé gió truyền đến, dòng dã 10 vị thần anh cảnh tu sĩ đứng ở đại hoàng tử bên cạnh. Bắt lại cho ta. Đại hoàng tử hạ lệnh. Mấy người vận chuyển pháp quyết, huyễn hóa ra một trương đầy trời lưới lớn, hướng thất hoàng tử bao phủ tới. Ngươi làm sao có thể mời đến nhiều như vậy thần anh cảnh tu sĩ? Thất hoàng tử sắc mặt đại biến. Ba một tiếng, hắn cuốn quýt ở giữa bóp nát ngọc phù. Ông ngong ngong. Tại hắn phía sau lại vang lên từng đợt âm thanh xé gió. Đồng dạng hơn 10 vị thần anh cảnh tu sĩ đứng thẳng ở phía sau hắn. Mười mấy người phân biệt tế ra pháp bảo, trong lúc nhất thời trên đất bằng ánh sáng bay tán loạn, tấm kia đầy trời lưới lớn trong nháy mắt bị phá ra. Giống. Đang lúc thất hoàng tử bên này người muốn ra tay chế địch, phía trước lại chuyển tới một trận thú hống thanh âm. Thấp bé trên sườn núi, đột nhiên hiện ra hơn 11 mình hình to lớn hung thú. Có giống như hổ, có giống như ưng, có giống như gấu, đều không ngoại lệ, trên người bọn họ đều tản ra thần anh cảnh khí tức. Làm sao có thể? Nhiều như vậy thần anh cảnh thế lực ngươi lại như thế nào triệu hoán đến? Chẳng lẽ ngươi triệu tập Bách Tông bên trong thế lực? Thất hoàng tử sắc mặt âm lãnh, sợ hãi nói. Lúc này, hắn chú ý tới đại hoàng tử bên cạnh thân đứng vững một cái khôi ngô nam tử. Thân hình hắn cao lớn, thân thể cường tráng, phục sức rất là kỳ quái, căn bản không thuộc về quốc gia này. Ở trên người hắn, khí tức như có như không, tựa hồ siêu thoát rồi thần anh cảnh. Nam Chiếu người. Thất hoàng tử liếc mắt một cái liền nhận ra người kia người mặc phục sức. Đó là Nam Chiếu truyền thống phục sức. Ngươi dám phản quốc thông đồng với địch, thật to gan. Thất hoàng tử một bên lui lại, một bên tức giận mắng. Đại hoàng tử ngồi cao phía trên mặt mang nghiền ngẫm nụ cười. Ta đột nhiên thay đổi chủ ý, giết hắn. Chém thất hoàng tử người, thưởng địa phẩm pháp khí. Một đám tu sĩ nghe lệnh, ánh mắt hỏa nhiệt, ào ào bấm pháp quyết phóng tới thất hoàng tử. Bảo hộ điện hạ. Có một vị thần anh cảnh tu sĩ hô lớn. Có thể không biết sao địch nhiều ta ít, thất hoàng tử bên này bị đánh đến liên tục bại lui. Lưu Ma Ma lúc trước thì thân chịu trọng thương, tại lúc này vẻ già nua hiện thị rõ. Không có kinh lịch mấy vòng pháp thuật oanh tạc, thì thể lực chống đỡ hết nổi, lão đạo liền muốn ngã xuống. Điện hạ, đi mau. Lưu Ma Ma hấp hối, kiệt lực muốn đem thất hoàng tử đẩy đi. Thất hoàng tử người ngốc tại nguyên chỗ. Tại sao có thể như vậy? Ta đã chuẩn bị như thế đầy đủ. Ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà thông đồng với địch Nam Chiếu quốc? Thất hoàng tử nuốt hận, lần này chỉ có thể thua chạy. Nếu là rơi vào đại hoàng tử trong tay, hắn đem sẽ sống không bằng chết. Hắn quay người hướng rừng cây chỗ sâu chạy tới. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn đến một vị thanh niên mặc áo trắng chậm chậm theo dưới bóng cây đi ra. Nhìn lấy đầy trời pháp thuật bạo động, Cơ Huyền khẽ miệng lại khơi gợi lên vẻ tươi cười. Hắn dứt khoát hướng đại hoàng tử Trật Vương, không do dự chút nào. Chương 31, đổ sát. Bắn ra bốn phía thần thông pháp thuật đem nửa bầu trời nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Mỏ quáng, rừng rậm cũng bị phá hư gần hơn phân nửa. Cơ Huyền long hành hổ bộ, ung dung đi tại huyễn quang khuấy động trên chiến trường. Thất hoàng tử mắt thấy Cơ Huyền bóng lưng, nội tâm thiên giang đảo hải. Cơ tiền bối muốn xuất thủ rồi. Hắn tại chờ mong, tại khát vọng. Như Cơ Huyền thật sự là hôm đó áo trắng kiếm tiền, hắn thất hoàng tử vô luận như thế nào đều muốn đem hắn buộc ở bên người làm chính mình thần tử. Có này nhân vật, còn sợ không xưng bá Đông Hoang. Lưu Ma Ma cũng từ một bên lui ra, nhìn qua Cơ Huyền bóng người. Thật là muốn chết, coi như ngươi là thần anh cảnh bên trong người nổi bật, tại hơn 10 vị thần anh cảnh giáp công phía dưới ngươi như cũng không chiếm được toàn bộ thi triển. Trắng trắng gậy ngươi cái kia hai cái có thiên phú đồ đệ. Cơ Huyền như do xuân ấm áp, mang trên mặt ý cười. Giờ phút này, hắn chỉ muốn mỏ ngọc bên trong luyện thần cảnh sinh linh có thể mang cho hắn cái gì kinh hỉ, hoàn toàn không thèm để ý chung quanh chiến đấu kịch liệt. Siêu. Một người tay cầm thần cung, kéo ra dài dây cung, một tiếng bắn ra thẳng hướng Cơ Huyền. Cơ Huyền một chút giật giật mí mắt, trong mắt hỏa quang lóe lên. Chỉ thấy cái kia đạo phi tốc mà đến mũi tên theo kim loại đầu đến vũ đuôi cấp tốc thiêu đốt, còn không ra mấy trượng liền trực tiếp hóa thành cho tàn.
Cái gì?
Ta Cửu Thiên Huyền Thiết chỗ đặc chế thần tiễn cứ như vậy bị phế sạch rồi?
Hắn làm sao làm được?
Trùng hợp, nhất định là người kia tin tưởng vững chắc nhất định là thủ pháp của mình phía trên xảy ra vấn đề, dẫn đến mũi tên thôi động mất linh. Lập tức hắn dựng vào mũi tên, đem cung kéo thành trăng tròn hình, chuẩn bị tiếp tục bắn giết Cơ Huyền. Nhưng khi hắn nhìn về phía Cơ Huyền phương hướng lúc, chỉ cảm thấy mảnh thế giới này đều hắc ám. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, gặp một thanh thông thiên kiếm ảnh vắt ngang tại trên trời cao, ra thiên tế nhật, vạn dặm dày tầng mây đều bị một phân thành hai. Cuối cùng là người kia con ngươi co lại, giống như gặp được cái gì đại khủng bố đồng dạng. Đang lúc hắn muốn chạy trốn hiện trường lúc, lại cảm giác được chính mình thân thể có đau, dường như bị ngàn thanh lợi kiếm lăng trì một dạng. Hắn cúi đầu nhìn qua, vậy mà phát hiện thân thể của mình quả nhiên đang bị một chút xíu cắt đứt. Trong không khí phảng phất có vô số trôi vô hình thần binh tại đâm, tại chặt.
A!
Một tiếng thê lương tiếng kêu to vang vọng quặn mỏ cả khu vực. Song phương giao chiến tu sĩ hào hào dừng tay hướng bên kia nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời có một cầm cung thân thể người mãnh liệt rung động, lập tức bạo thành một đám xương máu lớn, máu tươi vẩy hướng về phía cả khu vực.
Trời ạ, thần cung hầu vậy mà chết rồi.
Hắn là bị người nào giết chết?
Có người sợ hãi thán nói.
Tương truyền thần cung hầu toàn lực nhất kích có thể uy hiếp được luyện thần cảnh tu sĩ, hắn làm sao lại chết?
Tại chỗ tu sĩ trong lòng có một vạn cái không tin,
nhưng sự thật đang ở trước mắt. Thần cung hầu đã chết, mà lại là chết thảm.
Rất nhanh thì có người chú ý tới Cơ Huyền.
Người này thâm bất khả trắc, các vị đạo hữu mau theo ta đánh giết người này, thành đại hoàng tử bá nghiệp.
Giết, giết, giết.
Đại hoàng tử một phái thần anh cảnh tu sĩ một mạch tuôn hướng Cơ Huyền.
Bọn họ ào ào tế ra chính mình bản mệnh pháp khí.
Đông.
Một trận phong cách cổ xưa tiếng chuông truyền đến.
Đó là một kiện địa giai hạ phẩm tính chất phụ trợ pháp khí, có thể tăng cường quân đội bạn thi pháp cường độ, còn có thể bổ sung tiêu hao linh lực. Tại chuông lớn ra chỉ dưới, thần anh cảnh tu sĩ không có không tiếc rẻ trong cơ thể mình linh lực, kích phát ra các loại thần thông cùng thuật pháp, thẳng hướng Cơ Huyền.
Cơ Huyền trước tiên liền bị đẩy trời thần quang bao phủ.
Nhanh,
nhanh đi cứu Cơ tiền bối.
Thất hoàng tử ở phía sau điên cuồng mà hô to.
Cơ Huyền thực lực mạnh hơn hắn tất cả thủ hạ, ngày sau nhất định có tác dụng lớn.
Huống hồ, cũng chỉ có Cơ Huyền mang theo hắn chạy khỏi nơi này.
Hắn không thể trơ mắt nhìn Cơ Huyền chết ở chỗ này.
Nhưng phe mình hoàn toàn yên tĩnh.
Thất hoàng tử nhìn khắp bốn phía, lại phát hiện nhân mã của mình đã thương vong hơn phân nửa.
Căn bản không có người có công phu ngoảnh đầu Cơ Huyền.
Đáng giận.
Thất hoàng tử nội tâm 10 phần tuyệt vọng.
Long con ba.
Một đạo chói hai tiếng kim loại rung đột nhiên vang lên.
Thất hoàng tử ngẩng đầu nhìn lại, càng nhìn đến đứng sừng sững giữa không trung tòa kia chuông lớn bị một phân thành hai.
Cơ Huyền phất ống tay áo một cái, đầy trời thần quang trong nháy mắt tiêu tán, thi pháp giả đều bị rung ra 100 trượng xa.
Một bên đợi đi, tới gần người,
chết.
Cơ Huyền nhẹ nói.
Đứng ở phía sau đại hoàng tử nhìn lấy dạo bước đi tới Cơ Huyền, sắc mặt nghiêm trọng.
Người này có vấn đề lớn.
Bình Hà, ngươi có thể cảm nhận được tu vi của hắn sao?
Bình Hà tiến lên, lấy thần thức dò xét chi.
Bành.
Bình Hà thần thức đang bay tới Cơ Huyền bên người lúc, lại trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô hình gậy trở về.
Cái này,
Bình Hà kinh hãi.
Hắn đường đường nửa bước luyện thần cảnh tu sĩ vậy mà nhìn không thấu người này.
Chẳng lẽ?
Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.
Không có gì ngoài hắn sư tôn bên ngoài, còn không người có thể làm được điểm này.
Phải biết hắn sư tôn thế nhưng là động hư cảnh tu sĩ.
Nho nhỏ Đông Hoang Tân Châu, làm sao có thể có động hư cảnh tu sĩ?
Nhất định là vận dụng bí pháp nào đó ngăn cách khí tức.
Hồi hoàng tử điện hạ, trên người người này có che đậy thần thức chí bảo, thuộc hạ không cách nào tra ra.
Ồ.
Đại hoàng tử thần sắc nghiêm trọng.
Toàn thể nghe lệnh, tập kết các ngươi tất cả lực lượng công kích người này, đánh giết người này người, thưởng một kiện cực phẩm địa phẩm pháp khí.
Giữa không trung tu sĩ tiến thối lưỡng nan.
Phía trước là một kích đánh tan bọn họ không biết cao thủ.
Phía sau là đại hoàng tử hạ mệnh lệnh bắt buộc.
Cái nào tương xung đều 10 phần phiền phức.
Ta mặc kệ, địa phẩm pháp khí ta lấy.
Cuối cùng có tu sĩ không chịu được dụ hoặc, cầm kiếm giết ra.
Các tu sĩ khác cũng bị hắn kéo theo.
Vạn nhất muốn thành đây,
đây chính là cực phẩm địa phẩm pháp khí,
phẩm cấp cùng hỏa quốc hoàng cung đại trận ngang hàng.
Giết giết giết.
Một trận tiếng gào liên tiếp, các tu sĩ lần nữa tuôn hướng Cơ Huyền.
Một đám con rồi, còn không dứt.
Cơ Huyền có chút không vui.
Năm lần bảy lượt bị ngăn cả gãi, cũng là đầy đủ phiền.
Hắn vốn là không muốn đối những bọn tiểu bối này xuất thủ,
nhưng người khác tìm hắn để gây sự.
Thử chi kiếm.
Cơ Huyền vận chuyển sinh tử kiếm quyết, một kiếm bổ ra.
Trong nháy mắt, một đạo dài chừng 10 trượng kiếm khí màu đen thành cung hình dáng khuyết tán ra tới.
Trên bầu trời tu sĩ vội vàng vận công tránh né.
Kỳ quái, ta làm sao không động được?
Ta vận chuyển không được pháp tắc.
Đáng giận, kiếm mang này vậy mà có thể áp chế linh khí pháp tắc tồn tại.
Các tu sĩ vừa kinh vừa sợ.
Phốc,
phốc,
phốc.
Còn lại mấy vị thần anh cảnh trong nháy mắt bạo thành xương máu, tiêu tán giữa trời.
Đại hoàng tử sắc mặt đột biến.
Cái này sao có thể?
Bình Hà, nhanh vận dụng ngươi thú triều, ngăn cản hắn.
Bình Hà nghe lệnh, chỉ có thể kiên trì phía trên.
Cơ Huyền cho người cảm giác quá kinh khủng,
thậm chí ngay cả hắn đều có chút hoảng hốt.
Người này chẳng lẽ là luyện thần cảnh tu sĩ?
Trong tay hắn ngự thú đại điện trang sách lật qua lật lại, một trận hoa quang hiện hiện, trên đất chống lại mới tăng hơn 10 đạo hung thú bóng người.
Thăng thêm vừa mới những cái kia, hết thảy 30 con có thừa.
Tại Bình Hà ra lệnh một tiếng, hung thú giống như thủy triều hướng Cơ Huyền dũng mãnh lao tới.
Có thể Cơ Huyền tựa như không nhìn bọn họ đồng dạng, vẫn là một chỉ vật ra, một đạo kiếm khí màu đen theo tầng trời thấp xẹt qua.
Một trận thanh thế to lớn, đám hung thú đều là phát ra tiếng ai mình.
Đợi cắt bụi tán đi lúc, toàn trường tất cả mọi người kinh ngạc.
Hơn 30 con thần anh cảnh hung thú, toàn diện.
Đại hoàng tử thấy thế, cắn chặt răng, mồ hôi lạnh chảy ròng.
Hắn thật có thể ngăn trở người này sao?
Điện hạ, có muốn hay không ta tự mình đi chiếu cố người này?
phía sau mỏ ngọc bên trong hung thú nhanh thuế biến hoàn tất, chờ một lúc thì có thể vì ta chờ sử dụng. Lúc này, Bình Hà tiến lên nói ra, người này rất có thể đạt đến luyện thần cảnh. Hắn đi lên trước lượn vòng một phen. Vì hậu phương luyện thần cảnh hung thú xuất thế lưu đủ thời gian, có phải hay không luyện thần cảnh cái kia? Đại hoàng tử hỏi. Đúng vậy. Đại hoàng tử bất an tâm lúc này mới bình tĩnh trở lại. Có luyện thần cảnh thế lực tại, hắn sợ cái giám a. Luyện thần cảnh vừa ra, trước mặt người này còn không phải thúc thủ chịu trói. Người này đạo pháp bất phàm, giết chết đáng tiếc. Đại hoàng tử tâm định về sau, vừa cười vừa nói, điện hạ, ngươi không phải làm muốn. Bình Hà có chút kinh nghi mà hỏi thăm, hắn tựa hồ đoán được đại hoàng tử ý nghĩ. Không tệ, làm như vậy còn có thể nhục nhã ta cái kia không biết trời cao đất rộng thất đệ một phen. Sau đó hắn bước ra một bước, đứng ở trước đài cao mới, đối với phía dưới Cơ Huyền nói ra, cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta. Chương 32, gặp lại thái cổ di chủng. Chiến trường phía sau thất hoàng tử nghe được đại hoàng tử gọi hàng, mặt đều sắp tức giận xanh rồi. Đại ca vậy mà trên mặt nổi cùng hắn cướp người, lẽ nào lại như vậy? Sau đó hắn đem ánh mắt phóng tới Cơ Huyền trên thân, phát hiện hắn không hề bị lay động, lúc này mới thở dài một hơi. Trong sân, Cơ Huyền cười như không cười nhìn lấy đại hoàng tử. Ngươi là nhược trí sao? Đại hoàng tử đắc ý mặt trong nháy mắt bị thương, khó chịu vô cùng. Ngươi đây là ý gì? Cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Ngươi có biết ta thủ đoạn thông thiên, hoàn toàn không phải ngươi loại tu sĩ này có thể tưởng tượng. Hôm nay gặp ngươi có mấy phần năng lực, sinh ra lòng yêu tài. Nếu ta lên làm hỏa quốc hoàng đế, định sẽ không bạc đãi ngươi. Cơ Huyền nghe vậy, phốc phốc bật cười. Cái này đại hoàng tử cùng thất hoàng tử làm sao đều một cái đức hạnh. Kẻ này ánh mắt còn vẹn vẹn dừng lại tại chính mình là đỉnh cấp thần anh cảnh tu sĩ. Nhãn rơi quá chật. Lúc trước Cơ Huyền đã xác minh, hoàng tử bên cạnh vị kia nam chiếu người, nửa bước luyện thần cảnh. Sau lưng mỏ bên trong, một cái luyện thần cảnh hung thú. Lại thêm trong bóng tối ẩn nút hỏa quốc lão tổ, loáng thoáng đột phá luyện thần cảnh. Cái này đại hoàng tử bất quá kết đan trung kỳ, nhãn giới chật hẹp, tự cho là bày mưu tính kế, trưởng không hết thảy. Kỳ thật, hắn là mình hạn chế lại chính mình. Cho rằng luyện thần cảnh cũng là hỏa quốc phụ cận đỉnh cấp thế lực, không có gì ngoài hắn bên ngoài không ai có thể trưởng khống. Buồn cười. Đáng tiếc. Đại hoàng tử nhìn đến Cơ Huyền mặt lộ vẻ đủ cười, trong lòng không khỏi sinh giận. Hắn cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích. Bình Hà, đi, cho hắn chút giáo huấn. Bình Hà sắc mặt tâm trầm, nhưng vẫn là nên đón tiếp lấy. Ngươi, không được. Đem đằng sau trên núi đầu kia đại hắc xà kêu đi ra. Cơ Huyền hướng về chậm rãi đi tới Bình Hà nói ra. Bình Hà nghe xong chấn động trong lòng. Hắn làm sao có thể phát giác được mỏ bên trong tồn tại? Đầu hung thú kia có thể là mình dò xét 77-49 ngày mới bắt được một điểm đầu mối. Trước mặt người này vậy mà trực tiếp thoát ra. Ta không biết các hạ đang nói cái gì, đối phó ngươi, một mình ta là đủ. Bình Hà sắc không thay đổi tim không đập nói ra. Bản tòa nói, ngươi không đủ tư cách, ngươi không nghe thấy sao? Cơ Huyền hét lớn một tiếng, khí thế phóng ra ngoài, trực tiếp đem Bình Hà đánh bay ra xa vài trăm thước. Phúc. Bình Hà miệng phun máu tươi, viện tường đá đứng thẳng lên. Người này quả nhiên là luyện thần cảnh tu sĩ, cái này phiền toái. Bình Hà bên trong nghĩ thầm. Tại lòng bàn tay của hắn, một bản cổ thư hiện ra kim quang nhàn nhạt hiện lên. Tiêu hao ta một bộ phận tinh huyết, cần phải có thể ra tốc mỏ bên trong hắc giao thủy biến. Bình Hà một ngụm máu tươi phun ra, tưới lên cổ trên sách. Trong ngay mắt, một nói màu vàng kim quang trụ nhảy lên, xông thẳng lên trời. Sau đó lại hóa thành một đạo kim mang lóe nhập mỏ ngọc bên trong. Thỉnh thoảng, cả tòa sơn mạch bắt đầu chuyển động. Xảy ra chuyện gì rồi? Thất hoàng tử ở phía sau hét lớn. Từ nơi sâu xa có một cỗ cảm giác gáp bách quanh quẩn trong lòng của hắn, để hắn mười phần bất an. Một bên Lưu Ma Ma cũng cảm giác như thế. Ầm ầm, đại địa rung động thanh âm càng lúc càng lớn, phảng phất có cái gì muốn phá đất mà lên. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, mau lui. Cơ Huyền hướng phía sau Hỏa Linh Nhi cùng Lăng Vân truyền âm nói. Hai người ngoan ngoãn lui về phía sau, biết có một loại nào đó bọn họ ứng đối không được tồn tại sắp xuất thế. Bang. Đột nhiên, xa xa ngọn núi sụp đổ, một viên đầu lâu to lớn ló ra. Đó là một đầu màu đen đại trăn, đầu sinh hai sừng, hai mắt tinh hồng. Lại là một đầu sắp hóa giao trăn. Cơ Huyền cảm thấy rất mới lạ. Xa đại thành mãng, mãng đại thành chăn, chăn đại thành dao, dao đại thành long. Chăn là xà khoa loại tu hành tiến hóa một cái giai đoạn, mà trước mặt đầu này chăn hiển nhiên sắp tiến vào hóa dao giai đoạn. Rõ ràng chỉ là luyện thần cảnh ngũ trọng, làm sao lại tu thành chăn đâu? Tu vi rõ ràng cùng giai đoạn không xứng đôi. Luyện thần cảnh, đối ứng hẳn là mãng giai đoạn. Chỉ có bước vào thánh cảnh mới có hóa dao hy vọng. Chẳng lẽ là huyết mạch duyên cớ? Cơ Huyền lựa đồng tử vận chuyển, bắt đầu quan sát đại chăn. Lại một đầu thái cổ di chủng. Cơ Huyền kinh nghi. Tâm thần đã bị ăn mòn khống chế, đạo văn phát động bảo hộ cơ chế, tự động tiêu tán. Nam chiếu ngự thú thuật. Ai, lại cùng thái cổ bảo thuật bỏ lỡ cơ hội. Cơ Huyền thở dài. Thái cổ di chủng đạo văn bảo thuật thuần thiên nhiên mà sinh, bình thường sẽ khắc vào trên thân thể. Có thể khi bọn hắn gặp phải nguy hiểm lúc, thường thường sẽ tự mình tiêu hủy bên ngoài thân đạo văn, đem bí thuật giấu tại tâm. Trước mặt đại chăn rất có thể lúc trước từng chịu đựng đại hoàng tử đám người tập kích. Đại chăn thân đã hoàn toàn từ dưới đất bò ra ngoài. Trừng 10 dặm dài thân thể không ngừng uốn lượn tại dãy núi ở giữa, tản ra nổi giận cùng máu tanh khí tức. Xa xa mọi người thấy tráng kiện đại xà, trong lòng sớm đã cả kinh nói không nên lời tới. Đây là luyện thần cảnh. Lưu Ma Ma hái hùng kiếp vía, sống nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy luyện thần cảnh tồn tại. Điện hạ, chúng ta mau bỏ đi đi. Nàng hướng một bên thất hoàng tử dặn dò. Mà thất hoàng tử thì không hề bị lay động, si ngốc nhìn lấy Cơ Huyền bóng lưng. Cơ tiền bối, cái này ngươi cái kia ứng đối như thế nào? Hắn lại có vẻ mong đợi. Đại hoàng tử nhìn lên trước mặt đại xà, trong lòng vô cùng kiên kỵ. Nếu không phải đầu này xà thụ chính mình khống chế, hắn có thể tại chỗ liền chạy. Đây chính là luyện thần cảnh à? Ha ha, Đại hoàng tử cảm thụ được cái kia cố khí tức khủng bố, lại có một chút vui sướng. Có cố lực lượng này, là hắn có thể áp đảo Đông Hoang đại địa. Giết hắn. Đại hoàng tử hạ lệnh. Tại Bình Hà điều khiển, đại xà quay đầu sọ, hướng Cơ Huyền tìm kiếm. Tinh hồng lưới theo trương miệng máu kia dò ra, phóng thích ra từng trận độc vụ. Tiểu xà xà, cũng đừng để cho ta quá nhàm chán a. Cơ Huyền sáng sủa cười một tiếng. Cái này kiếm thần vương thể còn có rất nhiều dị tượng còn không có thi triển đi ra, vừa vặn nhờ vào đó nghiên cứu một phen. Cơ Huyền đã rất lâu không có gặp phải đồng giai tu sĩ, hắn hiện tại lại có vẻ hưng phấn. Giống. Đại chân một miệng hướng Cơ Huyền cắn tới. Cơ Huyền lấy ra Thiên Hồng Thanh Kiếm, ngang tại thân thể trước mặt, trong miệng phun ra liên tiếp cổ ngữ. Sinh chi kiếm. Nhất thời, hắn trước người hiện ra một đạo màu trắng bình chướng. Tại bình chướng phía trên có lưỡng nghi thái cực chi đồ vận chuyển, còn có rất nhiều thủy mặc tô điểm chân long thiên phượng ở phía trên du tẩu. Giờ khắc này, Cơ Huyền trước mặt dường như diễn sinh ra được một phương thế giới, vô số thần thú ở trong đó du tẩu, sinh cơ tràn ngập, huyền diệu cùng cực. Bành! Như núi cao xà đầu trong nháy mắt đâm vào mặt này bình chướng phía trên, chấn động đến dãy núi cùng vang lên, đại địa rung chuyển. Thật là khủng khiếp tự lực. Đại hoàng tử trong mắt tinh quang nở rộ. Lúc trước còn muốn thu phục Cơ Huyền, bởi vì Cơ Huyền cho hắn cảm giác gáp bách thực sự quá đủ. Mà bây giờ nhìn đến đầu này đại chân uy năng, hắn lại bỏ đi cái này tưởng niệm. Có chiến lược như vậy phụ tá, hắn còn cần sợ cái kia Cơ Huyền sao? Phía sau thất hoàng tử bọn người một trận kinh hãi, vừa mới đại xà dẫn dắt lên chấn động dư âm, liền để hắn nôn ra một ngụm máu đen. Cách xa nhau trăm dặm, một đạo dư âm để hắn nội tạng thụ thương. Không biết chỗ đang chấn động trung tâm Cơ Huyền sẽ như thế nào. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lại vì Cơ Huyền lo lắng. Hắn tựa hồ đối với Cơ Huyền hy vọng khả năng quá cao. Lần trước áo trắng kiếm tiên chỗ mang cho hắn tinh thần rung động, là kém xa cái này còn đại xà mang theo cho hắn trên lục thể thương tổn chân thực. Đợi bụi mù sắp tán đi lúc, hai màu trắng đen quang mang hiện hiện, làm mọi người thấy rõ sân bãi tình hình thực tế lúc, trong lòng rung mạnh. Một khắc này, bọn họ liền biết mình sai đến triệt triệt để. Chương 33, Cơ Huyền chiến thánh lôi, lão tổ đến. Liên tiếp vài tòa ngọn núi đã bị đại chân tạo thành chấn động vỡ nát. Quần quần bụi mù dần dần tán đi, mọi người dần dần thấy rõ trung tâm chiến trường tình huống. Một đạo vận chuyển hắc bạch nhị khí bình chướng chậm chậm vận chuyển, ngăn tại Cơ Huyền trước mặt. Bình chướng bên trong Cơ Huyền dáng người y nguyên thẳng tắp, ngạo nghệ độc lập, phong độ nhẹ nhàng. Trên thân không có nhận đến một chút thương tổn. Lại nhìn đối diện luyện thần cảnh đại chân, đầu hai cái lôi giác đã kéo căng gãy mất một cái, theo miệng vết thương tràn ra dòng máu màu tím. Giống. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, đại chân vội vàng lùi lại, màu tím máu tươi quần quật lưu động, huy sái ở trong sân gốc. Cái này sao có thể? Bình Hàng nghẹn họng nhìn chân chối, quả thực không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Đại chân đỉnh đầu hai cái sừng tên là tử lôi giác, là hắn độ kiếp thành giao lúc hấp thu thiên lôi dùng. Hắn mười phần cứng rắn, nhưng tại giữ dần thiên lôi bên trong trợ giúp đại chân chống nổi một nhiều hơn phân nửa thời gian thiên kiếp. Có thể ai có thể nghĩ tới, cứ như vậy một đôi sừng vọt tới Cơ Huyền, vậy mà gây mất một cái. Đại chân thống khổ chu lên, triệt để bị Cơ Huyền chọc giận. Nó trừng lớn cặp kia tinh trong mắt màu đỏ, tàn mắt ra từng vòng màu sáng ánh sáng, hiện lên sóng hình dáng hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Ta hồn lực làm sao tại dần dần sói mòn? Thất hoàng tử đầu váng mắt hoa, lại có điểm đứng không vững. Lưu Ma Ma cũng giống như thế, nàng tế ra một kiện tiểu linh đan, phóng xuất ra một đạo tinh thần bình chướng, lúc này mới có chỗ làm dịu. Là cái này xạ tộc bảo thuật. Trên đài cao đại hoàng tử cũng bị ảnh hưởng đến. Xuất sinh này, đặc biệt ngay cả người mình đều làm. Bình Hà thấy thế, liền bận bịu tay lấy ra phù lục dán vào đại hoàng tử trên thân. Điện hạ, thuộc hạ thực lực đạo môn tu hành có hạn, còn không thể hoàn toàn khống chế đại xà này, còn xin thứ tội. Đại hoàng tử khoát tay áo. Cái này đại chân lại không thể chém giết cái này Cơ Huyền. Bình Hà gật đầu nói, cái này Cơ Huyền chỉ sợ đã đạt tới luyện thần cảnh. Đại hoàng tử hít sâu một hơi. Cái kia hành động lần này người có mấy phần chắc chắn. Bình Hà nhíu mày lại, hy vọng có thể tiêu hao thêm cái này Cơ Huyền một chút thời gian, lão tổ bên kia đã đột phá luyện thần cảnh, nếu là 2-1, cái này Cơ Huyền chắc chắn thất bại. Tu sĩ tu vi càng cao, vượt cấp năng lực tác chiến lại càng kém, lấy một địch nhiều càng là như vậy. Đại hoàng tử nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng. Không hổ là Nam Chiếu quốc tinh anh, Bình Hà, lần này được chuyện ngươi tuyệt đối lập đại công. Bình Hà cạn cười một tiếng, lập tức lại suy tư. Sự tình phát triển giống như cũng không giống hắn nghĩ đến như thế. Trên trận đại chăn màu sáng đồng quang tiếp tục quyết tán, mà Cơ Huyền đứng tại chỗ, tỉ mỉ cảm thụ được cố lực lượng này. Mê viễn loại tinh thần bảo thuật, phẩm cấp đại khái tại thiên phẩm hạ giai. Đáng tiếc, đối với ta vô dụng. Hỏa nhãn kim tinh. Hai đạo hỏa quang nhất thời theo Cơ Huyền trong mắt bắn ra, đánh tan đại chăn toàn bộ đồng quang. Đại xà tại thời khắc này bị chọc giận, người trước mặt này loại 5 lần 7 lượt tránh né thương tổn của hắn. Thân là thái cổ chủng tộc cao quý, không cho trả đạp. Đại xà đong đưa thần rắn, lân phiến đóng mở, không ngừng hấp thu trong không khí linh khí. Thỉnh thoảng, thân thể của nó lần nữa bành trướng, lần này biến đến khoảng chừng dài 30 dặm. Trừ cái đó ra, hắn khí tức cũng điên cuồng tăng vọt, loáng thoáng chạm đến luyện thần bắt trọng. Phía sau Bình Hà cảm giác mình đối đại xà trưởng khống lực lại yếu đi mấy phần. Thế này mới đúng mùi vị nha. Kiếm thần vương quyền. Cơ Huyền tay nắm quyền ấn, một kích đánh ra. Một thời gian nhất đạo màu vàng kim nhạt quyền ảnh chống rông xuất hiện, năm ngón tay đóng chặt giống như núi cao to lớn. Đây cũng không phải là nào đó bộ công pháp bên trong chiêu số, mà chính là Cơ Huyền theo kiếm đạo cảm ngộ tự sáng tạo quyền pháp. Một quyền đánh ra, ẩn chứa vô số kiếm vận. Đại xà khí tức cuồng bạo, không sợ một quyền này như thế, lại lấy thân thể cản chi. Giang giác. Phủ đầu một quyền, đại xà một căn khác tử lôi giác lên tiếng mà đứt. Nó chịu đựng kịch liệt đau nhức, không có lui về phía sau, ngược lại điều động chính mình đầu kia sắc bén cái đuôi cấp tốc rút tới. Đôi rắn phía trên bén nhọn lần phiến nhấp nháy sắc bén, giống như thần kiếm đồng dạng tại không trung xẹt qua, tinh chuẩn mà đâm về Cơ Huyền vị trí. Cơ Huyền thấy thế trong nháy mắt né tránh, bay tới đại xà đầu lâu chết bộ, lại là một cái quyền ấn sử xuất. Không khí một trận nổ đùng, đại xà đầu trong nháy mắt bị đánh lên núi trong cơ thể lõm vào. Giống. Đại xà mười phần phẫn nộ, điên cuồng bãi động thân thể, nỗ lực dãy rủa. Đại xà to lớn thân thể đong đưa kinh động đến dãy núi, trên núi thảm thực vật không ngừng mà bị nổ tận gốc, cắt bay đá chạy, mười phần hỗn loạn. Vô số điều thú còn chưa kịp phản ứng, liền bị tươi sống đập chết. Đại hoàng tử cùng thất hoàng tử song phương tùy tùng đều bị một trận này động tĩnh đánh chết không ít. Ầm ầm. Chân trời đột nhiên ngưng tụ ra đóa đóa lôi vân. Một mảnh màu tím đen lôi hải trống rông xuất hiện, thanh thế to lớn, kịch liệt lan lột. Đại xà này dẫn tới lôi thế, chẳng lẽ nó muốn độ kiếp? Thất hoàng tử kinh hô. Chỉ sợ như thế. Lưu Ma Ma phụ nói. Cơ Huyền nhìn hướng về bầu trời. Còn chưa tu thành thánh ngươi liền muốn dẫn tới cái này lần thứ ba thiên kiếp, xem ra ngươi là muốn cùng ta đồng quy vu tận nha. Chỉ bất quá ngươi đạo hạnh quá mức bé nhỏ, không thể toàn lực khu động thánh cấp lôi kiếp, với ta mà nói, cuối cùng là trò vặt thôi. Hắn ung dung tự tin, nhìn hướng về bầu trời, tựa hồ tại cố ý chờ đợi lôi kiếp buông xuống. Sau lưng đại hoàng tử cũng không ngồi yên nữa. Bình Hà, tại sao có thể như vậy, cái này lôi kiếp cũng đem chúng ta bao quát ở bên trong đi. Hắn thất kinh nói. Luyện thân cảnh kiếp, hắn một cái kết đan cảnh có tài đức gì ngồi tại cái này a? Bình Hà sắc mặt buồn khổ nói, ta đã đối với nó đã mất đi khống chế. Vâng. Một cái thô to lôi điện xúc tu trực tiếp buông xuống, đánh vào mặt đất, đại địa trong nháy mắt đã nứt ra một đạo màu đen nhánh vết nước, cũng có yếu ớt hồng quang phát ra. Lôi hải phía trên, tiếng giết nổi lên một phía. Cơ Huyền chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trong lôi vân không hiểu sinh ra một cỗ thánh lực. Cho dù là không hoàn toàn thánh kiếp, nhưng cuối cùng không phải phía dưới đám người này có thể tiếp nhận đó à? Đại xà theo phá nát ngọn núi bên trong chậm rãi bay lên, trên thân thể bạch quang chợt hiện. Nó đã ngất đi, nhưng lôi kiếp vẫn chưa dừng lại. Tương truyền thánh kiếp đã có chính mình thiên đạo ý thức, không lại bởi vì độ kiếp bên trong sinh linh tử vong mà ngừng. Lôi vân như đại như lửa lan lộn, đen nhánh trên bầu trời thỉnh thoảng có từng đạo ánh sáng sẽ qua. Gió lớn gào thét, cuốn lên ngàn tầng báo cát. Đối mặt diệt thế chi cảnh, Cơ Huyền lại có chút hưng phấn. Hắn chuyến này mục đích, ngoại trừ huyết ngọc manh mối, không phải là truy cầu khiêu chiến sao? Nghĩ tới đây, Cơ Huyền đằng không mà lên, xông thẳng lên trời. Hắn rất nhanh liền đuổi kịp cái kia chính đang lên cao đại trăn. Thiên kiếp tựa hồ chú ý tới hắn tồn tại, uy thế trở nên càng thêm cường đại, tựa hồ tại chỉ trích Cơ Huyền không cần phải can thiệp khác sinh linh độ kiếp. Oeng. Đầy trời sấm sét màu tím bên trong, đột nhiên thoáng hiện một đạo màu vàng kim lôi mang. Cơ Huyền từ đó cảm nhận được rồi rào thánh lực. Người cái này tiểu xà, nghìn tính vạn tính cũng không tính được đồng quy vu tận tiến hành mang đến cho ta cơ duyên. Không sai, hắn muốn ngạnh kháng đạo này thánh lôi. Thành công, thân thể thủy biến, thực lực tăng mạnh. Thất bại, thì người bị thương nặng. Tới đi. Cơ Huyền hét lớn một tiếng, thôi động kiếm thần vương thể bên trong rồi rào kiếm ý. Lại là một trận phong cách cổ xưa tiếng kèn truyền đến. Tại Cơ Huyền bên cạnh thân, lại hiển hóa ra 9 cái phong cách cổ xưa sừng lớn, thần quang rạng rỡ, trang nghiêm cùng cực. Tiếng kèn lên, lại là một trận trùng sát âm thanh truyền đến. Cơ Huyền ghé mắt nhìn qua, lại phát hiện vô số tay cầm thần binh anh linh hiện, theo hắn cùng một chỗ xông lên bầu trời. Thánh lôi bị chọc giận, chỉ là phàm nhân an dám khiêu khích thánh lực. Kim sắc tiệm điện như là hóa thành màu vàng kim thần long bay thẳng mà xuống, cùng anh linh quân đội chính diện giao phong. Song phương va chạm trong nháy mắt, không trung vang lên từng đợt bá đạo âm thanh xé gió. Dài vạn dặm sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán ra, phá hủy vô số dãy núi. Bầu trời quang mang đại thịnh. Thất hoàng tử bọn người chỉ cảm thấy thế giới trong nháy mắt biến thành màu trắng. Sau đó lại là thanh thế to lớn chấn động âm thanh truyền đến. Một bóng người màu đen đột nhiên từ trên không trung rơi xuống. Đó là Cơ Huyền. Đại sơn bị hắn nện đến vỡ nát, vô số màu đỏ mỏ ngọc bị rung ra mặt đất, lập lòe tỏa sáng. Cơ Huyền run rẩy đứng lên, xem ra cực độ suy yếu. Nhưng chỉ có chính hắn mới biết được, thể nội thánh lực đã so trước đó nồng nặc mấy chục lần, đơn thuần tùy ý một kích, đều sẽ có thánh lực gia trì. Bởi vì hắn ngăn cản, phía khu vực này tất cả lôi kiếp đều bị một mình hắn khiên xuống dưới. Phía dưới người bình yên vô sự. Lúc này, chân trời lại vang lên một trận âm thanh xé gió. Một vị lão giả người mặc huyền bào, điều khiển thần hồng mà đến. Là lão tổ. Hắn đã đột phá luyện thần cảnh. Đại hoàng tử liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, cũng cảm thấy hắn khí tức trên thân mười phần thâm thúy. Lão tổ, mau giết cái kia Cơ Huyền, hắn đang ở vào hư nhược kỳ. Trừ rơi hắn, chúng ta thì có thể thu được Nam Chiếu toàn lực ủng hộ, sương bá Đông Hoang. Đại hoàng tử cực kỳ hưng phấn. Lão tổ đi qua thủ đoạn của hắn phục sinh, một mực tại nghe theo hắn cùng Nam Chiếu mệnh lệnh. Lần này lão tổ đến đây tương trợ, hắn đem như hổ thêm cánh. Hỏa quốc lão tổ nghe vậy nhìn về phía Cơ Huyền, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Tiền bối làm sao bị sét đánh? Không đúng. Hắn mạnh lên. Một cỗ nồng đậm thánh đạo quy tắc quanh quẩn tại Cơ Huyền bên ngoài thân. Hắn tâm thần chấn động, hướng về Cơ Huyền bay đi. Lão tổ, đúng, cũng là hắn. Mau giết hắn. Chỉ thấy Hỏa quốc lão tổ bay tới Cơ Huyền bên người, quỳ một chân trên đất. Bái kiến tiền bối. Dứt lời, toàn trường chấn kinh. Đại hoàng tử, ngoa tạo. Thất hoàng tử. Chương 34, đầy bàn đều thua đại hoàng tử, luyện hóa vạn niên ngọc tụy đột phá động hư cảnh. Hỏa quốc lão tổ quỳ một chân trên đất xưng Cơ Huyền vì tiền bối thao tác, sợ ngây người mọi người. Theo đại hoàng tử nói, Hỏa quốc lão tổ đã đột phá luyện thần cảnh. Nhưng coi như thế, hắn vẫn là quỳ xưng Cơ Huyền vì tiền bối. Chẳng phải là nói, ngay cả ta quốc mạnh nhất lão tổ đều đối với hắn túi đầu xưng thần, ta một cái nho nhỏ hoàng tử trước đó lại còn ôm lấy thu hắn làm bộ hạ ý nghĩ. Thất hoàng tử thần sắc hiu quạng, liên tục cười khổ. Giờ khắc này hắn mới hiểu được, trước đó hắn tự cho là đúng hết thảy, tại Cơ Huyền trước mặt chẳng qua là tiểu hài tử giống như vụng về diễn xuất thôi. Hắn thâm thụ đả kích, càng khiếp sợ hơn chính là Lưu Mama. Hồi tưởng lại nàng đối Cơ Huyền nói chuyện thái độ cùng nội dung, thân thể một trận co rút, thì liền chân khí cũng bắt đầu rối loạn lên. Đại hoàng tử bên kia càng làm miệng há vô cùng lớn, cả kinh nói không ra lời. Thời gian dần trôi qua, loại này chấn kinh chuyển hóa thành một loại phẫn nộ. Vì cái gì? Vì cái gì lão tổ sẽ đối với hắn quỳ xuống đất xương tiền bối? Hắn không thể tiếp nhận. Lão tổ, ngươi biết do không biết mình đang làm cái gì? Đây chính là chúng ta Hỏa Quốc địch nhân. Đại hoàng tử giận đùng đùng nói ra. Hỏa Quốc lão tổ nghe vậy đứng dậy, quay đầu lạnh như băng nói ra, nghĩa tử, cơ tiền bối thần thông ngươi làm sao có thể lường được đến? Đại hoàng tử lại nói, nói như vậy lão tổ ngươi là triệt để phản bội Nam Chiếu, lão tổ ngươi cũng đã biết hậu quả. Đủ rồi, còn không thúc thủ chịu trói chờ xử lý. Cái gì Nam Chiếu, ta Hỏa Quốc vẫn luôn là Bách Tông trận doanh thế lực. Hỏa Quốc lão tổ phản bác, ngươi, tốt tốt, tốt một cái Bách Tông thế lực. Nếu không có ta mẫu hậu trong nhà chống đỡ, ngươi có thể thành công phục sinh sao? Nếu không phải lấy Nam Chiếu bí pháp giết chết Hỏa Hoàng cùng thập cửu nương nương thu thập linh nguyên, ngươi có thể thành công đột phá luyện thần cảnh sao? Đại hoàng tử một bên nói, một bên hướng Hỏa Linh Nhi phương hướng nhìn. Hỏa Linh Nhi nghe vậy kinh hãi, mẫu hậu ngộ hại rồi. Đạo này tin tức như sấm sét giữa trời quang đồng dạng tại trong óc nàng nổ tung. Nàng cầm binh khí tay bắt đầu không ngừng mà run rẩy, thân thể trực tiếp mềm xuống dưới, mắt thấy là phải ngã xuống. Lăng Vân thấy thế, một cái đi nhanh tiến lên đỡ Hỏa Linh Nhi. Ta ngàn dặm xa xôi đi Thanh Nguyên Tông bái sư, không chính là vì cứu vãn mẫu hậu sao? Nhưng ai có thể tưởng đến? Nhưng ai có thể tưởng đến? Nàng hãm sâu trong tuyệt vọng. Cơ Huyền nghe được đại hoàng tử một lời nói, nội tâm lại tán thưởng lên. Cái này đại hoàng tử, tâm tư kín đáo độc ác, một câu liền có thể đẩy ra song phương mâu thuẫn, bại cục đã định còn muốn mượn Hỏa Linh Nhi chi thủ giết chết Hỏa Quốc lão tổ. Duy nhất không hoàn mỹ là, ngươi đối tượng dùng sai người. Lão tổ nghe đến đó, thổi cân lạnh hừ một tiếng, ta đột phá luyện thần cảnh là mượn tiền bối đánh vào trong thân thể ta bộ Hỏa Diễm Ân ký phía trên đạo văn, cùng Hỏa Hoàng cùng tiểu thập cửu không quan hệ. Cơ Huyền nhẹ gật đầu. Hắn đã sớm nhìn ra Hỏa Quốc lão tổ trong thân thể manh mối. Người này vậy mà hấp thu một tia ấn ký bên trong thuần túy hỏa diễm bản nguyên, ngược lại là một cái khả tạo chi tài. Hỏa Linh Nhi hướng Cơ Huyền quăng tới ánh mắt nghi ngờ. Cơ Huyền nhẹ gật đầu, nàng lúc này mới tỉnh táo lại. Đại hoàng tử triệt để ngây dại. Cái này Cơ Huyền đến cùng là nhân vật bậc nào? Một kiếm phai mở hơn 10 vị thần anh cảnh tu sĩ, một quyền đánh phế luyện thần cảnh thái cổ di chủng. Càng kỳ quái hơn chính là, vẹn vẹn loại thêm một viên tiếp theo ấn ký liền có thể tạo nên một cái luyện thần cảnh. Tiên bối, ta cái này bất tài tử tôn xử lý như thế nào? Hỏa Quốc lão tổ không người hỏi. Cơ Huyền khoát tay áo, chuyện trong nhà ngươi tự mình giải quyết đi, đừng để hắn chết tử tế là được. Vâng. Hỏa Quốc lão tổ nói xong liền quay người hướng về đại hoàng tử đi đến. Đại hoàng tử cảm nhận được cái tia cố luyện thần cảnh ngập trời uy áp, thân thể như dẫn thủy lợi đồng dạng trầm trọng. Sợ hãi tử vong quanh quẩn trong lòng. Chậm đã, ta muốn lấy mạng đổi mạng. Đại hoàng tử vội vàng hô. Ồ. Thì như, Cơ Huyền tựa hồ đoán được cái gì. Các ngươi nếu là hiện tại giết ta, thập cửu nương nương cũng sẽ cho ta chôn cùng. Đại hoàng tử âm ngoan cười nói. Nghe nói Cơ Huyền bọn người tiến cung trước đi xem cũng là thập cửu nương nương, nhất định đối tính mạng của nàng vô cùng để ý. Trong tay mình còn có sau cùng một chiếc bài. Cơ Huyền móc ra Hôn Nguyên Thiên Kính, mặt kính một trận huyễn quang chớp động, một cái cường tráng nam tử thân hình hình dáng hiện ra. Theo đạo nhân ảnh kia dần dần rõ ràng, đại hoàng tử trên mặt âm ngoan cùng đắc ý chuyển hóa thành tuyệt vọng, thậm chí còn có phẫn nộ. Người kia không phải Đoàn Mông là ai đâu? Đại hoàng tử ngậm. Cơ Huyền mà nói y. Hỏa Quốc lão tổ gặp Cơ Huyền nổi giận hơn, trực tiếp lấy ra bản thân bản mệnh pháp bảo đối với mình dòng chính đời sau một trận cuồng ngoanh lạc đạn. Một trận gào khóc thảm thiết về sau, đại hoàng tử nuốt hận quy thiên. Thằng đến trước khi chết một khắc hắn mới hiểu được, hắn bị chết không oán nghiệm. Cùng lúc đó, cách đó không xa trên gò núi một bóng người lướt qua. Ta để ngươi đi rồi sao? Cơ Huyền chậm rãi trôi nổi lên, đối với cách đó không xa đang chuẩn bị bỏ chạy Bình Hà nói ra. Đạo hữu, ngươi không có thể giết ta, ta. Sau lưng ta thế nhưng là toàn bộ Nam Chiếu quốc. Nam Chiếu vu tộc thực lực cường hãn, nếu là xuất mã, ngươi Bách Tông biên quan đem như là bùn nhau chi tường đồng dạng bị công hãm. Nếu là thả ta rời đi, ta sẽ nói với ngươi tỉnh. Để cho ta quốc quân đội buông tha ngươi thế lực sau lưng. Hắn càng nói càng hăng hái. Nói nhảm nhiều quá, tới, bản tọa hỏi ngươi một ít lời. Còn chưa chờ Bình Hà kịp phản ứng, Cơ Huyền vung tay lên, hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Cơ Huyền trước mặt. Bản tọa hỏi ngươi, nơi đây mỏ ngọc đến cái kia huyết ngọc thành phẩm còn cần kinh lịch cái gì trình tự làm việc? Bình Hà bị Cơ Huyền cặp kia diễm như lửa con ngươi một chằm chằm, nhất thời cảm giác tê cả da đầu. Ta nói, nhưng ngươi muốn để ta sống? Được, ta đáp ứng ngươi. Bình Hà lúc này mới từ từ nói tới. Ngọc này mỏ bên trong ngọc chỉ là nguyên vật liệu một trong, tại về sau còn phải vận đến Thiên La thành lấy máu để thử máu đi rót vào một loại đặc thù tinh huyết. Tinh huyết là cái gì? Nam Chiếu người huyết, có hay không còn lại đặc biệt đồ vật? Cơ Huyền lại hỏi. Là Nam Chiếu Vu tộc cùng Tấn Châu người huyết hôn hợp lại, Vu tộc vốn không thuộc về Đông Hoang, là ngoại lai nhân tộc. Vu tộc huyết quá mức bá đạo, không ít thả rót vào mà nói thì liền linh ngọc đều không chịu nổi, Đông Hoang người cũng giống như thế. Cơ Huyền hai đầu lông mày xuất hiện một tia kinh ngạc. Còn có khác muốn nói sao? Ta tạm thời liền biết những thứ này, còn lại đều là Vu tộc cao tầng nắm giữ. Cơ Huyền trong lúc vô hình vận chuyển ngự hồn đăng, phát hiện trước mặt người này nói đúng đúng lời nói thật. Không sai biệt lắm, ngươi đi đi. Cơ Huyền khoát tay áo. Đa tạ trước. Bình Hà lời còn chưa nói hết, liền bị một đạo kiếm khí xuyên qua mi tâm. Đời sau chú ý một chút là được. Cơ Huyền tiện tay đem hắn hỏa táng tế thiên. Tại Bình Hà trước khi chết hoảng sợ cùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn soi mói, Cơ Huyền chậm rãi hướng mỏ ngọc cửa vào đi đến. Cơ Huyền đã sớm cảm thấy này mỏ có chỗ kỳ quặc. Thần thức trong nháy mắt triển khai, bao trùm lòng đất ngàn dặm phạm vi. Thật là nồng nặc năng lượng thể, chẳng lẽ là thất hoàng tử nâng lên viên kia vạn niên ngọc thủy? Cơ Huyền một cái lắc mình biến mất tại mặt đất, trong nháy mắt xuất hiện ở mấy ngàn trượng sâu lòng đất. Một cái to lớn màu đỏ thủy tinh ngăn chặn Cơ Huyền đường đi. Thủy tinh trong suốt sáng long lanh, nhan sắc sáng rõ, trong đó bộ có một đống lớn linh nguyên chính đang lóe lên. Hắn đưa tay dò ra, một quyền đánh vỡ thủy tinh tầng, lấy ra khối kia phát sáng linh nguyên. Hệ thống, đây là cái gì?
Về ký chủ, đây là cổ khoáng linh nguyên, mỏ bên trong tất cả linh lực đều sẽ tụ tập nơi này.
Hệ thống nhắc nhở, này linh nguyên có thể trực tiếp hấp thu, dùng cho đột phá tu vi.
Nghe hệ thống, Cơ Huyền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem dung nhập thể nội.
Linh nguyên tại thể nội trong nháy mắt hóa thành róc rách dòng nhỏ, làm dịu Cơ Huyền ngũ tạng lục phủ, lớn nhất sau khi ngưng tụ tại trong đan điền.
Lúc này, trong cơ thể hắn tu vi khí tức phát sinh biến hóa.
Luyện thần cảnh cửu trọng,
luyện thần cảnh đại viên mãn,
đột phá động hư cảnh,
động hư nhất trọng,
động hư nhị trọng.
Lớn chừng bàn tay linh nguyên tại thể nội ảm đạm xuống.
Cái này một cái mạch khoáng linh nguyên lại giúp ta đột phá tứ trọng cảnh giới.
Không có gì ngoài hệ thống tăng lên bên ngoài, hắn còn là lần đầu tiên tăng lên nhiều như vậy.
Cảm khái sau khi, phía trước lại phát sinh động tĩnh.
Ầm ầm.
Bởi vì mỏ bên trong linh nguyên biến mất, tất cả ngọc thạch cùng thủy tinh bắt đầu sụp đổ.
Đại địa một trận rung động, mỏ ngọc bên trong đá vụn bay tán loạn, lòng đất sắp sụp đổ.
Cơ Huyền đang chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên thấy được trong góc một điểm sáng.
Đây là?
Cơ Huyền đi lên trước, lấy ra cái kia phát sáng đồ vật.
Lại là đầu kia đại trăng trứng.
Chương 35, 50 vạn lần trả về bạo cực phẩm chân long trứng, hôn nguyên thiên kính nội thế giới.
Sắp đổ sụp lòng đất, Cơ Huyền sắc mặt bình tĩnh quan sát đến viên này trứng bên ngoài thân đạo văn.
Một môn tinh thần loại thái cổ bảo thuật, chỉ bất quá phẩm cấp quá thấp.
Thôi được, dù sao cũng so không có tốt.
Cơ Huyền thần thức khẽ động, liền đem trứng bề ngoài tất cả đạo văn ghi xuống.
Một phen luyện hóa về sau, Cơ Huyền thì nắm giữ loại này bảo thuật.
Bảo vật này thuật kiêm mê huyễn, mê hoặc cùng bấy nhiều loại công hiệu.
Cơ Huyền lúc trước chỗ có được hỏa nhãn kim tinh là phần thiên lục bên trong một loại chiêu thức, chủ công sát phạt hiệu quả.
Cái này đại chân bảo thuật, ngược lại là một hạng thực dụng công năng.
Cơ Huyền nhìn một chút ngay tại đổ sụp bốn phía, nếu không phải linh khí hộ thể, hắn sớm đã bị chôn dưới đất.
Cái kia đi ra,
kiếm khí ông tê, hắn biến mất tại nguyên chỗ.
Trở về mặt đất lúc, hắn mới phát hiện tất cả mọi người đã trốn đến vài dặm bên ngoài một mảnh khác vùng núi.
Hắn lúc đến dưới chân đại địa sớm đã đổ sụp,
bị khai thác đi ra ngọc thạch cũng biến thành ảm đạm vô quang.
Tất cả linh nguyên bị Cơ Huyền hấp thu, mảnh đất này trong vòng mấy trăm năm sẽ không có một mảng cỏ.
Một bên khác, Hỏa Linh Nhi ngay tại hướng lao tổ hỏi thăm chính mình phụ hoàng.
Lúc này, hư không một trận rung động, Cơ Huyền xuất hiện ở mọi người bên cạnh.
Sư tôn,
Lăng Vân phía trước hành lễ.
Mọi người đều là đã nhận ra Cơ Huyền bóng người.
Tiền bối tại sao lại mạnh lên?
Hỏa Quốc lao tổ cảm nhận được Cơ Huyền khí tức trên thân, phát hiện đã không có thể cảm nhận được tu vi của hắn.
Ngắn ngủi trong vòng một ngày, Cơ Huyền liên tục phát sinh hai lần biến chất.
Lần thứ nhất chủ công lôi kiếp, hấp thu đại lượng thánh lực, đã có thể sơ bộ khống chế thánh lực.
Lần thứ hai từ dưới đất đi ra, khí tức lại thâm thúy vô cùng, dường như lại lấy được đột phá.
Hỏa Quốc lao tổ âm thầm cảm thán,
người này bất quá ba mươi mấy tuổi cốt linh, lại đạt đến như thế độ cao.
Để bọn hắn những này sống 1000 năm lão quái vật bất luận như thế nào cũng không ngóc đầu lên được.
Gặp qua Cơ tiền bối,
Thất hoàng tử cùng Lưu ma ma ảo ảo phía trước hành lễ, cũng không dám nữa lãnh đạo.
Người này trước mặt phất tay có thể phá bầu trời, diệt lôi kiếp, bọn họ làm sao có thể còn dám động ý đồ xấu.
Cơ Huyền nhìn chằm chằm Thất hoàng tử cùng bên cạnh Lưu ma ma, thật lâu không nói.
Thời gian cứ như vậy trôi qua.
Bịch.
Lưu ma ma cúi đầu quỳ xuống, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm.
Câu tiền bối tha mạng, vạn bối đều chỉ là vì trong cung quy củ cùng Thất hoàng tử mặt mũi, kỳ thật cũng không có ác ý a.
Thất hoàng tử thấy thế cũng tới trước thỉnh tội, tiền bối, chúng ta thật không phải cố ý.
Cơ Huyền lạnh lùng nói, thân là Hỏa Linh Nhi huynh trưởng, ngươi làm được cũng tạm được, đến mức ngươi nội tâm suy nghĩ gì, ta không cho truy cứu.
Đến mức ngươi.
Cơ Huyền đem ánh mắt rời về phía một bên Lưu Mama.
Chết đi.
Tiền bối, đừng.
Ta van cầu ngươi.
Ta chỉ là xuất phát từ Thất hoàng tử.
A.
Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến.
Lưu Mama tứ chi bị kiếm khí xoắn cái vỡ nát.
Tiền bối,
đừng giết ta.
Lao nô biết tội.
Sau đó tại kiếm khí lăn lộn bên trong, Lưu Mama thân thể phá nát, huyết nục bay tán loạn, nuốt hận quy thiên.
Thất hoàng tử nhìn thấy Lưu Mama thảm trạng, song quyền nắm chặt.
Lưu Mama là thân tín của hắn, nàng mà chết đối với mình cực kỳ bất lợi.
Nhưng việc này lại không thể làm gì, Cơ Huyền lưu chính mình một mạng đã là trời ban.
Một bên Hỏa Linh Nhi đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, không có chút nào yêu cầu tình ý tứ.
Lúc này, Lăng Vân nhìn chằm chằm Cơ Huyền trong tay trứng, chảy nước miếng chảy ròng.
Hắn nhịn không được mở miệng nói, "Sư tôn, buổi tối là muốn thêm đồ ăn sao?"
Cơ Huyền lườm hắn một cái.
"Cái này nhị đồ đệ, ngốc thiếu coi như xong, vẫn là cái ăn hàng.
Lại nhải nào giao cho ngươi, bắt hắn cho ta ấp ra đến, không cho phép ăn."
Cơ Huyền đem trực tiếp đem trứng nhét cho hắn.
"Đinh.
Ký chủ đưa tặng thái cổ di trùng tinh lưu mãng trứng thành công.
Kiểm tra đến ký chủ lần thứ nhất đưa tặng vật sống, hệ thống kích phát siêu cấp tỷ lệ rơi đồ.
Trước mắt tỷ lệ rơi đồ ngay tại tùy cơ.
Đã phát động 50 vạn lần tỷ lệ rơi đồ.
Chúc mừng ký chủ thu hoạch được cực phẩm chân long trứng ít một.
Ngoa tạo.
Ngoa tạo.
Ngoa tạo."
Cơ Huyền nhịn không được phát nổ bà câu nói tục.
Không để ý người chung quanh kinh nghi phản ứng, một đạo thần hồng lướt qua, hắn biến mất tại chân trời.
"Sư tôn thế nào?"
Hỏa Linh Nhi không hiểu.
"Có thể là đem trứng cho ta lại đổi ý đi.
Dù sao lớn như vậy trứng có thể ăn mấy bông nhiên."
Lăng Vân ôm lấy to bằng cái thất trứng rắn, cẩn thận nghiên cứu lên.
Một bên khác Cơ Huyền, sớm đã về tới tẩm cung của mình.
Hắn xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhìn lên hệ thống mặt bảng phía trên chân long trứng giới thiệu.
"Chân long trứng, thượng cổ tiên thú chân long sở sinh trứng, cần tại linh khí sung túc địa phương ấp trứng, cần kinh lịch ly giao long ba cái giai đoạn tiến hóa, sau khi thành niên tức là đại đế."
"Tiên thú?
Đại đế?"
Cơ Huyền bị rung động thật sâu đến.
Xem ra chính mình đối Lăng Vân ấn tượng muốn đổi cái nhìn.
Hắn quả thực chính là mình mèo cầu tại a.
Phải bao lâu mới có thể trưởng thành?
Chí ít 1000 năm.
"Cơ Huyền."
Hắn nhìn lấy hệ thống không gian yên tĩnh nằm viên kia trứng, nhất thời muốn cho nó nấu canh uống.
Cơ Huyền xuyên việt qua đến mới qua không đến thời gian nửa năm.
1000 năm, sao mà dài dằng dặc.
Tuy nói hắn đột phá động hư cảnh đã có 2000 năm vọng mệnh, nhưng này 1000 năm. Thôi, cho cũng đã cho rồi, không ấp trứng ngu sao mà không ấp trứng?
Không đúng. Hệ thống, chân long phải trang thuộc về thái cổ di chủng phạm chủ. Nghiêm cần nói, nó thuộc về thái cổ chủng tộc, cao hơn thái cổ di chủng đẳng cấp. Vậy ta có thể hay không tu luyện nó bảo thuật?
Có thể.
Thật xin lỗi chứng, ta thừa nhận ta vừa mới đối ngươi có chút không lễ phép.
Cơ Huyền chân tình bộc lộ.
Đến đón lấy hắn chuẩn bị cho chân long trứng bố trí một cái tốt ấp trứng hoàn cảnh. Trong động phủ linh khí tuy nhiên sung túc, nhưng chung quy không phải là của mình địa bàn. Thời gian kế tiếp ta muốn từng cái nổ hỏa quốc cảnh nội tất cả ma đạo thế lực, thứ này đến tùy thân mang theo mới được.
Cơ Huyền đi qua đi lại.
Có, Hôn Nguyên Thiên Kính.
Cơ Huyền nhớ tới không gian của mình pháp bảo.
Không gian bên trong cần phải rất lớn, có thể bố trí một cái siêu cấp lớn động tiên.
Cơ Huyền triệu hồi ra một mặt thanh đồng bảo kính, theo mặt kính pha trộn ánh sáng chảy xuôi, Cơ Huyền đi vào trong đó.
Một đạo thời không hành lang hiện hiện, Cơ Huyền xuất hiện ở hai nơi không gian chôn nối tiếp.
Nói thật, đây là hắn lần đầu tiên tới món pháp bảo này nội bộ.
Đi tiếp hơn 10 trượng, cảnh sắc trước mắt dần dần rõ ràng.
Nhìn một cái bình nguyên vô tận phía trên, đứng vững vàng rất nhiều cổ thụ che trời.
Liên tiếp đồi núi phía trên bị từng đóa hoa mỹ bông hoa phủ kín.
Biển hoa cùng xanh bầu trời màu lam đụng vào nhau tại đường chân trời cuối cùng, bị một đầu mơ hồ tuyến may hợp lại cùng nhau.
Cơ Huyền một bên phi hành, một bên động dùng thần thức thăm dò phương thế giới này.
Đã hình thành khu vực có chừng vạn dặm xa, tận cùng thế giới đều là một mảnh hỗn độn, nhưng ẩn ẩn có thể nhìn đến núi cùng biển hư ảnh.
Hệ thống, cái này Hỗn Nguyên Thiên Kính thăng cấp tài liệu như thế nào được đến?
Cơ Huyền cho rằng đây hết thảy cùng Hỗn Nguyên Thiên Kính phẩm cấp tướng móc đối.
Hồi ký chủ, có thể thông qua thôn vệ cao đẳng luyện khí tài liệu cùng hệ thống rút thưởng thu hồi đến.
Ngươi còn có rút thưởng?
Cơ Huyền bắt được chưa từng nghe qua tin tức.
Có, làm đệ tử đột phá tương ứng cảnh giới cùng với khác tình huống thời điểm có thể phát động rút thưởng.
Trước mắt giai đoạn đệ tử đột phá thần anh cảnh liền có thể phát động một lần rút thưởng cơ hội, tương ứng thu đồ đệ lúc chỗ khen thưởng công pháp phẩm cấp cũng sẽ nhận được tăng lên.
Đậu xanh rau má, mạnh như vậy.
Cơ Huyền bỗng nhiên cảm thấy mình hoàn toàn không có khai phát ra hệ thống toàn bộ công năng,
chỉ có ký chủ không nghĩ tới, không có hệ thống làm không được.
Suy tư một phen về sau, Cơ Huyền tìm được một gốc to lớn cổ thụ.
Hắn tráng kiện thân cảnh còn như thân rồng đồng dạng uốn lượn cắm rễ dưới đất.
Tán cây triển khai, đặt đến mấy trăm dặm.
Nơi đây linh khí pha trộn, nồng đậm cùng cực, ngươi ngay ở chỗ này thật tốt đợi đi.
Cơ Huyền lại bố trí một tòa tụ linh trận.
Trận bắt đầu nghiên cứu lên chứng phía trên chỗ khắc dấu bảo thuật đạo văn.
Đạo văn rườm rà cùng cực, thì liền hiện tại Cơ Huyền một chút nghiên cứu một phen về sau, đều cảm giác được đầu váng mắt hoa.
Nhưng hắn không muốn từ bỏ, tới tay đế pháp nói không đọc thì không đọc.
Cứ như vậy, Cơ Huyền cả ngày đem chính mình chôn ở chân long tổ bên trong.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Chương 36, chân long bảo thuật, hỏa hoàng tới chơi.
Hoàng cung trên đường lớn, một đội dài trăm trượng nghi trượng đội ngũ lộ ra một đài màu vàng kim long niệm chậm rãi chạy lấy.
Hai bên quan viên cùng nha hoàn thái giám đều là dừng lại ngừng chân, tò mò hướng cái hướng kia nhìn qua.
Bệ hạ hôm nay xuất hành rất là long trọng, hoàng cung lại náo đại động tĩnh rồi.
Một vị phi bảo quan viên khó hiểu nói:
"Ngày hôm qua tin tức nói ra tạo triều, hôm nay người vừa đến, nói hủy bỏ.
Đến cùng đi gặp người nào có thể so sánh quốc sự còn lớn hơn a?"
Lại có người hỏi:
"Hắc hắc, đây chính là các ngươi không hiểu a.
Trong hoàng cung hiện tại nhưng có cái đại nhân vật tọa trấn, liên hỏa hoàng đều không dám tùy tiện lãnh đạo."
Một quan viên dơ trắng hốt cười nói.
Một câu nói của hắn ngược lại là đưa tới người chung quanh hứng thú, đại tiểu quan viên nhóm vào hướng hắn vào tới.
"Ồ, Lưu Ngự Sử, ngươi nhanh nói một chút."
Có người không kịp chờ đợi hỏi.
"Ta thế nhưng là nghe nói a."
Hoàng Kim Long Niệm bên trong,
Thập Cửu Nương Nương ẩn ý đưa tình mà nhìn xem châu ngồi mới trung niên nam tử.
"Cớ gì thở dài a, bệ hạ?"
Hỏa Hoàng quay đầu nhìn về phía nàng, trong mắt tràn đầy chua xót cùng áy náy.
Nghĩ không ra là nhiều năm qua hắn vắng vẻ rơi Thập Cửu Nương Nương người sau lưng cứu vớt Hỏa Quốc.
"Mỹ nương, ngươi có thể thấy được qua vị tiền bối kia?"
Hỏa Hoàng hỏi.
"Thân thiếp gặp qua, người kia chính là Hỏa Linh Nhi sư tôn."
Thập Cửu Nương hồi đáp.
"Thì ra là thế."
Hắn vừa mới thức tỉnh, còn chưa hiểu rõ bây giờ trong cung tình huống.
"Lần này tiến đến, còn làm phiền phiền mỹ nương tiến lên nhiều cầu tình, xin tiền bối phù hộ ta Hỏa Quốc một phương bình an."
"Vậy hạ không cần nhiều lời, nô gia tự sẽ cố gắng."
Xa liên âm thanh từ gần cùng xa, biến mất tại đại đạo chỗ ngặt.
Một bên khác, Hôn Nguyên Thiên Kính bên trong,
Cơ Huyền xếp bằng ở đại thụ trên tán cây, tìm hiểu chân long bảo thuật.
Tại bên cạnh hắn, viên kia chân long trứng tản ra màu vàng kim quang mang.
Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, dài phun một ngụm luyện không.
Hơn một tháng, vậy mà mới nắm giữ thức thứ nhất dẫn long thủ, cái này chân long bảo thuật thật đúng là có đầy đủ huyền ảo phức tạp.
Cơ Huyền không biết là, nếu để cho ngoại nhân nghe thấy hắn câu nói này, không được tươi sống tất chết.
Ngoại giới bình thường tu sĩ lĩnh hội một bản phẩm cấp thấp linh phẩm hoặc hoàng phẩm công pháp, vẹn vẹn một chút nhập môn liền phải dùng cái chừng nửa năm.
Hắn lĩnh hội chân long bảo thuật, coi như tiểu long chưa xuất sinh bảo thuật không hoàn chỉnh, nhưng phẩm cấp ít nhất là đế phẩm.
Thượng giới đại có thể tìm hiểu đế phẩm công pháp, cho hắn 100 năm có thể nhập môn coi như hắn tuyệt thế tư chất.
Lần này trong lúc tu luyện, Cơ Huyền còn lấy trước đoạt được long đằng cửu biến dung nhập chân long bảo thuật bên trong, lại phá vỡ thời gian hạn chế.
Nói cách khác, Cơ Huyền chỉ cần vận chuyển chân long bảo thuật, liền có thể trong nháy mắt bắn ra vượt qua tự thân 10 lần lực lượng.
"Ai, tu luyện báo hỏa, cái kia đi ra."
Cơ Huyền đứng dậy rời đi Hôn Nguyên Thiên Kính.
Vừa về tới gian phòng, hắn thì cảm nhận được ngoài trăm trượng có một xe đội chậm rãi lái tới.
Trong xe chính là Hỏa Hoàng cùng Thập Cửu Nương Nương.
Cơ Huyền hơi kinh ngạc.
Hai người kia gặp hắn làm gì?
Cảm tạ hắn?
Có khả năng.
Người trong hoàng cung thì ưa thích những thứ này làm rườm rà lễ tiết.
Thỉnh thoảng, Hỏa Hoàng cùng Thập Cửu Nương Nương dắt tay đi vào chính điện.
Nhìn đến chỗ ngồi Cơ Huyền thứ nhất mắt, Hỏa Hoàng chấn động trong lòng.
Làm sao lại còn trẻ như vậy?
Hắn vốn cho là lúc này cứu Vãn Hỏa Quốc tiền bối là một vị tiên phong đạo cốt tiên sư.
lại cộng thêm tiền bối là Hỏa Linh Nhi sư tôn cái này một thân phận, vẻ gian mua hình tượng ngược lại vừa vặn phù hợp trong lòng của hắn hình tượng. Không nghĩ tới trước mặt vị thanh niên này xem ra tuổi tác bất quá 20. Bái kiến tiền bối. Hỏa Hoàng thần sắc kích động, làm bộ liền muốn mang theo thập cửu nương nương quỳ xuống. Cơ Huyền thấy thế nhíu mày, một cỗ linh lực tiết ra, đem hai người nâng lên. Lập tức hắn nói bổ sung, ngươi là một người trong nước hoàng, lại là Hỏa Linh Nhi phụ thân, lại cùng ta đã bình ổn bối luận giao, gặp ta không cần như thế. Đa tạ tiên sư. Hai người trả lời. Chuyến này không biết có chuyện gì. Khởi bẩm tiên sư, chấm. Ta dự trong cung tiết tiến khoản đại tiên sư, lấy ngay trước toàn hướng bách quan mặt cảm tạ tiên sư đối với ta Hỏa Quốc trợ giúp, ta có việc cứ việc nói thẳng đi. Cơ Huyền đánh gãy hắn. Thiết tiến khoản đại, tất có sở cầu. Cái này Hỏa Hoàng là muốn nó ngay trước bách quan mặt để hắn cho Hỏa Quốc một cái hứa hẹn. Hắn cũng không muốn liên quan trần thế sự tình quá sâu. Tiên sư anh minh, lần này đến đây xác thực có mấy món sự tình muốn nhờ. Hỏa Hoàng trong mắt tinh quang lưu chuyển. Ngươi lại một đường tới. Ta muốn đem tiên sư phục làm Hỏa Quốc thượng hành. Nói xong câu đó, Hỏa Hoàng tức trầm mặc. Sự kiện này hắn chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút. Sự kiện này không được, đổi một kiện. Cơ Huyền không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt. Quả nhiên, Hỏa Hoàng thầm than, cái kia mời tiên sư Thu Mị Nương làm đệ tử, nghe nói nàng thân có linh nguyên thể, hiếm thấy cùng cực, tư chất tu hành còn tốt, không biết, cũng không được. Cái này Hỏa gia người có phải hay không đều nao tử thẳng thắn, phải đem chính mình bỏ ở bên người xương thần. Cơ Huyền nội tâm đậu đen rau muốn nói, vì sao? Cái này linh nguyên thể thế nhưng là hiếm thấy tu hành thể chất, như phương pháp thỏa đáng, nhất định tiến triển cực nhanh a. Hỏa Hoàng không hiểu, nàng linh nguyên sớm đã tổn hại, phi tự nhiên mà thành trạng thái. Ta vì nàng khai mở đan điền kéo dài tính mạng đã là cực hạn, không thể làm đến càng nhiều. Cơ Huyền trả lời, hắn có hắn đạo lý của mình. Cho thập cửu nương nương khai mở đan điền, là Hỏa Hoàng gieo xuống hỏa đạo thành ý, đều là xem ở hai người là Hỏa Linh Nhi phụ mẫu trên thân. Nếu là người khác như thế, hắn mới sẽ không quan tâm chết sống. Tu hành đường dài dằng dặc, thiếu chạm phải một tia hồng trần, tu vi liền có thể nhiều tinh tiến một phần. Hỏa Hoàng đoán được Cơ Huyền ý tứ, thở dài, tiền bối như khăng khăng như thế, ta cũng không tiện nói thêm cái gì. Hắn suy tư một lát, lại mở miệng nói, ngược lại là Hỏa Quốc cảnh nội vẫn có nam chiếu thế lực lưu lại. Ta cảm thấy, ngươi đây không cần phải lo lắng, tiếp qua hai ngày ta tất tự mình xuất thủ tiêu diệt. Đa tạ tiền bối. Hỏa Hoàng nói lời cảm tạ. Đây mới là hắn chuyến này mục đích cuối cùng nhất. Không có chuyện gì, thì lui ra đi. Ta hai người cáo lui. Đợi Hỏa Hoàng sau khi rời đi, Cơ Huyền đi xuống đài cao, triển khai thần thức, cha nhìn lên trong hoàng thành tình huống. Quốc đô một góc, một tòa biệt viện bên trong. Một vị tư sắc cực tốt cung trang phụ nhân ngồi cao tại đại sảnh phía trên, nhìn xuống phía dưới mọi người. Như thế nào, nhưng có đại hoàng tử tin tức. Một người tiến lên đáp, khởi bẩm hoàng hậu nương nương, tiến cung thám tử toàn cũng bị mất tin tức. Phế vật, đều là phế vật. Hoàng hậu giận dữ, nàng rời đi quốc đô đi Thiên La thành đưa mỏ ngọc tư nguyên, một đường trọn vẹn bỏ ra hơn 3 tháng thời gian. Tại trong lúc này, đại hoàng tử một mực không cho nàng truyền âm. Tấn tình huống bình thường tới nói, đại hoàng tử cách mỗi nửa vầng trăng sẽ báo cáo trong cung tình huống. Nhất là lần này dính đến lao tổ đột phá, khởi binh tử trong phá quan tiếp ứng nam chiếu trọng đại hạng mục công việc, đại hoàng tử cần phải liên hệ nàng càng chặt chẽ hơn mới đúng. Ai có thể nghĩ tới mấy tháng qua hắn không có không tin tức, trong cung cũng là thấu không ra bất luận cái gì tiếng gió. Chính mình thân là cái này Hỏa Quốc trong bóng tối nam chiếu thế lực người cầm quyền, không thể không cẩn thận. A, đại hiệp tha mạng. Phúc, phúc, phúc. Bên ngoài đinh bên trong ầm một trận tiếng ồn ào truyền đến. Xảy ra chuyện gì rồi? Hoàng hậu kinh hãi. Lúc này bên ngoài chạy vào một cái gã sai vặt đáp, khởi bẩm nương nương, có người xông môn. Hoàng hậu giận phía trên đuôi lông mày. Ngay tại nổi nóng đâu, lại có người dám khi dễ đến trên đầu của nàng đến. Ta ngược lại muốn nhìn xem là ai to gan như vậy. Nàng vận chuyển toàn thân chất khí, sát khí tứ tán, sải bước đi ra ngoài. Nhưng khi nàng thấy rõ người đến lúc, chấn động trong lòng. Không tì vết chân trời, một vị thanh niên áo trắng đứng lơ lửng trên không, khí chất siêu nhiên vô cùng, tay nắm kiếm quyết, không phải đạo kiếm khí vờn quanh ở tại quanh thân. Đồng thời, hắn quanh thân mơ hồ có một đầu màu vàng kim thần long vờn quanh. Một đạo màu đen kiếm quang bay tới, hoàng hậu mắt tối sầm lại, thế giới một phân thành hai. Hỏa Quốc phần xong. Chương 37, Thiên La thành, thu đồ đệ nhiệm vụ đổi mới. Phía trước cũng là Thiên La thành sao? Một chiếc linh chu phía trên, Hỏa Linh Nhi váy đỏ bay múa, đứng tại linh chu trước chiếc. Lăng Vân trong tay chơi đùa lấy địa đồ, chậm rãi nói ra, cần phải. Thưa như đi. Hỏa Linh Nhi nghe vậy, quay đầu quăng hắn một cái liếc mắt. Cái gì gọi là hẳn là a, sư đệ tốt của ta, theo Hỏa Quốc rời đi mấy tháng này, người đều mang sai bao nhiêu đường a? Lăng Vân ngăm đen gương mặt phía trên nổi lên một vẻ xấu hổ. Không cần ầm ĩ, trước mặt thật là Thiên La thành không thể nghi ngờ. Phía sau một trận hoa quang chớp động, Cơ Huyền theo Hôn Nguyên Thiên kính bên trong đi ra. Cung nên sư tôn xuất quan. Hai người đồng thời hướng Cơ Huyền ân cần thăm hỏi nói. Cơ Huyền khoát tay áo. Không tệ, một cái kết đan hậu kỳ, một cái kết đan sơ kỳ. Cơ Huyền tra xét hai vị đệ tử tin tức mặt bảng. Hệ thống, Lăng Vân kết đan khen thưởng. Đinh. Kiểm chắc đến đệ tử Lăng Vân đã đột phá kết đan cảnh. Khen thưởng chuẩn thánh binh Trạm Lô kiếm ít một cùng một lần công pháp đốn nộ cơ hội. Cơ Huyền đem Trạm Lô kiếm theo hệ thống không gian bên trong xuất ra, đưa cho Lăng Vân. Sư tôn ngươi đây là? Lăng Vân nhìn đến trước mặt chuôi này từ ố kim đúc kim loại thành trường kiếm màu đen, trong mắt tinh quang lấp lóe. Vi sư nói qua, phá kết đan lúc tự sẽ cho ngươi khen thưởng, cực kỳ tu luyện. Cơ Huyền đáp, đa tạ sư tôn. Lăng Vân vội vàng quỳ xuống đất tiếp kiếm. Rời đi Hỏa Quốc đã có mấy tháng. Tại hướng Thiên La thành chạy tới trên đường, Cơ Huyền đặc biệt thả chậm tốc độ, để đệ tử hai người xuất thế lịch luyện, diệt sát còn sót lại ma đạo thế lực. Hỏa Linh Nhi tu vi đi vào kết đan hậu kỳ, cùng thần anh cảnh chỉ kém tới cửa một chân. Mà Lăng Vân cũng đột phá kết đan cảnh. phải biết, bọn họ bất quá mười mấy tuổi. Đồng thời Cơ Huyền cảm thấy, lấy hai người hiện tại chiến lược ưu thế, hợp kích đánh bại một vị nửa bước luyện thần cảnh cũng không thành vấn đề. Tại trong lúc này, Cơ Huyền cũng đem tự thân tu vi nâng lên động hư tam trọng. Linh Chu phi nhanh, chậm rãi tới gần Thiên La Thành. Tại Tấn Châu cùng Nam Quan ở giữa màu xám trong khu vực, Thiên La Thành là khổng lồ nhất một tòa thành trì. Trong đó thế lực khắp nơi tốt xấu lẫn lộn, nhiều lấy thương mậu làm cứ điểm phân chia. Lưu động đám người đến từ bốn phương tám hướng, thậm chí có không ít nam chiếu người trốn ở trong đó. Ở chỗ này, Bách Tông quản hạt rời rạc, trật tự hỗn loạn. Nửa canh giờ về sau, Linh Chu tại Thiên La Thành trước hạ xuống. Nghĩ không ra cái này Thiên La Thành lại khổng lồ như vậy, chiếm diện tích đâu chỉ ngàn dặm rộng. Cơ Huyền cảm thán nói, Thanh Nguyên Tông tại loại này quái vật khổng lồ trước mặt, thì cùng một con kiến nhỏ một dạng. Vừa mới tiến thành về sau, Cơ Huyền sai đi đệ tử hai người, để bọn hắn tự mình đi lịch luyện. Sư tôn, chúng ta ngay sau đó là muốn thu thập kia là cái gì, lấy máu để thử máu tình báo sao? Hỏa Linh Nhi trước khi đi hỏi. Cơ Huyền nhẹ gật đầu. Hắn một mình đi tại trên đường cái, thưởng thức cái này Thiên La Thành rầm rộ. Lúc này, phía trước rộn ràng trong đám người truyền đến rối loạn tương mừng. Một cái mặt mày xám xịt, quần áo tả tơi hài đồng theo đám người trong khe hẹp xông ra, một cái lão đạo kém chút té ngã. Nhưng cuốn quýt ở giữa nàng lại đứng dậy hướng về phía trước chạy tới. Kiểm tra đến đệ tử mới tin tức. Cái gì? Cơ Huyền tâm bình tĩnh run lên một cái. Hắn đối chiếu lấy hệ thống mặt bảng phía trên tin tức, nhìn về phía trước ngay tại chạy trốn hài đồng. Mạc Cấu Vi, Mạc Cấu Lăng, nữ, 11 tuổi, 9 tuổi. Tu vi, không. Tư chất, SSS cấp. Thể chất, Vũ đạo song tử thánh thể, người mang vu tộc dị huyết, chuyên tinh hết thể luyện khí, luyện đan, ngự thú, trận pháp chờ kỹ thuật đại đạo. Ngoa tạo, còn mẹ nó hai người. Cơ Huyền nội tâm đầu tiên là siết chặt, sau đó lại kích động lên. Nói như vậy, thời khắc này khen thưởng phẩm cấp sẽ đạt tới đế phẩm thậm chí càng cao. Ai? Bất quá trước mặt vì cái gì chỉ có một cái tiểu cô nương a? Cơ Huyền nghi vấn hỏi. Hệ thống tin tức mặt bảng phía trên biểu hiện nhân vật hình tượng là hai cái da thịt trắng non tiểu la lị, người mặc màu tím xanh váy, làm tóc bạc sắc, nhỏ nhắn xinh xắn. Mà trước mặt buôn tẩu cái này tiểu cô nương làn da ngăm đen, cơ hồ thấy không rõ khuôn mặt. Đành phải trước cứu được. Cơ Huyền xuất ra Hôn Nguyên Thiên Kính, lách mình đến trong đám người, mặt kính hoa quang hiển hóa, tiểu cô nương kia thân hình trong nháy mắt biến mất. Chỉ chốc lát sau, xông lại một đám cầm đao kiếm trong tay tu sĩ. Mà nó, người đâu, mất dấu rồi. Người cầm đầu cả giận nói. Những người còn lại tiến lên, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vừa mới còn tại tầm mắt bên trong đâu, làm sao đột nhiên thì biến mất? Lúc này, người cầm đầu thấy được cách đó không xa tay nâng Hỗn Nguyên Thiên Kính Cơ Huyền. Mặt kính pha trộn ánh sáng chảy xuôi, lộng lẫy cùng cực. Vừa mới cũng là loại kia quang mang lóe lên, cái kia nhóc con thì biến mất, nhất định là hắn. Người cầm đầu tay cầm lưới dao sắc bén hàn quang lấp lóe, khí thế hung hăng đi tới. "Uy, nhanh đưa người dao ra." "Dao người nào?" Cơ Huyền hỏi ngược lại. "Còn dám cùng lão tử giả ngu, không nói đúng không? Hôm nay thì gỡ ngươi một đầu cánh tay." Một đạo ánh đao màu xám dọc đánh tới, đem trong thành nền đá tấm mở ra rãnh sâu hoắm. "Làm cản!" Cơ Huyền một chỉ điểm ra, đao quang kia trong nháy mắt bị đánh tan. Đồng thời một cỗ cực kỳ hùng hậu đẩy ngược lực tướng xuất đạo người cùng bọn người mấy người rung ra xa mấy chục thước. Mấy người hào hào đấm máu ngã xuống đất, thống khổ gào thét. Lão đại thế nhưng là thần anh cảnh cao thủ, làm sao lại bị người một chiêu chế phục? Trong đó một tên tu sĩ sợ hãi nói: "Đi mau đi mau, trở về bẩm báo hội trưởng đại nhân." Mấy người cấp tốc rời đi. Cơ Huyền cũng không có làm đuổi theo, mấy cái tiểu tu sĩ mà thôi. Hôn Nguyên Thiên Kính bên trong, đen như mực tiểu cô nương co quắp tại một gốc cổ thụ che trời bên cạnh, hoảng sợ nhìn qua hoàn cảnh bốn phía. Vừa mới bị mấy cái hung ác người cầm đao truy sát, liền đã đầy đủ sợ hãi. Hiện tại lại đột nhiên đến một cái mười phần địa phương xa lạ, tuy nhiên cái này địa phương rất xinh đẹp. Ông, không gian một trận rung động, Cơ Huyền từ đó đi ra. Ngươi là Mạc Cấu Lăng vẫn là Mạc Cấu Vi? Má nha có quỷ a. Tiểu cô nương cả kinh trực tiếp theo tại chỗ nhảy lên. Cơ Huyền xuất hiện thực dọa nàng nhảy một cái. Tiểu cô nương từ dưới đất lăn lộn đứng dậy, gãi gãi một bộ sợi tóc màu bạc. A không, nói đúng ra là màu đen xám. Khi nàng đứng dậy nhìn đến Cơ Huyền diện mạo lúc, hoảng hốt một cái chớp mắt. Rất đẹp quỷ nha. Cơ Huyền nghe vậy, bất đắc dĩ cười cười. Linh lực phun trào, tiểu cô nương bị Cơ Huyền nâng lên. Người tên là gì? Cơ Huyền hỏi. Tiểu cô nương lấy lại tinh thần. Mạc Cấu Vi. Xem ngươi phục sức, hẳn không phải là Tấn Châu xung quanh người a? Ừm, ta đến từ Nam. Nam Chiếu. Nói đến Nam Chiếu cốc lúc, nàng ấp úng, có chút không dám mở miệng. Tuy nhiên nàng tuổi tác tiểu, nhưng cũng là minh bạch Đông Hoang phía Bắc Trư Châu cùng Nam Chiếu đang tiến hành chiến tranh. Mạc muội nói ra thân phận của mình có thể sẽ có họa sát thân. Cơ Huyền nhìn ra hắn khó xử, vừa cười vừa nói, đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi, ta còn muốn đi Nam Chiếu du ngoạn một phen đây. Mạc Cấu Vi bị Cơ Huyền cười ôn hòa ý cảm động, lúc này mới mở ra máy hát. Làm Cơ Huyền hỏi nàng là không vẫn còn có người đồng hành lúc, nàng nói ra tỷ tỷ của mình, Mạc Cấu Lăng. Ngươi nói các ngươi hai cái theo Nam Chiếu một đường trốn đến, bị Thiên La Thành nô lệ con buôn bắt lấy, tỷ tỷ ngươi hiện tại chính làm hàng hóa chuẩn bị đấu giá. Cơ Huyền hỏi. Đúng thế. Tỷ tỷ chính nàng dẫn dắt rời đi người xấu, ta chạy mất, nàng lại bị bắt. Mạc Cấu Vi hốc mắt đỏ bừng, nhanh muốn khóc lên. Cơ Huyền an ủi, đừng khóc đừng khóc, vật này cho ngươi. Nói xong hắn theo hệ thống không gian bên trong lấy ra một kiện vương phẩm lò luyện đan. Hoa, thật là tinh xảo lò a. Mạc Cấu Vi nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, đem đan lô tiếp nhận, lặp đi lặp lại vớt vớt. Cơ Huyền tự biết Mạc Cấu Vi tỷ mỗi hai người nói là khí công chi đạo, đối với mấy cái này tinh xảo đồ vật so sánh đệ bụng. Đem hai người nhận lấy, về sau xuất hành bên người còn có thể cùng hai cái đồng tử. Tiếp đó, chính là nên đi Mạc Cấu Vi nâng lên bán đấu giá đi xem một chút tỷ tỷ của nàng. Chương 38, Thiên La Thành buổi đấu giá. Thiên La Thành trên đường cái, Hỏa Linh Nhi dẫn dắt Mạc Cấu Vi tại đi dạo phồn hoa phiên chợ, Cơ Huyền theo thật sát sau lưng, hấp thu này nhân gian yên hỏa khí tức. Mà Cấu Vi tại Hỏa Linh Nhi tinh xảo bao tràn dưới, đã làm một phen thanh tẩy, đổi lại một kiện màu đỏ tím liên hoa quần áo. Hoàn toàn theo một tên ăn mày nhỏ biến thành một cái tiểu công chúa. Sư tôn, phía trước cũng là Thiên La Thương hội. Lăng Vân đẩy ra chen chúc đám người, lách mình đến Cơ Huyền mấy cái người trước mặt. Cơ Huyền nhẹ gật đầu. "A, sư tôn, ngươi chỗ nào gạt đến trẻ em?" Lăng Vân hỏi. Hỏa Linh Nhi trừng Lăng Vân liếc một chút, tức giận nói ra, "Không nên hỏi cũng đừng hỏi, đây là sư tôn việc tư." "A là như vậy a, trách ta, ta còn chưa từng gặp qua sư tôn người nhà." Lăng Vân ngu ngơ cười nói. "Cơ Huyền." Lăng Vân tiến lên méo méo mà Cấu Vi cái kia phấn nộn khuôn mặt, "Bất quá tiểu cô nương này cùng sư tôn dáng dấp giống nhau chẳng a, không thực sự chính là." Một phen nói giỡn về sau, mấy người đi tới Thiên La Thương hội trước. Hào khí phách thương hội. Lăng Vân nhìn về phía cái kia như một cái thành nhỏ giống như to lớn khu nhà, không khỏi cảm thán nói. Hỏa Linh Nhi cũng tán thưởng nói, cái này so ta ở Tẩm Cung còn muốn lớn hơn rất nhiều. Thôi đi, lại là ở đâu ra nhà quê, đi phía trên đi một bên. Thiên La Thương hội tuôn ra một đám gã sai vặt, xua tán đi mọi người vây xem, sau đó trực tiếp hướng một cái phương hướng nên đón. Đám người rối loạn tương mừng, tại bọn sai vặt chen chúc dưới, một vị người mặc nho bảo nam tử từ trong đám người đi ra. Du Thiên thiếu thành chủ, hôm nay nơi nào gió đem ngài đưa tới? Gã sai vặt tiến lên cười mỉm lịnh nói. Thiếu thành chủ lắc lắc trong tay quả giấy. Nghe nói quý hãng hôm nay tổ chức buổi đấu giá có không ít hiếm thấy chân bảo xuất thế, càng là có nam chiếu nhân nô lệ làm đấu giá phẩm, Du Mộ muốn mở mang tầm mắt, chuyên tới để tham dự một chút. Gã sai vật trái cầm giữ phải đám, thiếu thành chủ ngài có thể tính đến đúng, hôm nay a hội trưởng chúng ta lên giá bảo bối thế nhưng là không ít, ngài hướng mời tới bên này. Lăng Vân lòng sinh không vui. Hắn như mình bị người mắng còn chưa tính, hôm nay thế nhưng là sư tôn sư tỷ đều tại đây, người này như vậy vô lễ, thật nghĩ một kiếm cho hắn chặt. Lăng Vân đưa ánh mắt về phía Du Thiên phương hướng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, còn không có sư tôn ta một nửa đẹp trai, mũi leo cắm hành tây. Chẳng cái gì còn vội à? Du Thiên cũng là chú ý tới Lăng Vân ánh mắt, hướng phương hướng này nhìn tới. Hắn nhàn nhạt đảo qua Lăng Vân, liếc nhìn lên phía sau Cơ Huyền mấy người. Khi thấy Mã Cấu Vi bóng người lúc, Du Thiên ánh mắt bên trong bắn ra nóng rực ánh mắt tham lam, nhưng chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, liền bị chính mình khắc chế đi xuống. Cơ Huyền hai mắt nhíu lại, thầm nghĩ nói, tên này không phải là cái luyện đồng thuật sĩ a. Du Thiên dạo bước đi tới, khuôn mặt mang theo vài phần ý cười, xem ra mười phần ấm cùng thân cận. Hắn vượt qua Lăng Vân, đi đến Mã Cấu Vi trước người, tỉ mỉ đánh giá hắn toàn thân trên dưới. Chậc chậc, cái này khuôn mặt nhỏ nhắn, cái này tơ trắng, cái này bắt chân. Một trận tưởng tượng về sau, Du Thiên làm bộ liền muốn túi người đi bắt Mã Cấu Vi tay nhỏ. Lúc này, Cơ Huyền lạnh như băng mà nói đánh gây hắn. Ngươi là người phương nào? Du Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Huyền, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ta biết, người này làm sao so ta còn đẹp trai. Sau khi lấy lại tinh thần, Du Thiên trêu tức nhìn lấy Cơ Huyền, chậm rãi nói ra, Thiên La thành thiếu thành chủ Du Thiên, như thế nào, ngươi lại là tiểu cô nương này người nào? Ngươi con mắt sinh trưởng ở trên ông. Lăng Vân tiến lên, một thanh nắm chặt mở Du Thiên. Du Thiên bị Lăng Vân một tay bắt, lòng sinh không vui. Tại cái này Thiên La thành còn dám có người chọc hắn. Hắn nhưng là hôm qua bước vào thần anh cảnh tồn tại. Nhưng sau đó Du Thiên giật mình phát hiện, ở cái này ngăm đen nam tử thủ hạ, lại không sử dụng ra được một chút sức lực, thậm chí ngay cả chân khí bên trong đan điền đều đình chỉ lan lộn. Trong nháy mắt, hắn tựa như biến thành một phàm nhân. Xem hắn khí tức, cũng chỉ là kết đan sơ kỳ. Một cái kết đan sơ kỳ mang theo một cái thần anh cảnh giống sách con gà con một dạng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi giận phía trên đôi lông mày. Ngươi có biết ta là Thiên La thành thiếu thành chủ? Du Thiên nghiêm nghị nói. Không muốn chết liền lăn, chớ cản đường. Lúc này, Cơ Huyền nhàn nhạt mở miệng nói. Du Thiên nghe thấy bên cạnh khiêu khích ngữ, ngược lại vừa muốn rút kiếm chặt Cơ Huyền. Nhưng sau đó hắn đối lên Cơ Huyền cái kia đối với thâm thúy con ngươi về sau, lại là trở nên hoảng hốt. Trong nháy mắt đó, trời đất quay cuồng, nhật nguyệt vô quang, dường như chính mình rơi xuống tiến một cái vô tận thâm nguyên. Trong vực sâu một cái biển lửa, càng có hỏa phượng hỏa giao ngao du. T. Du Thiên một cái giật mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Người này thật đáng sợ. Khí tức sớm đã vượt ra khỏi hắn có thể tiếp nhận phạm chủ. Chẳng lẽ đụng tới thần anh đại thành tu sĩ? Du Thiên kinh hãi nói. Lúc này, thương hội bên trong đi ra một vị phúc hậu cầm y nam tử, chính là cái này Thiên La thương hội chủ quản. Ai ô ô, ta thiếu thành chủ à, ngài làm sao còn ở bên ngoài đâu, ngài ghế khách quý vị đã sớm chuẩn bị xong, lại không đi vào trà đều ngồi rồi. Ngài cái này thân phận cao quý cùng một đám thảo dân kêu cái gì kinh a? Chủ quản tiến lên đón đến đem Du Thiên ôm đi vào trong. Lúc gần đi hắn quay đầu nhìn sang, muốn nhàn nhạt nhớ kỹ Cơ Huyền mấy người. Dám cùng hắn Thiên La thương hội khách quý lên xung đột, làm cho hắn có quả ngon để ăn sao? Nhưng khi nhìn hắn đến Cơ Huyền bên cạnh áo tím tiểu cô nương lúc, tâm thần chấn động quấy động. Cái này tiểu nữ hoa tử tại sao cùng hôm qua mất cái kia giống như vậy? Không được, đến tranh thủ thời gian báo cáo hội trưởng. Lập tức hắn ôm Du Thiên bước nhanh hướng vào phía trong đi đến. Một đường lên, chủ quản suy nghĩ lơ lửng không cố định, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Trong bóng tối hắn cho thương hội thủ vệ nhân viên truyền tin, giao thay bọn họ nhất định muốn nhìn kỹ cửa mấy người. Đứng tại cửa ra vào Lăng Vân tức giận nói ra, "Sư tôn, đợi lát nữa ta chặt hắn không có vấn đề à?" Cơ Huyền cười nói, "Tùy ngươi, tốt nhất cho Hàn Thiến." "Đúng đấy, loại này người nên." "Sao? Sư tôn ngươi nói cái gì?" Lăng Vân nghĩ lại tới Cơ Huyền, hạ thể dâm mát một cái trước mắt, nghĩ không ra hắn sư tôn bình thường làm người ôn nhu biết rõ lễ, hung ác lên so với hắn còn độc. Chính mình nhiều lắm là muốn siêu độ cái kia Du Thiên, không nghĩ tới sư tôn muốn cho hắn sống không bằng chết. Đây chính là trong truyền thuyết xấu bụng à? Giao xong vào tràng phí về sau, sư đồ mấy người hướng vào phía trong đi đến. Trong lúc đó Cơ Huyền cảm nhận được mấy cái cỗ thần thức nhìn trộm, tiện tay bị hắn từng cái triệt tiêu. Tiến nhập hội trường về sau, mấy người dựa theo thứ tự ngồi xuống. Cơ Huyền nhìn qua trống rông đấu giá gian hàng, lại có một chút chờ mong. Đây là hắn lần thứ nhất tham gia đấu giá tính chất hoạt động thương nghiệp. Lập tức hắn thần thức quét qua, liền tra rõ hậu trường tất cả vật phẩm bán đấu giá. Không có gì ngoài Mã Cấu Vi tỷ tỷ Mã Cấu Lăng bên ngoài, hắn lại phát hiện một cái có ý nghĩa đồ vật. Đều nói hỏa đạo khắc chế kim đạo, không biết trong tay ta sẽ như thế nào đâu. Hội trưởng trong phòng nhỏ, như lời ngươi nói có thể là thật. Hắn hỏi hướng mặt đất quỷ chủ quản. Tuyệt đối không sai hội trưởng, đó chính là chúng ta hôm qua mất tiểu cô nương, bên cạnh nam tử mặc áo trắng kia cũng là đối với chúng ta người xuất thủ người kia. Phía trên hội trưởng trong mắt hàn quang lóe lên. Dám ở ta Thiên La thành trên địa bàn Dương Oai, thì làm tốt chịu chết chuẩn bị đi. Chương 39, đấu giá phong ba. Làm đấu giá trên sân khấu truy nhỏ nhẹ nhàng gõ vang. Buổi đấu giá hiện tại bắt đầu. Trên đài người chủ trì tuyên nói, kiện thứ nhất vật đấu giá, hoàng phẩm thượng giai ngũ lôi phủ. Giá khởi đầu, 1000 hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 linh thạch. 1300, 1500, 2000. Trước mấy vòng tham dự đấu giá đều là một số hoàng phẩm cùng huyền phẩm pháp khí cùng thiên tài địa bảo, căn bản dẫn không nổi mấy người hứng thú. Kiện thứ 9 vật đấu giá, nghe hồng kiếm. Phẩm giai, địa phẩm trung giai. Giá khởi đầu, 50 vạn hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Một thanh đèn đồng sắc bảo kiếm bị trưng bày tại triển lãm trên này, đi qua ánh đèn chiếu xạ, hào quang bảy màu rực rỡ màu sắc, cực kỳ xinh đẹp. Trên chỗ ngồi Du Thiên nhìn đến món bảo vật này lúc, nhất thời ngồi không yên. Thanh này địa phẩm nghe hồng kiếm hắn tâm niệm đã lâu, đã sớm muốn cầm xuống, là lần đấu giá này hắn muốn lấy được nhất bảo vật một trong. Nếu là có thể đến kiếm này, chiến lực của hắn nhất định nâng cao một bước, nói không chừng có thể cùng vừa mới vị kia áo trắng nam tử phân cao thấp. 55 vạn, 60 vạn, 65 vạn, 80 vạn. Du Thiên đứng dậy hô lớn nói, vốn là muốn tham dự đấu giá đám người đang nghe Du Thiên đấu giá sau hào hào héo xuống dưới. Ai cũng không muốn bởi vì một thanh địa phẩm bảo kiếm làm mất lòng thiếu thành chủ Du Thiên. Tại cái này Thiên La thành, thành chủ phủ nhất gia độc đại. Thành chủ phủ bên trong có bao nhiêu vị luyện thần cảnh tu sĩ tọa chấn, đây cũng là Thiên La thành mảnh này màu xám khu vực có thể trường trị cửu an nguyên nhân. Dưới trận hoàn toàn yên tĩnh, không người còn dám báo giá. 80 vạn một lần, 80 vạn hai lần, 80 vạn ba. Ta ra 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Lúc này, ở vào hội trường bên trái một giọng nói nam vang lên. Mọi người đều là quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một làn da ngăm đen, ánh mắt sắc bén giống như ưng nam tử thật cao dơ lên thẻ bài. Ta đi, đây là ai a, cũng dám cùng thiếu thành chủ đấu giá. Thật là sống đến không ngán sai lệch, thiếu thành chủ phong cách hành sự luôn luôn tàn. Nghiêm khắc, người này làm sao như thế không có nhãn lực gặp. Nhìn hắn dài đến cái kia lừa đen dạng, xem xét cũng là mù báo giá, ở đâu ra chó đất. Lăng Vân không để ý người chung quanh nghị luận, ngang nhiên ưỡn ngực. Cử động lần này cũng không phải là sư tôn bày mưu đặc kế. Hắn chỉ là đơn thuần nhìn cái kia Du Thiên khó chịu mà thôi. Sư tôn nửa năm qua này không ít cho bọn hắn linh thạch, chỉ là hạ phẩm linh thạch thì hơn mấy triệu viên, trung phẩm cùng thượng phẩm càng là bị không ít. Hạ trung thượng tỷ lệ vì 1:100. Du Thiên nhìn đến Lăng Vân đứng dậy cùng hắn đấu giá, ngũ quan bị vò thành một đoàn, nội tâm vô cùng tức giận. Tốt ngươi cái hát tiểu tử, lại còn dám cùng ta tranh giành. Ta cũng không tin ngươi bù đắp được ta thành chủ phụ tài lực. 105 vạn, 110 vạn, 120 vạn, 150 vạn, 160 vạn, 200 vạn. Lăng Vân mão lấy một cú kỉnh, nín đỏ mặt. Đương đương đương. Sảnh trên đài vài cái gõ rủ xuống âm thanh truyền đến. Thêm đến 200 vạn, 200 vạn còn gì nữa không? Không có mà nói như vậy vỗ xuống. Người chủ trì viên kích động nói. Buổi đấu giá bên trong nếu là một phương ra giá so sau cùng đấu giá giá số tiền cao hơn tăng giá gấp 3 trở lên, liền có thể không cần chờ đợi sau cùng mấy lần xác nhận âm thanh mà trực tiếp vỗ xuống. Du Thiên sắc mặt tối đen, âm trầm nhìn về phía Lăng Vân. Không được, hắn còn muốn tiếp tục. Thiếu thành chủ mặt mũi không thể ném. 210 vạn, 300 vạn. Lăng Vân cao giọng nói. Thành giao. Người chủ trì viên trực tiếp không để ý đến hỏi giá phân đoạn. Cái này nghe hồng bảo kiếm cuối cùng đấu giá giá vượt xa hắn mong muốn. Muốn nói quy củ nha. Không có cách, hắn cho thực sự nhiều lắm. Lăng Vân hướng về phía Du Thiên phương hướng nhẹ nhíu lông mày. Du Thiên vịn cái ghế tay run rẩy không ngừng. Hắn thật sự là khí đến trên đầu. Kẻ này, đợi lát nữa nhất định phải chết. Soạt. Đột nhiên hắc phong phun trào, một bóng người xuất hiện ở Du Thiên bên cạnh. Gặp qua thiếu thành chủ, thuộc hạ bởi vì công sự làm trễ nải mấy phần. Hắc bảo người nói ra. Hắn nhìn đến Du Thiên sắc mặt rất là không tốt, sau đó dò hỏi, xin hỏi thiếu thành chủ đấu giá gặp phải người nào quấy nhiêu sao? Du Thiên hướng hắn nói rõ chuyện đã xảy ra, hắn giờ phút này, nội tâm xúc động phẫn nộ vô cùng, như một tòa sẽ phải phun trào lửa như núi rung động ầm ầm. Hắc bảo người tha cho có thâm ý nhìn về phía Lăng Vân phương hướng. Thiếu chủ đừng hoảng hốt, thuộc hạ lúc này đến lại nhiều mang một ít linh thạch đến đây, tiếp xuống hàng hóa, ngài cứ việc nói giá. Đám người kia, đợi đấu giá sau khi kết thúc thuộc hạ tự mình xử lý là được. Du Thiên nghe xong, tâm tình thư hoán mấy phần. Đi theo người này là phụ thân hắn an bài cho hộ vệ của hắn, tu vi tại thần anh cảnh đại thành. Đợi lát nữa nhất định không thể để cho bọn họ chạy mất. Cái tiếp theo đấu giá phẩm, địa phẩm kim nguyên tinh. Vật này chính là địa kim mỏ bên trong đại thành linh nguyên, đối với tu luyện kim thuộc tính công pháp và tăng cao tu vi, có rất cao giao dịch giá trị. Giá khởi đầu, 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn linh thạch. Du Thiên hai mắt tỏa sáng, có kim thuộc tính tăng thêm bảo vật. Hắn tu luyện kim toàn đề lô thương không chính cần muốn chí bảo như thế đến phụ trợ sao? 110 vạn linh thạch, 120 vạn, 130 vạn, 200 vạn. Hắc bảo người hiểu rõ thiếu thành chủ ý tứ, bắt đầu nâng giá. Trên trận mọi người lại rơi vào trầm mặc, cái này mẹ nó thiếu thành chủ nhấc lên giá ai còn dám hỏi. Giờ phút này mọi người đều là thở dài, lại vừa tới bảo bối muốn bỏ lỡ cơ hội. Nghĩ tới đây, vừa mới Lăng Vân dỗi du thiên tràng cảnh lại để trong lòng bọn họ mừng thầm lên. Thiếu hiệp ngươi nhất định muốn xuất thủ lần nữa a. 300 vạn. Một đạo thanh âm đạm mạc theo hội trường trái phía sau vang lên. Mọi người nghe vậy đều là quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy một áo trắng nam tử lặng lặng mà ngồi trên ghế, bình tĩnh nhìn lấy sảnh trên đài kim nguyên tinh. Ta đi, đây cũng là cái nào vị đại tiên? Hắc vô thường đi xuống lại tới cái bạch vô thường. Bất quá vị này công tử xem ra thật sự là rất đẹp a. Hắn vậy mà cùng vừa mới vị kia màu đen thiếu hiệp là cùng nhau, khó trách như thế có bá lực dám dỗi thiếu thành chủ. Hiệp nghĩa chi sĩ a. Thật sự là thực sự là. Trang bọn hạ nhân đều là nghị luận lấy, cũng không ít nữ tu sĩ đôi mắt đẹp lấp loé, si ngốc nhìn lấy Cơ Huyền. Người này sinh một bộ tốt túi ra, vì sao vừa mới vào sân thời điểm không có chú ý tới? Các nàng không biết là, nhưng thật ra là Cơ Huyền cố ý biến mất khí tức. Nếu không phải giờ phút này hắn chủ động đứng dậy đấu giá, toàn bộ trong hội trường đem sẽ không có người phát giác được hắn tới qua nơi này. Đây cũng là cái nào dễ hành. Du Thiên tức giận nói, hắn thiếu thành chủ mặt mũi hôm nay làm sao vô dụng. Ấy không đúng, cái này tựa như là dắt cái kia tiểu la lị tay người kia. Đáng giận, đều đang nhìn hắn, lão tử phong quang đều không người chiếm ngưỡng. Ta mẹ nó thì hận so ta dáng dấp đẹp trai. Du Thiên nhíu mày, bên trong nghĩ thầm, tranh thủ thời gian tăng giá. Du Thiên hướng một bên hắc bào người thúc giục nói, 500 vạn. Hắc bào người lần nữa tăng giá. Cử động lần này ngược lại là hấp dẫn một số ánh mắt. Không hổ là thành chủ phủ a, tài đại khí thô. Đúng thế đúng thế. Không ít người sợ hãi thán nói. Cơ Huyền liếc mắt nhìn về phía xa xa Du Thiên, nghe được mọi người tiếng nghị luận, trong lòng tựa hồ có tính toán, nhếch miệng lên một vệt đường cong. 1000 vạn. Dứt lời, toàn trường hướng gió trong nháy mắt thay đổi. Lập tức có người đứng lên hô to, ngoa tạo, thủ hảo. Đường đường đường. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, mà cầu lăng. Trống trải trong phòng đấu giá, giờ phút này bị chủ trì nhân viên kích động gõ truy âm thanh chố lấp đầy. Cơ Huyền đứng chắp tay, thân hình vĩ nạn mà thẳng tắp, cẩn thận quan sát đến đấu giá trên sân khấu kim nguyên tinh. Đáng tiếc phẩm cấp quá thấp, vẫn là chờ sẽ tặng cho Hỏa Linh Nhi luyện hóa đi. Sau đó hắn liền đã nhận ra toàn trường người mua kinh ngạc ánh mắt, nhất là một số tiểu thư khuê các, tìm đến phía ánh mắt của hắn mang theo vài phần hỏa nhiệt cùng chế tạo. Ê, không phải liền là 1000 vạn mua khối địa phẩm kim nguyên tinh à, cũng không đến mức phản ứng này à? Cơ Huyền kinh ngạc. Chúc mừng vị này người mua, thành công đấu giá cái này kim nguyên tinh. Chủ trì nhân viên vui vẻ nói. Phát. Thật phát. Chỉ là cái này trích phần trăm đều phải cho hắn kiếm lời chết. Xa xa Du Thiên nhìn về phía Cơ Huyền ánh mắt cũng biến thành cổ quái. 1000 vạn hạ phẩm linh thạch mua một cái địa phẩm đồ vật. Là ngốc hay là thật có tiền a? Đây rốt cuộc là phương nào nhân sĩ, Thiên La Thành chưa nghe nói qua nhân vật này a? Du Thiên lẩm bẩm nói. Sau đó hắn hướng bên cạnh người áo đen nói ra, ngươi cho ta dò xét tra một chút người này, đến tột cùng có cái gì nội tình. Vâng. Hắc bào người trả lời. Một luồng thần thức trực tiếp hướng Cơ Huyền tìm kiếm. Cơ Huyền bên cạnh Thân Hỏa Linh Nhi cùng Lăng Vân trong nháy mắt đã nhận ra đối phương dò xét, song song đứng lên một chỉ điểm ra, cái kia sợi thần thức trong nháy mắt bị đánh tan. Hắc bào người hai mắt nhíu lại, hai người này, kết đăng cảnh. Kết đăng cảnh chặn hắn thần anh đại thành thần niệm dò xét, cái này còn là người sao? Thế nào, tình huống như thế nào? Du Thiên hỏi. Hắc bào người hậm hực đáp, thiếu thành chủ, mấy người kia có gì đó quái lạ, đợi đấu giá kết thúc về sau chúng ta thông báo tiếp nơi này hội trưởng, cùng nhau xử lý. Du Thiên nhẹ gật đầu. Hắn lòng dạ biết rõ, tại cửa ra vào lúc cái kia đen thui ra đen nam tử lấy kết đăng cảnh tu vi trực tiếp áp chế chính mình một cái thần anh cảnh, cái này quá không bình thường. Phía dưới tiến vào vật sống đấu giá phân đoạn. Nhân viên hậu cần theo hậu trường dắt lên đến một nhóm lại một nhóm vật sống. Có đầu người thân rắn yêu nhiêu nữ tử uốn lượn trên sàn nhà, xinh đẹp cùng cực. Càng có dài có nhân tộc thân thể đặc thù côn trùng loại bị tỏa liên buộc ở nơi đó. Càng khiến Cơ Huyền ngạc như là, còn có một cái nửa người trên là nhân tộc nữ tử bộ dáng, nửa người dưới là bạch tuộc hình dáng sinh vật. Dị tộc nhân cần phải dùng nhiều tới làm nô lệ, cái này đông hoang người hẳn là sẽ không như vậy kỳ quái đi. Cơ Huyền thầm nghĩ. Nhưng rất nhanh hắn thì phát hiện mình sai đến triệt triệt để. Vật sống đấu giá chỉ cần đấu giá thành công liền có thể tại chỗ trả tiền lĩnh đi, không cần phải hậu trường lấy hàng kết toán. Dưới trận đám người giống như nổi điên tranh đoạt lấy trên đài dị tộc sinh vật, thậm chí có ra tay đánh nhau người. Lão Vương, ngươi không lại ưa thích kia cái gì Diễm Linh? Cái gì Cơ Nương Nương à, đầu kia mẫu xà liền để cho ngươi, đầu này đại trùng ngươi thì chớ giành với ta. Người này vừa nói còn vừa dùng tay vướt ve lấy cái kia chủng tộc nữ tử bộ mặt, rất là yêu thích. Trên trận một mảnh náo động. Đến sau cùng một cái lúc, là cái kia bạch tộc nữ tính dị tộc. Nàng bị một vị năm gần 20 mấy tuổi nữ tu sĩ vô xuống. Nữ tu sĩ tại mọi người nhìn soi mói đỏ bừng cả khuôn mặt ôm lấy vật đấu giá chạy ra hội trường. Cái này Cơ Huyền không có chút rung động nào, đạo tâm đã phát sinh một chút vấn đề nhỏ. Phần sau là bổn chàng sau cùng một kiện vật đấu giá, một tên nam chiếu người. Chủ trì nhân viên hô lớn. Trang bọn hạ nhân bắt đầu đào đào chú mang lên. Lại còn có nam chiếu người tham gia đấu giá, ta ngược lại muốn nhìn xem ác ma trong truyền thuyết hình dạng thế nào. Đừng để ta đọc tới, nếu không ta phải tươi sống hành hạ chết hắn. Ta Thiên La Thành cùng nam chiếu không đội trời chung. Nam chiếu chiến sự cho phía Bắc Chư Châu mang đến không thể xóa nhòa ác liệt ảnh hưởng, mọi người đào đào làm thống hận. Chủ quản nhân viên hậm hực cười nói, mọi người mời xem cũng được. Thỉnh thoảng một đầu xiềng xích bị buổi đấu giá người dẫn ra. Ở tại cuối cùng, tính chạy trốn lấy một cái tuổi nhỏ tiểu cô nương. Nàng thân mang màu xanh da trời lưu ly bảo bối váy, bạc mái tóc màu trắng bị hai cây châm cài tóc cuộn thành hai đạo đuôi ngựa, một trái một phải buông xuống. Cả người xem ra rất là tuổi nhỏ, khí chất nhẹ xinh đẹp động lòng người. Ngoa tào, lông trắng. Trời ạ, lại là đôi đuôi ngựa. Con tiểu nữ tử, chính hợp ta khẩu vị. Dưới trận lần nữa làm một lên, cùng lúc trước chửi mắng ngựa khí hoàn toàn ngược lại. Cơ Huyền, cái này Thiên La Thành vẫn là hủy gì tốt. Lúc này, trên người hắn hôn nguyên tiên kính lên phản ứng. Cơ Huyền thần thức dò vào, phát hiện Mạc Cầu Vi chính đang nóng nảy chờ đợi lấy cái gì. Nàng gặp Cơ Huyền tiến vào bên trong không gian, vội vàng chạy lên trước. "Đại ca ca, cái kia thì là tỷ tỷ ta, ngươi mau cứu nàng đi, ta chỉ nàng một người thân." "Cầu văn ngươi." Mạc Cầu Vi hốc mắt phía trên nước mắt có thể thấy rõ ràng, hiển nhiên là nhìn thấy Mạc Cầu Lăng một khắc này khóc giống lên. Cơ Huyền cũng là trong lòng một trận chua xót, nhìn đến đau lòng. Dù nói thế nào đều sắp trở thành đệ tử của hắn. Hắn cúi người lau đi Mạc Cầu Vi nước mắt, vừa cười vừa nói, "Vậy ngươi đáp ứng ca ca, đợi cứu trở về tỷ tỷ ngươi về sau, hai người các ngươi muốn bái ta làm thầy. Dạng này các ngươi liền có thể vĩnh viễn cùng ở bên cạnh ta, có được hay không?" Mạc Cầu Vi trịnh trọng gật gật đầu. Cơ Huyền đem nàng trấn an được, sau đó thần thức trở lại trong hiện thực. Trang bọn hạ nhân vẫn đang không ngừng huyên náo lấy. Lúc này, chủ trì nhân viên gõ vang tiểu mục truy. Sau cùng một kiện đấu giá phẩm, tu sĩ chuẩn bị, nam chiếu nụ hoa chấm nở ngây ngô thiếu nữ. Giá khởi đầu, 500 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 vạn linh thạch. Mọi người nghe được cái giá này lúc, tiếng động lớn hội trường huyên náo bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại. 500 vạn hạ phẩm linh thạch, ai ra, cái kia đều có thể tại Thiên La thành mua một chỗ tốt nhất bất động sản. Thiếu nữ mặc dù mê người, nhưng còn phải nhìn kỹ ví tiền a. Không ít người cảm thán nói. Chỗ ngồi Du Thiên nhìn lấy trên đài Mạc Cầu Lăng, trong mắt tinh quang nở rộ, thèm nhỏ dãi chi thủy rơi xuống ba thước có thừa. Nữ tử này lại cùng cửa gặp gỡ cái kiết như thế giống nhau. Không thể bỏ lỡ nữa, nhất định muốn đạt được nàng. Hắn hướng người bên cạnh phân phó nói, tranh thủ thời gian ra giá. 700 vạn, 800 vạn. Cơ Huyền tiếp tục tăng giá. 1000 vạn. Du Thiên quát to. Bên cạnh Hắc Bảo người thanh âm quá trầm thấp, đã không thể biểu đạt hắn tâm tình kích động. Vừa mới đã dò xét qua, chuyến này hai người cùng nhau hết thảy mang theo 3000 vạn viên hạ phẩm linh thạch, cũng không tin bắt không được nàng. Dưới trận tịch tiến lặng xuống, tăng giá thanh âm không vang lên nữa. Không ít người hướng Du Thiên ném đi ánh mắt hâm mộ. Du thiếu thành chủ tốt tài lực, đến này vư vật, đời này không hối hận a. Không hổ là thành chủ phụ a. Du Thiên lại liếc xéo Cơ Huyền phương hướng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Để ngươi giả ngu, vừa mới cái kia địa phẩm kim nguyên tinh sợ không phải đã đem nhà ngươi cơ sở móc rỗng. Dám cùng ta thành chủ phụ so tài lực, ngươi còn non cực kỳ. Trên trận chủ trì nhân viên thấy thế, liền chuẩn bị gõ vang một truy. Nếu là không có tiếp tục tăng giá, quyền kia buổi đấu giá sau cùng một kiện hàng hóa sắp đánh ra. Đợi một chút. Cơ Huyền theo chỗ ngồi đứng lên. Ta ra 100 vạn. Dưới trận đám người ngậm, thì liền Du Thiên cũng ngậm. Ha ha, người này sợ không phải đầu óc có bệnh đi, ta rõ ràng đã thêm đến 1000 vạn, hắn làm sao đổ về 100 vạn, còn rõ ràng thấp hơn giá khởi đầu, sợ không phải não tử bị cửa kẹp. Du Thiên cười nhạo nói. Trên trận chủ trì nhân viên cũng run lên một cái chớp mắt, sau đó lễ phép cười nói, vị này công tử, 500 vạn là chúng ta giá khởi đầu, hiện tại đã thêm đến 1000 vạn, ngài lại thấp cũng không thể thấp hơn giá khởi đầu a. Nếu là không có ý kiến, cuối cùng vật đấu giá thì chắc chắn phải có được đây. Cơ Huyền nghe xong lắc đầu. Ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ta ra đúng là 100 vạn không thể nghi ngờ, nhưng ta nói đúng. 100 vạn trung phẩm linh thạch. Mọi người nghe xong ào ào đình chỉ nghị luận, đại não cấp tốc vận chuyển, tính toán trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch đổi lấy tỷ lệ. Ngoa tạo. 100 vạn trung phẩm linh thạch. Rốt cục có người kịp phản ứng. Một ức. Dòng giá một ức hạ phẩm linh thạch. Toàn trường xôn xao. Chương 41, chấn nhiếp. Một ức ca một ức, một đời một kiếp xài không hết. Trên sân khấu chủ trì nhân viên đã mặt mũi tràn đầy cười ngớ ngẩn, hoa chân múa tay lên. Du Thiên chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, không ngừng đập lấy khuôn mặt của mình. Làm sao có thể chứ? Cái này Thiên La thành ai có thể duy nhất một lần xuất ra đến 100 triệu đâu? Đây cũng không phải là một cái tiểu mục tiêu. Ta Thiên La thành thành chủ phụ một năm tổng thu thuế mới xem chừng hơn 3 ức, người này. Cơ Huyền bọn người ở tại Du Thiên mở mịt ánh mắt nhìn soi mói, đi lên đài lĩnh người. Trên đài Mạc Cấu Lăng nhìn đến Cơ Huyền một khắc, là vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi ở đây người dám lực đòn khiêng quyền quý, vậy mà hoa cao như thế giá đem chính mình mua xuống. Vui tại nàng từ đó trong mắt người không nhìn thấy một điểm tính phía trên dục vọng. Còn lại tham dự đấu giá người nhìn đến chính mình thứ nhất mắt đều là mắt bốc lửa, hận không thể coi nàng là chàng ăn hết. Mà người này ánh mắt thì là bình tĩnh như thủy, khí chất thanh nhã xuất trần, phẩm tướng đoan trang. Trọng yếu nhất chính là dài đến cũng không tệ. Trong thoáng chốc, Cơ Huyền chạy tới Mạc Cấu Lăng trước mặt. Hắn duỗi ra một cái tay vớt ve Mạc Cấu Lăng đầu, ra hiệu nàng đừng sợ, cũng nói rõ ý đồ đến. Cái gì? Đại ca ca ngươi nói muội muội ta hiện tại cũng trong tay ngươi? Mạc Cấu Lăng cả kinh nói. Nàng bây giờ đang ở không gian của ta pháp bảo bên trong nghỉ ngơi đâu, đợi lát nữa các ngươi liền có thể gặp nhau. Đến ta chỗ này, các ngươi cũng không cần lại chạy trốn. Có ta Cơ Huyền tại, chỗ nào các ngươi đều có thể đi được. Cơ Huyền trong lời nói tràn đầy cảm giác an toàn, để Mạc Cấu Lăng một trận thư thái. Đa tạ đại ca ca. Đợi lát nữa liền nên đổi giọng gọi khác. Cơ Huyền hé miệng cười nói. A. Mạc Cấu Lăng có chút không rõ ràng cho lắm. Cơ Huyền cũng không trả lời nàng, mà chính là mấy người cùng nhau về phía sau đài lấy kim nguyên tinh. Chỗ ngồi Du Thiên nhìn đến Cơ Huyền cùng Mạc Cấu Lăng thân mật kích động, trong mắt tràn đầy ghen tị cùng lửa giận. Người này nhất định phải chết. Cơ Huyền mấy người đi tới nửa đường lúc, tại mấy người phía sau nhiều hơn mấy đạo võ trang đầy đủ bóng người. Lăng Vân dẫn đầu cảnh giác, đi lên liền muốn chém người. Cơ Huyền lắc đầu, ra hiệu hắn chờ một chút. Đến thủ bảo địa sau, Cơ Huyền giao phó hoàn tất về sau, phía sau cửa lớn oanh một cửa. Trong phòng một góc cửa lớn rộng mở, đi vào một vị phúc hậu trung nhân nhân. Hắn người mặc một bộ màu tử kim tơ lụa, trên lưng treo một khối lớn chừng bàn tay ngọc bội, bộ mặt thịt mỡ đã đâu ra mấy đạo khe rãnh, đây là một bộ thương nhân bộ dáng. Cùng lúc đó, một phương khác tuân ra đại lượng võ trang đầy đủ tu sĩ, hắn tay bên trong đao nhận nhấp nháy sắc bén, phát ra bang bang tiếng vang. Du Thiên cùng tên kia hắc bảo người cũng theo đó theo vào, sát khí lâm liệt. Trong phòng tĩnh đạt được kỳ, tràn đầy túc sát khí tức. Cơ Huyền trước tiên mở miệng nói, chắc hẳn ngươi chính là cái này thương hội hội trưởng, bản tọa hỏi ngươi, ngươi cái này là ý gì? Phúc hậu hội trưởng cười cười, đạo hữu khẩu khí thật lớn, thì liền hiện nay Bách Tông minh chủ, luyện thần cảnh đại tu sĩ cũng không dám tự xưng bản tọa, ngươi làm sao cho nên tự phong tôn hiệu đâu? Hắn lại tiếp tục nói, nghe nói đạo hữu ngươi cưỡng ép bắt đi ta làm được một nữ tử, đồng thời đả thương chúng ta người, nhưng có việc này là có như thế nào? Cơ Huyền cười lạnh nói, ngươi có biết ngươi nhằm trung thế nhưng là người nào? Hội trưởng quát nói. Cùng lúc đó, hắn toàn thân khí thế trong nháy mắt phóng ra ngoài, chấn động đến trong phòng bàn ghế toàn bộ nước ra. Du Thiên ở phía dưới thừa nhận cái kia cố uy áp, tâm thần rung động, lắp bắp nói, thật là đáng sợ, đây chính là luyện thần cảnh cao thủ sao? Một bên hắc bảo người cũng kiệt lực chống cự lại. Hội trưởng không chỉ là tại hướng Cơ Huyền bọn người thị uy, cũng tại hướng thiếu thành chủ sau lưng thành chủ phụ thị uy, chính là muốn để bọn hắn biết người nào cũng không thể tại ta Thiên La Thương hội bên trong dương ai. Hội trưởng tiên bối, mau ra tay đánh giết người này đường đi không rõ, thân ước lượng món tiền khổng lồ, vạn bối hoài nghi hắn cùng vực ngoại có quan hệ a. Du Thiên tiếp tục thêm dầu thêm mỡ nói. Nói chuyện đồng thời, ánh mắt của hắn vẫn không quên tại Mã Cấu Lăng trên hai chân du tẩu. Ồ, hội trưởng có chút hăng hái đánh giá Cơ Huyền. Hắn xác thực không có ở Thiên La thành bên trong gặp qua nhân vật này, nhưng thân ước lượng ước trở lên món tiền khổng lồ, không thể nào là người bình thường. Nghĩ tới đây, Phúc Hậu hội trưởng trong mắt tinh quang lưu chuyển. Như vậy đi, lưu lại ngươi tất cả linh thạch, đem cái kia hai vị nữ tử cùng nhau giao phó tại ta, ta thì thả các ngươi một con đường sống, như thế nào? Du Thiên và hội trưởng nhìn nhau cười một tiếng, liền rõ ràng lượng hắn tâm ý. Làm bọn hắn không nghĩ tới là, Cơ Huyền vẫn bày ra không quan trọng bộ dáng, thậm chí còn dành thời gian cho Mã Cấu Lăng trải lên đầu. Thậm chí đằng sau vị kia người mặc màu đỏ rực váy dài nữ tử cùng ngăm đen nam tử lại tại nguyên chỗ luận đạo lĩnh hội kiếm pháp. Đợi lát nữa chẳng diện khả năng có chút huyết tinh, ngươi muốn nhắm mắt lại nha. Cơ Huyền nói ra. Mã Cấu Lăng nhẹ gật đầu, nàng tại Nam Quan Phiêu Bạt đã có mấy tháng, gặp qua rất nhiều sinh tử cục diện, sớm đã đối lưu huyết sát người chết lặng. Nhưng trở ngại là Cơ Huyền phân phó, nàng vẫn là làm theo. Hội trưởng lạnh hừ một tiếng nói, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, động thủ cho ta. Âm thanh thôi, phía sau tu sĩ OF một chút xông lên. Một bên Du Thiên tại chỗ xem kịch, hắn chỉ muốn nhìn đến nam tử mặc áo trắng kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tình hình, cùng đầu kia lửa đen chết thảm tình hình. Tại cái này Thiên La thành, cùng hắn là người thích hợp, đều phải chết. Thương hội là tốt thương hội, đáng tiếc đường đi hẹp. Động thủ đi. Cơ Huyền đứng dậy u tiếng nói. Hỏa Linh Nhi cùng Lăng Vân sớm đã chờ đợi đã lâu, Cơ Huyền ra lệnh một tiếng, hai người liền như là kéo căng mũi tên trong nháy mắt bắn ra, giết hướng phía sau tu sĩ. Màu xanh hỏa diễm cùng màu đen kiếm ảnh song hướng múa, phía sau một trận tiếng kêu rên liên hồi. Còn chưa chờ hội trưởng kịp phản ứng, hắn phái tới tu sĩ mấy cái tận chết sạch. Cái này, hội trưởng đồng tử co rụt lại. Cách hắn hạ lệnh liền mười hơi đều không qua, phía sau vài trăm người thì chết hết. Giờ phút này, Cơ Huyền lên tiếng. Làm người bất trung, vì thương không tin, người đáng chết. Hội trưởng nghe xong giận tím mặt, ngươi cho rằng ngươi là ai, dám cùng ta nói như vậy lời nói. Cái này Thiên La thành, thành chủ không ra, người nào làm khó dễ được ta. Cơ Huyền sắc mặt bình tĩnh theo dõi hắn, trong mắt hỏa quang lưu chuyển. Hội trưởng tới đối mặt, chỉ cảm giác mình tại nhìn chăm chú một tòa tràn ngập tử khí thâm viên. Là ngươi tại nhìn chăm chú thâm viên thời điểm, thâm viên cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Cơ Huyền lạnh nhạt nói, hắn đã cho cái này lão gian thương phán quyết tử hình. Phanh, phanh, ầm. Hội trưởng tốc độ tim đập trong nháy mắt tăng nhanh mấy lần, hắn che ngực miệng lớn thở hổn hển. Gần là đối với xem liếc một chút, liền để hắn khí tức hỗn loạn, chân khí tán loạn. Sau đó, Cơ Huyền trên thân cái kia động hư cảnh tu sĩ khí thế không giữ lại chút nào hướng hắn áp đi. Giang giác. Hội trưởng tựa hồ nhận lấy một loại nào đó áp bách, đầu gối như dẫn thủy lợi đồng dạng đập vào trên sàn nhà, thật sâu lõm vào. Cái này, cố khí tức này, chẳng lẽ là động? Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, ta mắt chó coi thường người khác, cầu ngươi thả qua ta. Hội trưởng vội vàng quỳ xuống cầu xin thương xót. Một bên Du Thiên lại thấy choáng mắt, đây là cái gì tình huống? Ta nói qua, ngươi đáng chết. Cơ Huyền một chỉ điểm ra, sảnh trên đài hội trưởng thân thể ầm vang nổ tung, máu tươi nhuộm đỏ phía sau bức tường, thịt nát tứ tán một chỗ. Cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. Du Thiên thấy thế, ở ngực tố đến đã không thở nổi, đây là hoảng sợ đến cực hạn biểu hiện. Sau một khắc, hắn cảm nhận được Cơ Huyền cố khí thế kia nhắm ngay hắn. Ngươi không có thể giết ta. Cha ta thế nhưng là cái này Tiên La thành thành chủ, hắn sau lưng là nam. Nam cái gì? Cơ Huyền trong mắt ánh lửa đại thịnh. Du Thiên ý thức được chính mình nói lỡ miệng, mười phần khủng hoảng. Dù cho dạng này, ánh mắt của hắn như cũ không có rời đi Mã Cấu Lăng. Ta nói ngươi đừng giết ta. Cơ Huyền khoát tay nào nói ra, yên tâm, ta cũng sẽ không giết ngươi. Nói xong, hắn một chỉ điểm ra, một đạo kiếm khí bén nhọn bay về phía Du Thiên hạ thể. A! Một trận mổ heo kêu thanh âm vang vọng cả tòa thương hội. Cơ Huyền mang theo mấy người thong dong rời đi. Cơ Huyền, ta nhất định phải làm cho phụ thân ta giết ngươi. Du Thiên thanh âm chiếm cứ toàn bộ hành lang, tùy theo lại là một trận mổ heo gọi. Lăng Vân nghe gáy rụt, bưng kín hạ thể của mình. Chương 42, thu đồ đệ thành công, hệ thống đổi mới. Một gian khách sạn bên trong phòng, tỷ muội hai người ôm nhau mà khóc. Tỷ muội hai người chỉ là phân biệt mấy ngày, lại giống cách mấy năm không có gặp nhau một dạng. Kéo kẹt. Vùng trong cửa bị đẩy ra, Cơ Huyền dạo bước đi vào. Hai người đồng thời đứng dậy, nên đón tiếp lấy. Còn nhớ rõ lời ta từng nói sao? Cơ Huyền cười nói. Nhớ đến. Mã Cấu Lăng gật đầu nói. Nàng giật giật Mã Cấu Vi góc áo, dắt lấy nàng quỳ xuống. Đệ tử Mã Cấu Lăng. Đệ tử Mã Cấu Vi. Bái kiến sư tôn. Đinh. Kiểm chắc đến ký chủ thành công thu đồ đệ Mã Cấu Lăng cùng Mã Cấu Vi. Khen thưởng đế phẩm công pháp Vu Đạo Thiên Công Đại Điện. Thiên Công Đại Điện. Làm chế tạo. Cơ Huyền nghi ngờ nói. Về ký chủ, Vu Đạo Thiên Công Đại Điện bao hàm thế gian hết thể luyện khí, luyện phù, luyện đan, chế dược, ngự thú, trận pháp trở thiên công đại đạo. sử dụng một lần công pháp đốn ngộ cơ hội. Vũ đạo thiên công đại điển đang tu luyện. Trong nháy mắt, vô số thiên công cảm ngộ tràn vào cơ huyền não hải. Tu luyện hoàn tất. Khiến cơ huyền ngoài ý muốn chính là, cái này thiên công đại điển không chỉ có cực hạn tại đồ vật chế tác kinh nghiệm, lại vẫn ẩn ẩn bao hàm một tia tạo hóa chi đạo cảm ngộ. Đại đạo 50, thiên diễn 49, cho nên lưu một. Tạo hóa tức sáng tạo diễn hóa, đạo này ẩn ẩn tại thiên công đại điển bên trong có chỗ thể hiện. Loại này nói liên quan đến phạm vi rất rộng, cùng thiên địa vận chuyển quy luật cùng người sinh tử tương quan. Nếu là tu sĩ tạo hóa chi đạo tu luyện tới trình độ nhất định, liền có thể bằng không tạo vật, thậm chí khiến người ta khởi tử hồi sinh. Đây đều là can thiệp thiên địa quy tắc biểu hiện. Cơ Huyền cảm giác với bản thân tràn đầy đạo tắc, hắn một chỉ điểm ra, một thanh sắc bén thiết kiếm thì trống rông xuất hiện. Cái này thiết kiếm cũng không có đi qua đúc kim loại, luyện chế cùng làm lạnh quá trình, mà chính là đi qua tạo hóa chi đạo diễn hóa mà ra. Cơ Huyền lại thử mấy lần, nhưng ngạc nhiên phát hiện vô luận như thế nào cũng không thể diễn hóa ra tân sinh mệnh tồn tại. Vẫn là có chỗ thiếu hụt. Cơ Huyền lẩm bẩm nói: "Đinh, hệ thống công năng đổi mới thành công." "Ừm. Ngươi làm sao còn có đổi mới? Hệ thống ngày đầu tiên đi làm cũng đã nói thu đầy 3 người đệ tử có thể đổi mới." Cơ Huyền hồi tưởng lại, phát giác thật có việc này. "Nói một chút chức năng mới đi. Đệ tử lịch luyện công năng đã có thể sử dụng. Kỹ càng như sau, ký chủ kinh hệ thống xác nhận, có thể phái đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, tại trong lúc này đệ tử lịch luyện đoạt được tu vi, cảm ngộ, tài phú đều có thể dựa theo nhất định tỷ lệ trả về cho ký chủ. Ký chủ cũng có thể tùy thời triệu hồi đệ tử, cưỡng chế kết thúc hắn lịch luyện. Lần này bổ sung đệ tử thanh trạng thái công năng, ký chủ có thể thông qua hệ thống mặt bảng xem xét đệ tử trạng thái cùng sự kiện, cũng có thể truyền âm cùng hắn, không nhìn khoảng cách cùng không gian hạn chế. Ta đi, biến thái như vậy, làm sao giống như vậy loại kia treo máy trò chơi nhỏ. Cơ Huyền hồi tưởng lại kiếp trước website dưới góc phải lóe ra quảng cáo. Đạo sĩ 15 chó, toàn khu đi ngang. Đại cặn bã tốt ta hệ. Hệ huynh đệ. Kết quả một điểm đi vào tất cả đều là loại kia treo máy thu món ăn chăn du. Hệ thống cung cấp treo máy thu bảo bối công năng lại cùng cái kia như thế giống nhau. Lúc này, Lăng Vân cùng Hỏa Linh Nhi đẩy cửa vào. Cơ Huyền hướng bọn họ vây vây tay nói, "Đến, từ hôm nay trở đi hai người này chính là của các ngươi sư muội." Lăng Vân kinh ngạc nhìn lấy Hỏa Linh Nhi, "Sư tỷ, ngươi không phải nói cho ta biết hai nàng là sư tôn con riêng sao?" Hỏa Linh Nhi phốc phốc một tiếng bật cười. Nàng lập tức nói sang chuyện khác, "Sư tôn, hai vị sư muội tu được là cái gì nói a?" Cơ Huyền nhìn một chút hai người bộ dáng, "Giả ngây thơ chi đạo." Lăng Vân gãi gãi tóc mai, "Giả ngây thơ chi đạo là cái gì nói? Cùng kiếm đạo nhất dạng cùng thuộc tại 3000 đại đạo sao?" Cơ Huyền trịnh trọng gật gật đầu, lập tức nói ra, "Đạo này cực kỳ đặc thù, chỉ có thể từ sư tôn phụ trợ bọn họ tu luyện, cho nên về sau hai người bọn họ muốn một mực cùng ở bên cạnh ta." Hỏa Linh Nhi đôi mắt đẹp lấp lóe, thông tuệ cùng cực, nàng nghe được Cơ Huyền ý trong lời nói. "Sư tôn, là có nhiệm vụ giao cho chúng ta đi làm sao?" Nói đúng ra, không phải nhiệm vụ, mà chính là lịch luyện. Tại cái này Nam Chiếu biên quan chi địa, tốt xấu lẫn lộn, các loại thế lực trong bóng tối giao phong không ngừng, đối hai người các ngươi tới nói là một cái rất tốt lịch luyện hoàn cảnh. Nói đến đây Cơ Huyền theo trong không gian lấy ra mấy món đồ vật. Một cái hộp gỗ nhỏ, một khối kim nguyên tinh, hai khối ngọc bội. "Sư tôn, đây là..." Hỏa Linh Nhi hỏi. Cơ Huyền đem kim nguyên tinh giao cho Hỏa Linh Nhi, "Khối này kim nguyên tinh đối với ngươi tu luyện Hỏa Nhãn Kim Tinh có tác dụng lớn." Hỏa Linh Nhi tiếp nhận. "Đinh, kiểm tra đến ký chủ đưa tặng địa phẩm kim nguyên tinh X1, phát động 13 vạn 7000 lần trả về. Đã thu hoạch được chuẩn đế phẩm tam kiếp thánh kim X1. Cái này có thể thật tốt thối luyện Hỏa Nhãn Kim Tinh." Cơ Huyền ám đạo. Sau đó hắn đem cái kia hộp gỗ nhỏ từ giao cho Lăng Vân. "Cái này là vi sư một tia đế phẩm kiếm ý, ngươi thật tốt lĩnh hội." "Đinh, kiểm tra đến ký chủ đưa tặng chuẩn đế cấp kiếm ý, phát động 21,000 lần trả về. Đã thu hoạch được phi tiên chân ý đồ X1." "Ngoa tạo." Xuất hiện một cái tiên chữ, sợ không phải cùng tiên tướng móc nối đi. Cơ Huyền thất kinh. Nhưng ngay sau đó không cho phép hắn nhiều suy nghĩ gì, còn có chuyện không có bàn giao. Một trận kiếm ý cùng hỏa quang sáng động, hắn đem ngọc bội giao cho hai người. "Ngọc bội kia đối với các ngươi tu luyện có chỗ tốt, cầm đi đi." Hai người tiếp nhận. Kỳ thật trong ngọc bội ẩn chứa chính là Cơ Huyền đại đạo ấn ký, bên trong ẩn giấu đi mấy lần Cơ Huyền toàn lực xuất thủ uy năng. Nếu như vậy, hai người đệ tử lại nhiều hơn một phần sinh mệnh bảo hộ. Cơ Huyền cũng không có nói cho hai người ngọc bội kia chân chính công dụng, nếu như vậy hai người tại lịch luyện hành trình phía trên cũng có thể có chỗ cố kỵ. Phải chăng mở ra đệ tử Hỏa Linh Nhi cùng đệ tử Lăng Vân lịch luyện? Hệ thống mặt bảng đột nhiên xuất hiện. "Đúng, lịch luyện sắp bắt đầu." Ly biệt về sau, Cơ Huyền lấy ra khối kia tam kiếp thánh kim. Này kim như là hoàn toàn luyện hóa về sau, ta Hỏa Nhãn Kim Tinh nhất định có thể nâng cao một bước, lột sắc thành đỉnh cấp thánh nhãn. Cơ Huyền xuất ra bộ đoàn, bắt đầu tìm hiểu lên. Một bên khác, thành chủ phủ. "Hôm nay thiết yến, đặc biệt khoản đãi minh chủ đại nhân đến." Chỗ ngồi mới thành chủ vừa cười vừa nói. Phía dưới trang nhã phía trên chính là Bách Tông Liên Minh minh chủ Phương Khuê. Phương Khuê nâng chén trả lời, ở phía sau thì đã từng thường nghe Trần Hoành nói Thiên La thành phú giác một phương, trường tri cửu an, tự mình đến đây thấy một lần, thật sự là chăm nghe không bằng một thấy. Ở chỗ này cảnh chi thành còn có thể làm đến mức độ như thế, bởi vậy có thể thấy được du thành chủ thủ đoạn thông thiên nha. Thành chủ cười nói, "Phương minh chủ quá khen, này đến một là để ăn mừng Phương minh chủ ngươi đến, hai là để ăn mừng Trần phó thành chủ đột phá luyện thần cảnh." Thành chủ cùng dưới trướng Trần Hoành nhìn nhau đơn giản cười một tiếng, nhưng thâm ý mười phần. Ngồi bên phải chết chính là Lưu Quang môn đại trưởng lão Trần Hoành. Hắn là cái này Thiên La thành phó thành chủ, đồng thời cũng là Bách Tông Liên Minh phó minh chủ. Giờ phút này, trên người hắn chỗ tràn lan ra chính là luyện thần cảnh khí tức. Phương Khuê đem nụ cười này thu hết vào mắt, tâm lý không biết chính xem chừng cái gì. "Không xong, thành chủ, không xong." Trong điện đột nhiên xông vào một tên binh lính. Thành chủ nhướng mày, "Mù kêu to cái gì, có chuyện gì nói?" "Thiếu thành chủ, thiếu thành chủ hắn bị người thiến." Binh lính kia vội vàng nói.
Cái gì?
Thành chủ sắc mặt đại biến.
Tin tức có thể là thật.
Giả lời nói một bàn tay đập chết ngươi.
Một cỗ luyện thần cảnh khí tức theo chỗ ngồi tràn lan ra ngoài, ép tới cái kia truyền lời binh lính không ngóc đầu lên được.
Là thật, thiếu thành chủ thân tùy tùng đem hắn trả lại, phía dưới
tất cả đều là huyết.
Là ai làm?
Du thành chủ phẫn nộ quát.
Thuộc hạ nghe thân tùy tùng đại nhân nói, là một cái áo trắng nam tử.
Binh lính tiếp tục nói.
Ngồi ở phía dưới Trần Hoành như có điều suy nghĩ.
Có phải hay không sau lưng còn theo một người mặc lửa váy nữ tử cùng một người dáng dấp rất đen nam tử?
Trần Hoành thử hỏi.
Là như vậy.
Ồ.
Trần Hoành ngươi biết người này?
Thành chủ hỏi.
Trần Hoành nhấp miệng ỉu, người này là Bách Tông bên trong một người, có điều hắn làm người mười phần cuồng vọng, thực lực cũng đồng dạng, lần này phạm vào sai lầm lớn, y theo luật pháp xử trí là được.
Thành chủ lại đưa ánh mắt về phía Phương Khuê.
Phương Khuê nhẹ gật đầu.
Người này thực lực là bí mật, mượn cơ hội này có thể thăm dò một phen, như cũng không phải là nam chiếu người, ngược lại là có thể kết giao.
Phương Khuê thầm nghĩ nói.
Có Phương Khuê đáp ứng, thành chủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Nếu là Phương Khuê ngăn cản sự kiện này, thật đúng là không dễ làm.
Dù sao người kia là Bách Tông bên trong người, mình nếu là bởi vì chuyện này cùng Bách Tông lên xung đột, bại lộ Thiên La Thành cùng Nam Chiếu bí mật, vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn.
Người tới, theo ta đi gặp thiếu thành chủ.
Du thành chủ tuyên nói.
Hắn quay đầu lại hướng Trần Hoành nói ra, Trần Hoành, cái kia người áo trắng sự tình tạm thời từ ngươi đến làm đi.
Định không phụ thành chủ kỳ vọng cao.
Trần Hoành trả lời.
Ha ha, không phải oan gia không chạm chán, Cơ Huyền, ngươi chờ đó cho ta đi.
Sau đó Trần Hoành rời đi.
Phương Khuê nhìn lấy hai người cử động, rơi vào trầm tư.
Chương 43, Ly Hỏa Kim Đồng, hiến tế chân tướng. Chuyển công trả về đột phá vào cảnh.
Khách sạn bên trong phòng, Cơ Huyền hai mắt nhắm chặt, an tĩnh tính toán.
Một bên Mạc Cấu đang cùng Mạc Cấu Vi ngay tại lặp đi lặp lại vớt vớt Cơ Huyền đưa cho các loại đồ vật.
Theo lò luyện đan đến phụ lục, trận bàn không giống nhau.
Nam Chiếu Vu tộc người mang dị huyết, lấy luyện chế khí công mà nổi danh.
Tương truyền bộ tộc này huyết có kỳ dị nào đó tăng phúc lực lượng, bởi vậy Nam Chiếu người thường lấy huyết làm dẫn, luyện chế các loại tinh phẩm trận bàn, trận pháp cùng phụ lục.
Tỷ muội hai người xuất sinh trong hoàng cung, từ nhỏ cùng các loại tinh xảo đồ chơi lẫn tiếp xúc.
Nhưng Cơ Huyền cho các nàng đồ chơi nhỏ đúng là tinh diệu tuyệt luân, chế tác tinh xảo. Hai người còn chưa bao giờ thấy qua cái này phẩm cấp đồ vật.
Đang lúc Mạc Cấu Lăng cùng Mạc Cấu Vi tranh đoạt một bản màu vàng kim ngự thú chi thư lúc, trong không khí long cong một tiếng thanh âm rung động, phá vỡ lúc trước yên tĩnh.
Cơ Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra màu vàng kim hỏa diễm, một cái chớp mắt liền đem thanh ngọc thạch sàn nhà đánh xuyên.
Không tệ, chỉ là đôi mắt này thì đã đạt đến thánh đạo cực hạn.
Tuy nhiên ta còn không thể nắm giữ nó toàn bộ uy năng, nhưng tối thiểu tại thánh cảnh trở xuống, ta sẽ không còn có đối thủ.
Cơ Huyền rút đi ngọn lửa màu vàng, hai mắt khôi phục thành bình tĩnh bộ dáng.
Phá vọng, hợp đạo, độ kiếp thành thánh.
Trong miệng hắn không ngừng mà nỉ non.
Sư tôn, ngươi đang nói cái gì?
Mạc Cấu Vi gánh lấy tòa kia so với nàng còn lớn gấp đôi lò luyện đan chạy tới.
Cơ Huyền ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện toàn bộ phòng mặt đất đều bị hai người loay hoay các loại đồ vật chỗ chất đầy.
Thật sự là dưỡng thành nữ nhi.
Cơ Huyền cười nói,
các ngươi hai cái tiểu gia hỏa đi theo ta cho các ngươi truyền công.
Cơ Huyền tế ra pháp khí, vung tay lên, mở ra Hôn Nguyên Tiên Kính lối vào.
Nơi đây dù sao cũng là dân gian khách trại, Cơ Huyền cảm thấy mình
đợi lát nữa đột phá cùng phục khắc có thể động tĩnh quá lớn, trực tiếp đem nửa cái nội thành san bằng.
Hôn Nguyên Tiên Kính bên trong, ba người bóng người đồng thời xuất hiện.
Hoa,
thật xinh đẹp.
Mạc Cấu Lăng tò mò nhìn hết thảy xung quanh, hô lớn,
nàng còn là lần đầu tiên tới nơi này.
Mà Mạc Cấu Vi thì lộ ra tỉnh táo được nhiều.
Hai tỷ muội cũng không có đối truyền công hỏi nhiều cái gì.
Tại Cơ Huyền xem ra, khả năng hai nàng liền tu hành là cái gì cũng không biết.
Nhưng chớp mắt thời gian, thân thức đảo qua hai người đan điền về sau, hắn quả quyết phủ định ý nghĩ này.
Bởi vì đang kiểm tra tỷ muội hai người thân thể lúc, Cơ Huyền phát hiện đan điền của các nàng là từng có tu luyện dấu vết.
Để Cơ Huyền giật mình là, hai người đan điền đã tứ phân ngũ liệt, đồng thời còn sót lại lấy rất nồng nặng.
Hiến tế chi lực.
Hệ thống, đây là có chuyện gì?
Hồi ký chủ, hai người này lúc trước chính là lượng chi lực vật chứa.
Vật chứa?
Còn có cái gì là lượng chi lực?
Hai người là vu đạo thánh thể, thân có tạo hóa bản nguyên, có thể tiếp nhận thế gian vạn vật thay đổi diễn dịch tuần hoàn lực lượng, bởi vậy làm vật chứa thừa nhận lượng chi lực.
Linh khí trong thiên địa tổng lượng là thăng bằng, có hạn, có dụng ý khó dò tu sĩ vì hấp thu nhiều linh khí hơn tới tu luyện, sẽ chủ động chế tạo ra giết hại đến đánh vỡ thăng bằng.
Thăng bằng một khi bị đánh phá, thiên đạo liền sẽ tự mình tiến hành chữa trị, sáng tạo ra nhiều linh khí hơn đi ra.
Nam Chiếu Quốc dẫn phát động chiến tranh nguyên nhân đã là như thế.
Hiến tế chi lực là một loại trong đó thủ đoạn.
Đến mức hắn đem lấy được lượng chi lực hiến cho người nào, vấn đề này thì không biết được.
Nhưng có thể xác định chính là, một hệ liệt hoạt động đều là hậu trường người kia ý tứ.
Mạc Cấu Lăng cùng Mạc Cấu Vi hai người thể chất đặc thủ, tự nhiên bị làm thành vật chứa đến tế luyện.
Bất quá thì hiện tại xem ra, tựa hồ xuất hiện điểm tình huống gì để hai người trốn phải bỏ.
Cơ Huyền dựa theo Vu Đạo Thiên Công đại điển bên trong chỗ ghi lại nội dung vì tỷ muội hai người tái tạo đan điển.
Lập tức hắn bắt đầu vì hai người truyền công.
Sư tôn, chúng ta thật không cần cởi y phục xuống sao?
Mạc Cấu Vi hỏi.
Một bên Mạc Cấu Lăng gật đầu biểu thị khen ngợi.
Ta khi còn bé nhìn đến phụ hoàng cùng các phi tử một chỗ đều là thân thể trần truồng.
Cơ Huyền sắc mặt một đen.
Tại hắn cưỡng ép giải thích xuống, hai người mới hiểu được quan hệ thầy trò hòa hoàng, phi quan hệ không giống nhau.
Mau ngồi đàng hoàng, cái nào nhiều như vậy vấn đề.
Cơ Huyền cưỡng ép đem hai người tư thế chặt chính.
Truyền công bắt đầu.
Cơ Huyền phân biệt đem hai cánh tay đặt ở hai cái trên thân thể người.
Hắn còn là lần đầu tiên như thế truyền công.
Một cỗ ấm áp nhiệt lưu truyền vào tỷ muội hai người dưới bụng mới đan điền vị trí.
Thu vi khí tức bắt đầu liên tục tăng lên.
Đoán thể nhất trọng,
đoán thể nhị trọng,
đoán thể đại viên mãn.
Đột phá trúc cơ cảnh,
trúc cơ nhất trọng,
trúc cơ nhị trọng, Trúc cơ đại viên mãn, đột phá kết đan cảnh, kết đan nhất trọng, kết đan nhị trọng, kết đan tam trọng. Bịch. Chuyển đến nơi đây, Cơ Huyền đột nhiên gián đoạn, cái mông mềm nhũn ngã xuống. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ phát hiện phía sau nằm một cái hai gò má gầy gò, sắc mặt biến thành màu đen người. Hắn khô cạn lại tràn ngập lao nếp nhăn tay phải hướng hai người rối tới. Mà Gấu Lăng trong nháy mắt cảnh giác nói, ngươi là ai? Sư tôn của chúng ta bị ngươi cướp đi nơi nào? Lão gia gia, sư tôn của chúng ta đi nơi nào đâu? Mà Gấu Vi lệch ra cái đầu hỏi. Chỉ nghe lão nhân kia trong miệng hô hào cái gì chó viết hệ thống, nhanh cho lão tử kéo dài tính mạng loại hình. Mà Gấu Lăng nắm lên Mạc Gấu Vi tay nhỏ, vội vàng hấp tấp hướng đồi núi chỗ sâu chạy tới. Cùng lúc đó, đinh, kiểm tra đến ký chủ truyền công luyện khí đại cảnh giới, trúc cơ đại cảnh giới cùng kết đan tam trọng cảnh giới nhỏ. Phát động 5 vạn lần trả về, tu vi đến phá vọng cảnh đại thành. Cơ Huyền đan điền bắt đầu ôn nhuận lên, từng đạo dòng nước ấm như cam tuyển giống như chảy xuôi. Động hư cảnh trung kỳ, động hư cảnh đại thành, động hư cảnh đại viên mãn, phá vọng cảnh nhất trọng, phá vọng cảnh nhị trọng, phá vọng cảnh tam trọng, phá vọng cảnh tứ trọng, phá vọng cảnh ngũ trọng, phá vọng cảnh lục trọng, phá vọng cảnh thất trọng. Phốc phốc, đan điền chậm rãi trở nên yên lặng, thoải mái. Cơ Huyền thét dài một tiếng, lại nhìn Mạc gia tỉ muội, sớm đã không thấy bóng dáng. Cơ Huyền thần thức quét qua, liền phát hiện hai người. A, viên kia trứng rồng. Hắn nghĩ tới điều gì, thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Một gốc thương cầu trên đại thụ, Mạc Cấu Vi cùng Mạc Cấu Lăng vây quanh viên kia so với các nàng đại gấp bội trứng rồng, hiếu kỳ đánh giá. Trứng rồng tại Mạc Cấu Vi vớt về dưới, lại bắt đầu tỏa sáng. Không gian một trận rung động, Cơ Huyền xuất hiện ở tại chỗ. Mạc Cấu Vi tiến lên ôm lấy Cơ Huyền bắt chân, "Sư tôn, ngươi có thể tỉnh tới, vừa mới có cái rất xấu lao ra muốn bắt cóc chúng ta." Nói xong nàng vậy mà rơi lên nước mắt. Cơ Huyền xấu hổ, nhưng lập tức hắn thì chú ý tới trứng rồng biến hóa. "Có lẽ có thể. Các ngươi hai cái, giao cho các ngươi ba cái nhiệm vụ." Cơ Huyền nói ra. "Nhiệm vụ gì a sư tôn?" Cơ Huyền nỗ lực bày ra một cố đại nhân bộ dáng tư thế. "1. Theo ta tu hành. 2. Chiếu cố viên này trứng, không cho phép ăn nó đi. 3. Đi học cho giỏi." Mạc Cấu Vi nghiêng đầu nói, "Đọc cái gì sách a?" Cơ Huyền trong tay xuất hiện hai quyển sổ, đem ném cho hai người. Hai người tiếp nhận, chỉ thấy phía trên bất ngờ viết mấy chữ: "Vũ Đạo Thiên Công đại điển." Chương 44: Tạo hóa thiên vực. Rộng lớn trên tán cây, Mạc Cấu Lăng cùng Mạc Cấu Vi vây quanh chân long trứng liễu dĩu không biết đang nói cái gì. Trên không trung, Cơ Huyền nhìn xuống hai người. "Hệ thống, phục khắc Mạc Cấu Lăng cùng Mạc Cấu Vi bản nguyên thuộc tính. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tạo hóa thiên vực. Tạo hóa thiên vực vì tạo hóa chi đạo diễn sinh chỗ, nội bộ tụ tập thế gian tất cả tạo hóa bản nguyên. Tạo hóa thiên vực bên trong có thể sáng tạo diễn sinh hết thể sự vật, phân giải ma diệt hết thể sự vật, cùng ký chủ tu vi tướng móc nối." Lập tức, một tòa mấy trăm trượng rộng lĩnh vực xuất hiện tại Cơ Huyền quân thân, bên trong tung bay lấy mông lung vũ khí, các loại đạo văn không giờ khắc nào không tại diễn biến. Sáng tạo hết thể ma diệt hết thể. Cơ Huyền tâm niệm nhất động, một chỉ điểm ra. Trong nháy mắt, ở tại xuất hiện trước mặt một tòa núi lớn. Lại là vung tay lên, phía trên ngọn núi lớn lại trải rộng linh khí. Cơ Huyền còn muốn vì Đại Sơn giao phó càng hoàn chỉnh sinh thái hệ thống. Lại là một trận hoa quang hiện hiện, trên núi quả nhiên xuất hiện rất nhiều linh động tiểu động vật. Trong đan điền vận chuyển chất khí, tiểu động vật ào ào hóa thành khác biệt linh thú, mỗi người đều mang theo lấy tu vi nhất định. Trong đó cao nhất, tại động hư cảnh sơ kỳ. Xem ra chỗ thụ tu vi không thể vượt qua ta bản thân. Có thể hay không người sáng lập đâu? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái này chủ ý. Cơ Huyền lại thử một phen, nhưng phát hiện chỉ hiện hóa người cơ bản hình dáng cùng hình thức ban đầu. Sau đó một tiếng vang thật lớn, bóng người thì tự động tiêu tán. Hệ thống, cái này là vì sao? Tạo hóa thiên vực bên trong hết thảy cùng ký chủ tu vi tướng ngóc đối, trước mắt tu vi không phù hợp điều kiện. Cơ Huyền giật mình. Cũng được, người làm vạn vật chi linh giải, trong vũ trụ người thân nhất đại đạo tồn tại, không phải dễ dàng như vậy sáng tạo ra. Tối thiểu hắn hiện tại không được. Đã vật sống không được, vậy liền tử vật. Cơ Huyền nghĩ đến pháp bảo trận pháp những thứ này. Một trận đạo tắc sen lẫn sau đó, không ít trận bản cùng pháp bảo đột nhiên hiện ra. Nhưng đều không ngoại lệ chính là, phẩm cấp đều là tại thánh phẩm phía dưới. Xem ra chờ ta đạt tới thánh phẩm về sau mới có thể sáng tạo ra đến tương ứng phẩm cấp đồ vật. Ông. Đột nhiên, Cơ Huyền thể nội vang lên một trận ong ong âm thanh. Cơ Huyền nội thị bản thân, phát hiện kiếm thần vương thể bản nguyên ngay tại dục dịch. Chẳng lẽ là cái kia? Cơ Huyền đột nhiên muốn từ bản thân tại khiêng thánh lôi lúc bên cạnh hiện lên anh linh quân đội. Hắn lại lần nữa toàn lực vận chuyển kiếm thần vương thể chân ý. Vụt vụt. Từng đạo kiếm quang bén nhọn bắt đầu không ngừng phiêu diêu loạn vũ. Cơ Huyền căn cứ anh linh bộ dáng bắt đầu tưởng tượng tụ hợp. Khôi giáp, khăn choàng, áo choàng, giày bó. Răng rắc trước mặt truyền đến một trận dị động. Cơ Huyền tính mắt nhìn đi, phát hiện một vị khôi giáp kỵ sĩ xuất hiện tại trước người của mình. Hắn bộ dáng, đúng là mình nghĩ như vậy. Thuộc hạ bái kiến vương thượng. Anh linh khôi giáp quỳ xuống đất bái phục. Luyện thần cảnh khí tức theo bên trong thân thể của nó phát ra. Cơ Huyền ngạc nhiên phát hiện, người này cũng không có đan điền cùng nội tạng, hoàn toàn chính là do khôi giáp tạo thành một bộ giá đỡ, hoạt động hoàn toàn là theo dựa vào trong cơ thể mình tạo hóa quy tắc tại vận chuyển. Không nghĩ tới có thể tổ kiến khôi lỗi của mình quân đội. Cơ Huyền lẩm bẩm nói, cái kia cho hắn xưng cái vũ khí gì tốt đâu. Cơ Huyền nhìn lấy anh linh kỵ sĩ bên hông chống rồng treo túi, rơi vào trầm tư. Ông đi qua một trận suy tư sau đó, một kiện chiều cao hai thước binh khí xuất hiện ở trong tay của hắn. Cơ Huyền bóp trong đó bộ cái nút. Cộc 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 cộc. Đương 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 đương. Binh khí đoạn trước màu đen hình tròn lối đi ra, một trận ngọn lửa phun thả, kim loại kỵ sĩ khôi giáp phía trên cũng văng lên từng đạo tia lửa. Không được, kỵ sĩ này phối hợp AK-47, tại cái này huyền huyễn thế giới vẫn là quá xuất diễn. Cơ Huyền buông xuống chính mình làm tinh người lòng hiếu kỳ ý, bắt đầu chú tạo vũ khí. Thỉnh thoảng, một thanh vương phẩm trường kiếm, một cái vương phẩm trường mâu ra hiện ở trong tay của hắn. Thứ này về sau, cái này liền là của ngươi vũ khí. Cơ Huyền đưa nó ném cho Anh Linh kỵ sĩ. Đa tạ vương thượng. Anh Linh kỵ sĩ hơi có vẻ cứng nhắc, nhưng Cơ Huyền biết nó là tuyệt đối trung thành. Trước mắt ta hạn mức cao nhất giống như cũng chỉ có thể tạo 2-3 cái kỵ sĩ dáng vẻ. Lại làm một phen diễn luyện về sau, Cơ Huyền chậm rãi hạ xuống tại tán cây phía trên. Làm hắn khẽ rửa gần trung ương thời điểm, chân long trứng bên ngoài thân quang mang đột nhiên đại thịnh. Soạt. Dương gia đạo văn càng thêm sáng ngời, đây đều là chân long bảo thuật kinh văn. Chẳng lẽ là tạo hóa thiên vực đưa tới? Cơ Huyền như có điều suy nghĩ, vội vàng vận chuyển tạo hóa thiên vực. Mấy trăm trượng lĩnh vực trong nháy mắt triển khai, chân long trứng quả nhiên tại tiếp xúc đến nồng đậm tạo hóa quy tắc về sau, bắt đầu tả hữu bắt đầu lay động. Đồng thời này thể bề ngoài đạo văn càng rõ ràng, thậm chí có từng tầng vỏ khô tại dần dần lộ ra. Tràn đầy sinh cơ tại trứng thân không ngừng mà chạy xuôi theo, chân long trứng tại gia tốc lấy ấp trứng. Kỳ diệu, thật sự là kỳ diệu. Cơ Huyền đại hỉ. Thông qua vừa mới một trận này động tĩnh, chân long trứng vậy mà gia tốc ấp trứng hơn 300 năm. Biến hóa không chỉ như vậy, đại lượng đạo tắc bị chân long trứng hấp thu tiến vào trứng thân, làm ngày nào đó sau gia tốc ấp trứng chất dinh dưỡng. Nói cách khác, trong tương lai trong vòng 10 năm, nó thì lại xuất sinh. Một phen chỉnh đốn sau đó, Cơ Huyền mang theo hai vị đệ tử đi ra Hỗn Nguyên Thiên Tính. Lần này thu hoạch tương đối khá. Ly Hỏa Kim Đồng, Tạo Hóa Thiên Vực cùng ngay tại gia tốc ấp trứng chân long trứng. Mỗi một kiện đều mang cho Cơ Huyền kinh hỉ. Đến đón lấy sau cùng món kia chính là Phi Tiên Chân Ý Đồ. Cơ Huyền đem một bức họa tại trước mặt trải rộng ra. Họa bên trong có một nam một nữ hai bóng người, hai người cầm kiếm giắt tay ngao du tại cửu thiên phía trên. Nam tử áo tơ trắng lấy thân, khuôn mặt trong sáng tuấn dật, nữ tử da thịt như ngọc, như tiên tuyệt thế. Họa bên trong bọn họ phảng phất là vật sống một dạng, tản mát ra dạt dào sinh cơ cùng hùng hậu chân ý. Lại là một bộ kiếm đạo chân ý đồ. Cơ Huyền tự nói. Nhưng khi hắn khuyết tán thần thức muốn tiến vào bên trong lúc, lại bị một cô vô hình quy tắc chi lực chặn. Loại cảm giác này, tại sao cùng Thiên Kiếm Cung lần kia như vậy giống? Chẳng lẽ là tu vi nguyên nhân? Cơ Huyền nhớ tới vượt qua thời gian Trường Hà sau nhìn thấy tòa cung điện kia. Phong cách cổ xưa đại khí cung điện cũng tràn đầy vô thượng kiếm ý, nhưng chính là có một cỗ quy tắc chi lực đem Cơ Huyền bài xích bên ngoài. Cơ Huyền suy tư một chút, phát hiện nguyên do. Tranh này đành phải về sau tìm hiểu. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa tới đây cho ta. Cơ Huyền hô hướng khác một gian phòng. Đến rồi. Một trận đinh linh ầm về sau, hai tỷ muội chạy tới. Thế nào sư tôn? Bồi ta ra ngoài đi một chút, dạo chơi cái này Thiên La Thành. Cơ Huyền nói ra. Mấy người ra khách sạn về sau, Cơ Huyền vung tay lên, một kéo xe ngựa cùng một đầu động hư cảnh hung thú chống rông xuất hiện. Cái này khẽ động tính dọa đến hai bên người đi đường cuốn quýt chạy trốn. Động hư cảnh hung thú khí tức quá mức khiến người. Cơ Huyền đành phải ẩn giấu đi hung thú khí tức, tiếp dẫn hai người lên xe. Hai tỷ muội mỗi người tay cầm một mặt dây cương, lái xe hướng trung tâm thành khu chạy tới. Trên không trung, Trần Hoành đứng lơ lửng trên không, nhìn chằm chằm khung xe chạy bóng lưng. Sư đệ, xác định là người này. Trần Hoành bên cạnh một vị lão già tóc đỏ nói ra. Cũng là hắn, không sai được. Người này đánh chết Nam Chiếu một tên đại tế ti, để cho ta phía sau tổn thất nặng nề. Chưa trừ diệt người này, lần hành động này có lẽ sẽ bại lộ. Trần Hoành nói. Mấy người nhìn nhau, nhẹ gật đầu, vận chuyển chân khí hướng khung xe bay đi. Chương 45, Anh Linh Kỵ Sĩ Chi Bi. Phong cách cổ xưa trang nhã xe ngựa chạy tại nội thành bên trong nền đá trên bản, mười phần bình ổn. Khung xe bên trong Cơ Huyền ngay tại lĩnh hội vừa mới thu hoạch chân long bảo thuật. Mặc ra tỷ mỗi hai người đang ngồi ở càng xe phía trên tò mò nhìn qua lại quầy hàng phía trên đồ vật. Ông. Đột nhiên, không gian chuyển đến một cơn chấn động. Cơ Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Còn thật dám đến a, cũng được, liền chiếu cố các ngươi. Hắn phân phó hai người đem xa giá đến một chỗ yên tĩnh. Thỉnh thoảng liền đạt tới một chỗ yên tĩnh đất trống. Trung quanh tràn đầy hoang phế căn phòng cũ. Ít ai lui tới, mười phần thê lương. Ào ào ào. Từng đạo thần hồng từ trên trời giáng xuống, treo ở trên xe ngựa mới cách đó không xa. Cơ đạo hữu, đã lâu không gặp. Trần Hoành lạnh như băng nói ra. Cơ Huyền chưa theo khung xe bên trong đi ra, chỉ là nhàn nhạt trả lời, Trần đạo hữu tới chuyện gì? Cơ đạo hữu tại cái này Thiên La Thành bên trong giết người, còn động thủ đả thương thiếu thành chủ. Ta làm cái này Thiên La Thành phó thành chủ, Bách Tông Liên Minh phó minh chủ, tự nhiên là muốn tập ngươi quy án. Không muốn làm vô vị vùng đấy, hôm nay theo ta đến đây mấy vị đều là chạm đến luyện thần cảnh ngưỡng cửa người, tại cái này Bách Tông một phái cũng thuộc về cao thủ, ngươi nhanh mau xuống ngựa đầu hàng đi. Trần Hoành tiên nói. Sách, kiến càng lay cây, các ngươi còn không xứng. Trong xe truyền đến Cơ Huyền ngạo mạn trả lời. Sau đó hắn hướng trước xe mà Cấu Vi phân phó nói. Âu Vi, đi cho bọn hắn mấy khối linh thạch đuổi đi đi. Đúng, sư tôn. Mà Cấu Vi theo trên xe nhảy xuống, linh động nhẹ nhàng linh hoạt, bắp chân nhanh chóng đông đưa, chạy tới Trần Hoành mấy người chính phía dưới. Một người 100 khối, không tính thiếu đi đi, sư tôn ta gọi các ngươi đến nơi khác đi muốn. Nàng rón rén theo căng phòng bên hông trong túi cầm ra một cái chữ vật giới chỉ, nhấc tay ra hiệu bọn họ xuống tới lấy. Mọi người đều là cảm thấy bị làm đủ. Một đoàn người rõ ràng là tới giết người, lại bị người làm thành khất cái. Trần Hoành tại nhìn thấy Mạc Cấu Vi một cái chớp mắt, con người co lại. Cái này, tiểu cô nương này tại sao lại ở chỗ này? Hắn trong giọng nói tràn ngập thật không thể tin cùng kinh hán. Một bên lão giả tóc đỏ hỏi, chẳng lẽ là người bên kia? Trần Hoành gật đầu nói, không sai, lần trước đại nhân triệu kiến ta lúc, ta từng thấy qua nàng. Nàng chính là rất nhiều vật chứa một trong. Lão giả tóc đỏ hơi kinh, vật chứa vật trọng yếu như vậy làm sao có thể chạy đến Bách Tông bên này? Chỉ sợ Nam Chiếu bên kia cũng ra biến số, hiện tại tuyệt không thể để nữ hoa hoa này tiếp tục trệ lưu tại nơi này, đại nhân bên kia trách tội xuống, chúng ta có thể đảm đương không nổi trách nhiệm. Trần Hoành nói xong, chậm rãi đưa tay, thế ra một cái lưới lớn. Đại La Thiên Võng. Một cái từ màu vàng kim tia vật bệnh thành mà thành hình lưới pháp khí cấp tốc biến lớn, màu vàng kim huyễn quang để nửa bầu trời khung đều phủ thêm một tầng kim sa. Gia thiên tế nhật lưới lớn tản ra màu vàng kim thần quang hướng Mạc Cấu Vi bao phủ tới. Đồng nhiên, trong hư không hiện ra một đạo màu vàng kim màn ảnh. Một bóng người xuất hiện tại Mạc Cấu Vi trước người. Hắn thân mặc một thân tuần màu bạc quần áo nhẹ khải giáp, màu đỏ thắm áo choàng nên phong mà động. Một cái màu vàng kim trường mâu trong nháy mắt ra hiện ở trong tay của hắn. Anh linh kỵ sĩ giơ lên trường mâu, hướng lên bầu trời phương hướng vạch ra một đạo dài cung. Trong nháy mắt, đầy trời lưới lớn chính giữa lóe qua một tia màu vàng kim quang nhận. Một giây sau, Đại La Thiên Võng một phân thành hai, bên ngoài thân thần quang tiêu tán, đã thành một kiện báo phế pháp khí. Làm sao có thể? Trần Hoành một trận lá gan đau. Cái này Đại La Thiên Võng thế nhưng là một kiện tốt nhất địa phẩm pháp khí, đi qua mỏ vàng bên trong bản nguyên luyện chế mà thành. Ai có thể nghĩ tới nó lại bị trước mặt cái này thân mặc áo giáp võ sĩ một kích chặt đứt. Người này có vấn đề lớn. Lão giả tóc đỏ sắc mặt nghiêm trọng. Sư đệ, để cho ta tiến lên thử một lần. Lão giả tóc đỏ tiến lên, hoạt động một chút toàn thân gân cốt. Hắn người khoác từ bào, trên người tu vi khí thế hiển nhiên muốn so Trần Hoành ổn định rất nhiều. Trần Hoành nhẹ gật đầu. Lão giả tóc đỏ là hắn một người sư minh, cùng là Thiên La thành hiệu lực. Người này so với hắn phải sớm nhập luyện thần cảnh 100 năm, tích lũy cực kỳ thâm hậu, nói không chừng có thể giải quyết rơi trước mặt cái này cục sắt. Lão giả tóc đỏ chậm rãi lên không, từ bà múa, hắn đi chân trần mà đứng, bàn tay lớn tu di. Hồng Ma chiến vực. Dứt lời, trên người lão giả tuôn ra một trận màu đỏ sẫm thần hà. Tại thần hà ra chỉ dưới, thân thể của hắn bắt đầu tăng vọt. Không ra mấy hơi, thì biến thành một vài tầng lầu các cao tiểu cự nhân. Trần Hoành trong mắt tinh quang lấp lóe, than tiếng nói, nghĩ không ra sư tôn trước khi chết đem Hồng Ma pháp cuối cùng phần chuyển cho hắn. Đến bảo vật này thuật giả, có thể bành trướng nội thân, đem tự thân thực lực cưỡng ép cất cao gấp 3-4 lần. Hiện tại sư huynh chiến lực, sợ không phải đã đạt đến luyện thần cảnh đại thành. Giống. Lão giả cả người bắp thịt biến đến 10 phần rắn chắc, tiếng giống không ngớt. Mái tóc màu đỏ như cuồng phong giống như loạn vũ, 10 phần giống cái kia man hoang sơn mạch bên trong thái cổ hung thú. Bang, bang, bang. Lão giả nện bước chân nặng nề hướng anh linh kỵ sĩ đi đến. Tại cái kia như ngọn núi nhỏ hình thể trước mặt, anh linh kỵ sĩ tựa như một con kiến một dạng. Có điều hắn không hiểu được cái gì gọi là sợ hãi, chỉ biết là cơ huyền bố trí cho nhiệm vụ của hắn. Ngoại trừ Trần Hoành, toàn bộ giết chết. Anh linh kỵ sĩ nhìn về phía đánh tới ngọn núi nhỏ kia, dứt khoát thu hồi trường mâu, trực tiếp lấy nục thân lên kích. Đại địa một trận rung động, kỵ sĩ nghịch đất vụn bay tán loạn phương hướng xông tới. Một cái tản ra kiếm đạo quy tắc quyền ảnh theo bên trong bay ra, một quyền đánh vào cái kia dài chừng 10 trượng đại cấp phía trên. Ở phía sau cơ huyền tỉ mỉ quan sát kỹ, khẽ ổ lên một tiếng. Nghĩ không ra cái này khôi lỗi còn đem ta kiếm thần vương quyền học, xem ra năng lực của bọn hắn cùng ta bình thường phong cách chiến đấu là tướng móc đối. Cơ huyền hồi tưởng lại mình bình thường chiến đấu căn bản lười nhác dùng vũ khí, trực tiếp lấy lực phá đi. Oeng. Một tiếng vang thật lớn sau đó, kịch liệt trùng kích lực khuấy động lên phương viên hơn 10 dặm cát bụi, vô số tòa hoang phế thấp bé thổ phòng trong nháy mắt bị chấn lên, hóa thành bột mịn. Lại nhìn trong sân, lão giả tóc đỏ lại không đoạn hậu nghiêng, ẩn có ngã xuống xu thế. Anh linh kỵ sĩ không ngừng truy kích, nhảy vọt đến giữa không trung, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương. Hắn đột nhiên hướng phía dưới ném một cái, trường mâu như là cỗ sao trổi trên không trung sẽ qua, trực tiếp phóng tới lão giả tóc đỏ mi tâm. Không tốt, sư minh, nhanh ngăn cản. Trần Hoành kêu to. Khoảng cách xa như vậy, tốc độ như vậy hắn lại đi nghĩ cách cứu viện đã không kịp. Lão giả tóc đỏ há mồm miệng phun một ngụm thanh khí bay dài hơn một trượng hóa thành một mặt màu xanh lá tiểu thuẫn. Một trận linh lực dẫn dắt về sau, tiểu thuẫn hóa thành một mặt màu xanh biết phòng hộ tường, dài ước chừng hơn 10 dặm, vắt ngang trong hư không. Thiên phẩm pháp khí. Trần Hoành kinh hãi. Thì liên hắn đều không có một kiện thiên phẩm pháp khí, không hổ là sư huynh. Khen. Một đạo cao vút kim loại va chạm âm truyền đến. Mênh mông năng lượng ba động bao phủ nửa mảnh nội thành, kinh động đến to to nhỏ nhỏ không ít tu sĩ. Mau nhìn, đó là cái gì? Lại là một kiện thiên phẩm pháp khí hiện thân. Không ít tu sĩ hoảng sợ nói. Thiên phẩm pháp khí cực kỳ chân quý, cho dù là mỏ mỡ Thiên La thành đều không có mấy món. Giang giác, tiếng vỡ vụn từ trên bầu trời truyền đến. Cái kia màu vàng kim trường mâu đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trời ạ, nó vậy mà xuyên thủng thiên phẩm pháp khí. Bành, một trận thanh vân bốc lên, cái kia mặt màu xanh lá tiểu thuẫn trực tiếp bị màu vàng kim trường mâu đâm xuyên. Lão giả tóc đỏ vừa muốn trốn tránh, nhưng kiếp sợ phát hiện mình đã bị gắt gao khóa chặt lại. Sư Minh, Trần Hoành hét lớn, cuống quýt ở giữa tiến lên giải cứu. Nhưng thời cơ đã muộn, trường mâu thông suốt mây xanh, trực tiếp đem ngọn núi nhỏ kia nổ thành thịt nát. A. Thảm trạng còn chưa kết thúc. Trần Hoành nghe được tại phía trước trong sương khói, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện lúc đến đồng bọn đã toàn bộ biến mất. Từng sợi thần quang tại cuồn cuộn trong khói dày đặc chất động, theo sát phía sau cũng là thê lương tiếng giống. Chạy. Giờ phút này Trần Hoành nội tâm chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Hắn đánh giá sai cái này Cơ Huyền. Cơ Huyền sau lưng tuyệt đối có thế lực lớn siêu nhiên. Thân hồng lập lòe, Trần Hoành một cái bước chân thì bước ra hơn 10 dặm. Đột nhiên, phía trước một trận dáng mây lan lộn, hắn vừa đối mặt bị anh linh kỵ sĩ bắp chân roi bên trong bụng. Tại cự lực trùng kích vào, Trần Hoành cả người giống như đạn pháo hướng mặt đất kích bắn đi. Bành! Mặt đất bị nện ra một cái 100 trượng rộng hố to. Trần Hoành cố gắng bảo trì thanh tỉnh, khó khăn đứng dậy xem xét. Lại chỉ nhìn thấy một cỗ xe ngựa nằm lê lết trước mặt mình, nó tại vừa mới luồn sức mạnh lớn đó trùng kích vào. Bình yên vô sự. Chương 46, nói lỡ miệng. 100 trượng rộng hố lớn trung ương, xe ngựa yên tĩnh đứng sừng sững ở đó. Kéo xe man thú ngay tại liếm láp lấy mã cấu lăng trong lòng bàn tay, lộ ra cực kỳ nhu thuận. Nếu để cho ngoại nhân thấy cảnh này, một cái động hư cảnh man thú lại ngoan ngoãn đứng tại một mấy tuổi tiểu cô nương trước mặt, chắc chắn yên lặng thất sắc. Trên mặt đất Trần Hoành nhìn lấy chậm chậm từ trên xe ngựa đi xuống Cơ Huyền, sắc mặt hoảng sợ muôn dạng. Ngươi đến cùng là cái gì người nào? Mới đầu Trần Hoành nhìn thấy Cơ Huyền lúc, cũng cảm giác có một loại khăn che mặt thần bí bao phủ Cơ Huyền, mặc cho hắn làm sao dò xét đều không có thu hoạch. Thậm chí về sau hắn còn đi đã điều tra Cơ Huyền sau lưng Thanh Nguyên Tông, phát hiện hắn chẳng qua là một cái tam lưu tiểu tông môn mà thôi. Duy nhất có điểm đáng ngờ cũng là Cơ Huyền mẹ đẻ cùng cha đẻ không biết, từ nhỏ bị này sư tôn thái nhất chân nhân thu dưỡng. Nói trắng ra là, cũng là tại nhân gian lưu lạc cô nhi thôi. Chỉ có như vậy một người, dưới trướng tùy tiện phái ra một cái kỵ sĩ, liền trực tiếp diệt sát mấy vị luyện thần cảnh đại tu sĩ. Phải biết, Bách Tông lần này chiến dịch luyện thần cảnh thế nhưng là đỉnh lưu thực lực. Cơ Huyền khoát tay áo, nói đi, ngươi cùng Nam Chiếu quan hệ thế nào? Trần Hoành biết mình hôm nay không có thể chạy thoát, liền lôi kéo cuống họng quát, Cơ Huyền, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Coi như ngươi thật sau lưng có một ít đại thế lực đang ủng hộ ngươi, có thể vậy thì thế nào đâu? Ngươi cuối cùng đánh không lại cái tia Nam Chiếu đại quân, ngươi căn bản không thể nào hiểu được thánh cảnh lực lượng cường đại cỡ nào. Cùng đại nhân đánh nhau, bỏ ngựa cản xe. Ngừng, ngừng. Cơ Huyền nghe đến đó, khoát tay áo, vẫn là chết người nói chuyện dễ chịu một điểm. Xa xa anh linh kỵ sĩ nghe được câu này, một cái lắc mình chạy đến nơi này. Nó nâng lên cái kia kim loại dày bó, như voi lớn giống như bỗng nhiên hướng phía dưới một bước. Trần Hoành thân thể đụng phải cái này cự lực dẫm đạp, đột nhiên lõm luôn xuống dưới. Hắn muốn rách cả mí mắt, bộ mặt biểu lộ cực kỳ dữ tợn, giống như bị trên thế giới đau đớn nhất đả kích. Vẹn vẹn kéo dài một hơi, Trần Hoành thân thể thì ầm vang sụp đổ, chỉ còn lại có tàn phá và tao toái phiến theo gió phiêu lãng. Cơ Huyền, ngọa tào ta không có để ngươi giết hắn a, ta còn không có siêu hồn đâu. Anh linh kỵ sĩ nghe vậy dừng một chút, vội vàng rút về bước chân, không người quỳ xuống đất, cấp tốc đem Trần Hoành thịt nát lấy tay nâng thành một đoạn, đoan đoan chính chính bày đặt tại Cơ Huyền trước mặt. Cơ Huyền lúng túng cười nói, đột nhiên cảm thấy Lăng Vân đứa nhỏ này cũng thật không tệ. Thôi thôi, đi thành chủ phủ xem một chút đi. Xe ngựa chậm rãi hướng thành chủ phủ phương hướng chạy tới. Thành chủ phủ bên trong. Cha, ngươi nhất định muốn cho Hải Nhi báo thù a? Hải Nhi tuổi già toàn thua ở trong tay người kia, ngươi muốn vì Hải Nhi làm chủ a? Du Thiên ngồi tại trên giường, gào khóc. Thời khắc này Du Thiên chỉ còn lại có nửa người. Lúc trước có y sư đến đây nhìn qua bệnh về sau, đề nghị Du thành chủ đem Du Thiên còn lại hai cái đùi cũng cắt đứt. Nguyên nhân cũng là xâm nhập Du Thiên hạ thể kiếm khí sinh sôi không ngừng, một mực tại phát sinh biến hóa, tùy ý tại Du Thiên trong gân mạch chạy trốn. Lại loại kia kiếm khí đẳng cấp quá cao, y sư cũng vô pháp thanh trừ. Như chế cắt bỏ, Du Thiên chỉ có thể gân mạch toàn phế, sống thành tê liệt. Du thành chủ đành phải làm theo. Hắn nhìn lấy trước người tàn phế nhi tử, trong lòng giận không nhịn nổi. Cơ Huyền, ta nhất định muốn giết ngươi vì ta nhi tử báo thù. Bà bốn, vẫn là mới đầu đi trên yến hội báo tin người lính kia, lần nữa chạy vào. Ngươi thì thế nào? Du thành chủ nhìn đến hắn, trong lòng không khỏi bực tức một trận. Cái kia thương tổn công tử người áo trắng, hắn dẫn người giết tiến đến rồi. Binh lính tâm thần bất định bất an nói ra, hắn là sợ thành chủ không cao hứng một bàn tay đập chết hắn. Đến được tốt. Thành chủ đột nhiên đứng dậy, song quyền nắm chặt phát ra rồi bang tiếng vang. Triệu tập trong phủ tất cả luyện thần cảnh khách khanh, theo ta đi ra ngoài nên địch. Lần này ta sẽ làm cho ngươi có đến mà không có về. Thành chủ nắm chặt tùy thân trường đao, xài bước đi ra ngoài. Thành chủ phủ bên ngoài, Cơ Huyền đứng tại càng xe phía trên, tiên tính trước mặt bị hắn một quyền đánh xuyên qua thành chủ phủ cửa lớn. Lão già này tại sao lâu như thế còn không ra? Hắn đã hơi không kiên nhẫn. Cùng lúc đó, còn lại những cái kia luyện thần cảnh khách khanh đi nơi nào, làm sao chỉ còn chúng ta mấy cái? Du thành chủ nhìn lấy trước sau sau mấy cái luyện thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, giận tím mặt. Hồi thành chủ, bọn họ đều cùng Trần phó thành chủ đi ra. Bên cạnh thị vệ nói ra, mà nó đều là phế vật. Du thành chủ mang theo còn sót lại mấy người này, nên đón tiếp lấy. Làm hắn nhìn đến đổ sụp phủ cửa lớn lúc cùng cách đó không xa Cơ Huyền lúc, nghiến răng nghiến lợi. Giờ khắc này, hắn hận không thể bằng Cơ Huyền. Ngươi chính là cái này Thiên La thành chủ. Cơ Huyền hỏi. Thành chủ cả giận nói, Cơ Huyền tiểu nhi, ngươi thương ta con trai độc nhất, ta hôm nay tất để ngươi lấy mạng hoàn lại. Cơ Huyền nhíu mày, sắc mặt bình tĩnh nói, đi đừng làm nổi bầu không khí, chính mình cùng Nam Chiếu quan hệ thế nào nói thẳng đi, đừng ép ta độc thủ. Du thành chủ nghe vậy chấn động trong lòng. Trần Hoành chẳng lẽ ngộ hại rồi? Như không phải như vậy cái này Cơ Huyền làm sao có thể biết hắn cùng Nam Chiếu quan hệ? Thiên La thành cùng Nam Chiếu tới lui bí mật chỉ có hắn cùng mấy cái khách khanh biết. Gặp Du thành chủ thật lâu chưa trả lời, Cơ Huyền lại mở miệng nói, đừng nói bậy, Trần Hoành hoàn toàn chính xác bị ta giết chết, nhưng ngươi cùng Nam Chiếu bí mật ta cũng không phải theo hắn nào biết. Du thành chủ cắn chặt bờ môi, đã bắt đầu đỏ bừng. Cái kia, là ai? Hắn ngữ khí cùng vừa mới hoàn toàn ngược lại, tựa hồ có một tia chờ mong cùng thỉnh cầu bao hàm ở trong đó. Ngươi cái kia bảo bối con trai độc nhất chứ sao? Cơ Huyền cười nói, vào trước là chủ, lừa gạt một phen. Thảo. Du thành chủ trong lòng âm thầm nói ra cái này một loại thực vật tên. Nam Chiếu bí mật này tiết lộ, thật đúng là muốn rơi đầu mình. Cái kia Bách Tông liên minh minh chủ thì trong phủ, hắn tránh đều không tránh được. Du thành chủ giờ khắc này cảm thấy không có sinh đứa con trai kia cũng được. Đáng đời tiểu tử kia bị giát. Đạo hữu, việc này cũng không thể nói lung tung à, ta Thiên La thành phú giáp một phương, thực lực cao cường, làm sao lại ngu đến mức đi leo lên Nam Chiếu đâu. Du thành chủ nỗ lực ổn định cục diện, không đi kinh động trong phủ minh chủ. Cơ Huyền cười cười, đem khung xe bên trong mã cấu lăng cùng mã cấu vi kêu lên. Hai cái này, ngươi đại khái nhận ra a? Du thành chủ nhìn đến hai người một khắc, cũng là cùng Trần Hoành phản ứng một dạng. Nhưng hắn vẫn không có mở miệng. Chỉ cần hắn thủ được bí mật thì không ai có thể chế tài hắn. Minh chủ cũng không được. Cơ Huyền thấy thế, ôm lấy song khuỷu tay, ấy ta nói Du thành chủ, phía trước trên đường tới ta thuận tay tiêu diệt Nam Chiếu một cái cứ điểm, giống như kêu cái gì? Thải huyết địa. Tiêu diệt thải huyết địa mấy chữ qua nói ra, Du thành chủ cái kia ánh mắt kiên định rung động một kia. Cái kia không có chút rung động nào nội tâm đã tuôn ra mãnh liệt sát ý. cái này tự nhiên là giấu giếm không qua Cơ Huyền. Ngươi từ nơi nào biết được đến nơi này? Thành chủ lạnh giọng hỏi. Tựa hồ là Trần phó thành chủ chỗ đó. Không có khả năng, thải huyết địa thiên la thành bên ngoài, ngoại trừ ta không có người thứ hai biết. Du thành chủ quá to. Luyện thần cảnh khí thế trong nháy mắt bạo phát, đem bốn phía gạch bể gạch ngói vụn chấn động đến bay tán loạn. Lặng ngắt như tờ. Ngoa tạo, nói lỡ miệng. Chương 47, thần bí bóng người. Thành chủ phủ trước cửa, Du thành chủ toàn thân đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Ẩn giấu lâu như vậy, không nghĩ tới để cho mình nói ra. Tại chính mình nói lỡ miệng một khắc này, hắn sử dụng truyền âm phủ nỗ lực câu thông thải huyết địa quan sự. Kết quả như hắn sở liệu, không có liên hệ đến. Quả nhiên ra chuyện. Nhưng hắn không biết là truyền âm phủ qua phát ra liền bị Cơ Huyền cho chặn lại. Người này đánh giết Trần Hoành một đám luyện thần cảnh, thực lực tại ta mà nói, chỉ mạnh không yếu, nếu là cứng đối cứng ta chắc chắn thất bại. Cái kia bại lộ đều bại lộ, nhưng may ra chỉ có một mình hắn biết, giết hắn sau liền không có người biết sự kiện này. Nhưng nếu là nếu như vậy, Bạch Tông bên kia. Du thành chủ làm lấy kịch liệt tư tưởng đấu tranh. Hắn nhìn về phía nơi xa dưới núi Thiên La thành khu, nội tâm mười phần bất đắc dĩ cùng phức tạp. Thiên La thành vốn chỉ là Đông Hoang đại địa lại góp một cái trấn nhỏ, thường xuyên bị các loại tai hại, dân chúng lầm than. Hắn Du Kiên vì trên trấn mấy chục vạn bách tính, bị quá hóa liều, tiếp nhận nam chiếu của người. Từ đó trong vòng mấy chục năm cấp tốc phát triển, nguyên bản trấn cũng biến thành xa gần nghe tiếng đại thành trì. Đây hết thảy đều là nam chiếu quốc tại đến đỡ. Chuyện bây giờ phát triển thành cái dạng này, hắn đã không có đường quay về có thể nói. Đã mất đi nam chiếu chống đỡ, Thiên La thành liền sẽ không còn tồn tại. Chỉ có thể động thủ. Du Kiên nhìn lấy chậm rãi bước tiến lên Cơ Huyền, tâm lý quyết tâm. Cách đó không xa một bóng người đang âm thầm quan sát, chính là cái kia Minh chủ Phương Khuê. Làm Cơ Huyền đi đến Du Kiên quanh thân ba trượng thời điểm, Du Kiên bỗng nhiên hướng về phía trước đột tiến, trong cửa tay áo tế ra một kiện pháp khí màu đen. Ô long đoạn. Pháp khí màu đen lấy sét đánh chi thế đâm về Cơ Huyền tâm phúc miệng vị trí, nay thể bề ngoài lưu chuyển lên nồng đậm âm độc khí tức, minh sắt cùng cực. Khoảng cách trong nháy mắt bị rút ngắn. Hai trượng, một trượng, một thước. Vô cấu long giáp. Chỉ nghe Cơ Huyền trong miệng rõ ràng phun ra bốn chữ này, nhất thời một trận tôn quý long khí quấn chặt lấy Cơ Huyền thân thể. Thỉnh thoảng, nay thể bề ngoài xuất hiện một tầng nhàn nhạt màng mỏng. Đây chính là chân long bảo thuật chiêu thứ hai vô cấu long giáp. Làm. Ô long đoạt chính diện đánh trúng tầng kia màng mỏng lúc, phát ra quỷ dị âm ba, cực kỳ chói tai. Giang giác giang giác. Tại Du Kiên chấn kinh ánh mắt nhìn soi mói, dài đến hai thước ô long đoạt liên tiếp vỡ nát. Hắn đoán tạo dùng thần thiết đùng đùng không dứt rơi là tả trên đất, đã mất đi vốn có lộng lẫy, biến thành một đống sắt vụn. Làm sao có thể? Đây chính là thiên phẩm pháp khí. Du Kiên trong lòng không rét mà run. Người này hộ thể lồng ánh sáng liền có thể chấn vỡ một kiện thiên phẩm pháp khí, liền xem như động hư cảnh đại năng cũng làm không được a. Chẳng lẽ hắn là? Hắn ngẩng đầu lên hướng Cơ Huyền nhìn lại, muốn thật sâu nhớ kỹ mặt mũi người đàn ông này. Nhưng xuất hiện tại hắn trong tầm mắt lại không phải một khuôn mặt người, mà chính là một đầu từ cựu thiên phía trên uốn lượn xoay quanh xuống màu vàng kim thần long. Màu vàng kim thần long chập chờn kỳ lân đuôi, dung mạo tuấn dật, trực tiếp hướng hắn lao xuống. Dẫn long thủ. Cơ Huyền tiếng quát nói, sau đó hắn một quyền đánh ra, Du Kiên nửa người trong nháy mắt hóa thành một mịn, chỉ còn lại có bộ ngực trở lên nửa người trên tại có rút lấy. Ngự hồn đăng. Cơ Huyền không muốn làm nhiều trì hoãn, trực tiếp tế ra ngự hồn đăng tiến hành siêu hồn. Du Kiên chỗ mi tâm đột nhiên hiện ra một tòa nhạt hồ nhỏ màu xanh lam, trong đó một bộ trận pháp vận chuyển, chống cự lấy Cơ Huyền xâm lấn. Đây là tu sĩ trong thức hải cấm chế, vì phòng ngừa người khác nhìn trộm mà thiết lập. Nếu là có người cưỡng ép siêu hồn, pháp trận này thì sẽ tự động dẫn bạo thức hải. Cơ Huyền tựa hồ không nhìn bộ này trận pháp, một chỉ điểm ra, đem chọn cái trận pháp nổ tận gốc, cắt đứt nó cùng Du Kiên thức hải liên hệ. Nồng đậm khói đen theo ngự hồn đăng bên trong chạy xuôi ra, trong nháy mắt bao phủ lại hai người. Xa xa Phương Khuê nghẹn họng nhìn chân chối, hắn không nghĩ tới cái này Cơ Huyền thủ đoạn lại cao minh như thế. Cơ Huyền một luồng thần niệm đã tiến vào Du Kiên thức hải, hắn vận chuyển ngự hồn đăng, bắt đầu điều tra nơi đây. Thiên La thành quật khởi. Nô lệ thương nhân. Nam chiếu buôn lậu đội ngũ. Nhà phiến mua bán. Nhân khẩu giam. Tập thể chuyển giao. Thải huyết điện. Còn có. Một bóng người. Cơ Huyền mở hai mắt ra, nhìn thẳng hắn thức hải phía trước, lại phát hiện đạo thân ảnh kia chính đưa lưng về phía hắn. Thân ảnh kia lẻ loi độc lập, trường bào bay múa, một cô kỳ dị lại lực lượng cường đại quanh quẩn lấy thân thể của hắn. Người kia cũng không có cùng Cơ Huyền làm nhiều giao lưu, trong lúc giơ tay nhấc chân hoa quang nở rộ, mấy trăm đạo thần hồng bắn ra, trực tiếp hướng Cơ Huyền đánh tới. Cơ Huyền vận chuyển phần thiên lục, sau lưng hiện ra một đôi cánh chim màu đỏ rực. Mạn thiên phi vũ. Vũ rực run run, vô số hỏa diễm quy tắc dâng lên mà ra, diễn hóa thành đầy trời lông vũ đón nhận cái kia trăm đạo thần hồng. Hai cỗ năng lượng đối oanh gần một khắc, mới ngừng lại. Dù Kiên thức hải đã không có mới đầu yên tĩnh, mà chính là lôi điện đan sen, tràn ngập bạo ngược khí tức. Hỏa vũ cùng thần hồng đối đầu để nó gần như mất cân bằng, chống đỡ không được bao lâu. Cơ Huyền quyết định tốc chiến tốc thắng, tiên cơ một bước cầm chắc lấy thần bí nhân kia. Ngay tại vừa mới một kích kia bên trong, Cơ Huyền cảm nhận được trên người đối phương có một cỗ thánh đạo khí tức chảy xuôi, cái này khơi dậy hứng thú của hắn. Phi diễm như thế, Cơ Huyền đằng không mà lên, phất ống tay áo một cái, đầy trời lôi điện bị biển lửa bao phủ. Vô số nước biển bị biển lửa nấu đến rung động âm ầm, một cỗ mênh mông hỏa đạo uy năng hướng người thần bí phóng đi. Người thần bí thấy thế cũng không cam chịu yếu thế, chắp tay trước ngực. Đầu nó phía sau hiển hóa ra năm đạo thần hoàn, pha trộn ánh sáng chảy xuôi, trong hư không có tiếng tụng kinh vang lên, như Phật tổ hiện thế truyền kinh, huyền diệu cùng cực. Hô, một cái màu vàng kim Phật thủ dò ra, trứng tốt dài mấy trăm trượng. Hùng hậu thánh đạo chi lực ở phía trên chảy xuôi. Biển lửa cùng Phật trưởng tiếp xúc trong nháy mắt, phong vân biến đổi lớn, thức hải giới bích cũng bắt đầu nứt toác. Cơ Huyền toàn lực vận chuyển ngự hồn đăng, tạm thời bảo vệ Du Kiên thức hải. Hai đánh đối đầu, lại triệt tiêu lẫn nhau. Cơ Huyền nhìn về phía thần bí nhân kia bóng người, ánh mắt hỏa nhiệt. Sau một khắc, hắn lăng không mà lên vận chuyển kiếm thần vương thể, tiếng kèn tiếp theo tấu vang, đầy trời anh linh hiện hiện. Tại vô tận sát ý hò hét bên trong, hai người lần nữa chiến đến cùng một chỗ. Lại trải qua mười mấy chiêu đối bính về sau, người thần bí thực lực hiển nhiên không bằng Cơ Huyền, liên tục bại lui. Hắn thân thể càng phát tạm đạm. Nguyên lai chỉ là một đạo hồn ảnh ấn ký. Cơ Huyền lẩm bẩm nói, đang lúc hồn ảnh sắp biến mất lúc, nó đột nhiên quay người, phất tay tế ra một cỗ lực lượng thần bí. Nhưng cỗ lực lượng này mục tiêu không phải Cơ Huyền, mà chính là toàn bộ thức hải. Cơ Huyền đương nhiên sẽ không để hắn đạt được. Ngự hồn đang ô quang chợt hiện, bay ra vô số đạo đen như mực câu khóa, kết thành một tòa lưới sắt, ý đồ đem cỗ lực lượng kia phong bế. Hiến tế chi lực. Cơ Huyền phong bế cỗ lực lượng kia, nhưng cũng cảm nhận được rõ ràng nó bản chất. Hắn chấn động trong lòng. Trước kia tiếp xúc đến hiến tế chi lực đều là bị hiến tế một phương dùng để cường hóa chính mình xuất hiện, bọn họ căn bản là không có cách khống chế. Mà lần này, trước mặt người này có thể chủ động vận chuyển hiến tế chi lực. Chẳng lẽ Đông Hoang Tấn Châu tất cả hiến tế quy tụ là hắn? Cơ Huyền suy đoán nói. Sau một khắc, thức hải bắt đầu kịch liệt sụp đổ. Hiến tế chi lực bị ngăn cản, thế nhưng là mãnh liệt năng lượng ba động vẫn là đem thức hải đánh sập. Cơ Huyền đã được đến rất nhiều tin tức, không dám tham, đành phải lui ra. Trở về hiện thực về sau, Cơ Huyền thuận tay hỏa táng Du Kiên thi thể. Người kia vậy mà có thể cùng ta một đạo thần niệm đánh cho có đến có về, thật sự là thú vị. Cơ Huyền đối một bên khác Nam Chiếu càng cảm thấy hứng thú. Sau một khắc, hắn trong mắt thần quang hiện lên, nhìn chằm chằm xa xa một tòa tường đá. Ra đi, đừng giấu. Chương 48, thải huyết địa chi hành. Phương Khuê đứng thẳng tường đá sau lưng, chỉ cảm thấy có hai vầng mặt trời chói chang xuyên qua bức tường chiếu xạ ở trên người, nóng rực cùng cực. Đến mức trong đan điền linh khí đều dần dần bắt đầu khô kiệt, không nổi một tia động tĩnh. Ta vậy mà tại tiểu tử này trước mặt liền một tia công lực đều không vận chuyển được. Phương Khuê trong lòng rung mạnh, đành phải hậm hực đi ra. Hắn chỉ cảm thấy mình thẹn cho leo lên Bách Tông Minh chủ cái này cao thượng vị trí. Trước mặt người này uy năng thông thiên triệt địa, so với hắn sẽ càng thích hợp. Cơ Huyền lạnh nhạt nói, "Phương Minh chủ, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Phương Khuê vội vàng hạ thấp người hành lễ, "Tiền bối, ngươi đây là chết sát ta vậy? Người ta không cần như thế, là cao quý Bách Tông Minh chủ, giá đỡ vẫn là muốn có một chút." Cơ Huyền khoát tay cười nói, nhưng Phương Khuê vẫn hàng đầu chôn cực kỳ thấp. Cơ Huyền thu lại khí tức, đem hắn đỡ dậy. Quái Văn Bối có mắt không tròng, lần đầu gặp mặt chưa cho tiền bối hành lễ, ngược lại đang chất vấn. Phương Khuê thở dài, lần đầu gặp mặt lúc Cơ Huyền bắt được đại tế thì hắn liền đã đối Cơ Huyền có hoài nghi. Tấn Châu cùng phía Bắc Chư Châu luyện thần cảnh cường giả có mấy vị, theo thứ tự là người nào, trên mông lớn mấy cọng tóc hắn đều rõ rõ ràng ràng. Tại cái kia trong lúc đó căn bản không có khả năng có người xuất thủ đi điều tra Nam Chiếu tiềm tàng thế lực, chớ đừng nói chi là đánh giết. Khi đó Phương Khuê thì ôm lấy thử tâm lý đi ước lượng Cơ Huyền, người này nhất định là luyện thần cảnh, đây là hắn làm thì nội tâm ý nghĩ đầu tiên. Nguyên bản hắn còn muốn mượn cơ hội sẽ đem Cơ Huyền phát đến tiền tuyến trợ chiến, dù sao luyện thần cảnh tu sĩ khan hiếm, lại chiến lực vô cùng. Cơ Huyền tựa ở dưới trướng hắn, tự nhiên muốn hợp lý sử dụng cùng điều khiển. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay gặp mặt, Cơ Huyền chỗ biểu hiện thực lực tại phía xa suy đoán của hắn phía trên. Lúc trước cái kia cố dùng người lòng kết giao nhất thời bị một chậu nước lạnh dập tắt. Hiện tại hắn nội tâm còn thừa chỉ là vô biên kính sợ. Người chỗ này chuyện gì? Cơ Huyền mở miệng hỏi. Văn Bối hoài nghi biên cảnh Thiên La Thành có Nam Chiếu thế lực ẩn nút, đặc biệt đến điều tra. Thật không nghĩ đến đã điều tra nửa ngày một điểm kết quả đều không có, nhưng chân chính địch nhân lại tại nội bộ. Phương Khuê thở dài. Cơ Huyền nhẹ gật đầu. Cái này Phương Khuê cũng không tính ẩn. Nếu không phải là mình thu phục họ Mạc tỷ mỗi hai người, cũng là nhất thời khó có thể phát giác Trần Hoành đám người gì động. Hiện tại ta muốn đi Nam Chiếu một chỗ trọng yếu cứ điểm, tạm thời sau khi từ biệt đi. Cơ Huyền quay người rời đi. Tiền bối, chậm rãi. Văn Bối cũng muốn đi theo. Phương Khuê thỉnh cầu nói. Cơ Huyền hơi chút suy nghĩ, nhẹ gật đầu, để hắn hiểu rõ một số tình huống cũng là tốt, chí ít Bách Tông bên này chính mình không cần nhiều bận tâm cái gì. Cơ Huyền phất ống tay áo một cái, một chiếc linh chu xuất hiện tại trước mặt. Phương Khuê nhìn lên trước mặt lộng lẫy linh chu, này dùng tài liệu tinh xảo, nội bộ linh khí pha trộn, trong lòng không khỏi một trận tán thưởng. Xin hỏi tiền bối cái này linh chu là cái gì phẩm cấp? Phương Khuê thử hỏi. Thượng đẳng nhất vương phẩm mà thôi. Cơ Huyền phất tay áo lên thuyền. Vương phẩm? Mà thôi. Phương Khuê đoán thầm một trận, chính mình nắm giữ thiên phẩm thượng giai cửu hoàng chiến đao, cũng đã là Đông Hoang đại lục tối đỉnh cấp chí bảo. Vương phẩm ở tiền bối xem ra cũng chỉ là mà thôi. Người so với người, tức trên người. Gọi tới Mã Cấu Vi cùng Mã Cấu Lăng về sau, mấy người cùng nhau lên thuyền, chậm rãi hướng chân trời chạy tới. Cơ Huyền theo Du Kiên trong trí nhớ biết được, thải huyết địa tại Thiên La thành chủ thành khu Tây Nam đại khái 3000 dặm chỗ, vẫn thuộc về Thiên La thành bức xạ phạm vi. Cơ Huyền điều khiển linh chu một đường tiến lên. Mã Cấu Lăng cùng Mã Cấu Vi hai người hoàn toàn như trước đây tại bong tàu đùa giỡn. "Hảo muội muội, cái kia để cho ta cầm một cầm cái kia đan lô đi, ngươi đều cầm thật lâu rồi." Mã Cấu Lăng năn nỉ nói. "Không nên không nên, cái này đan lô thế nhưng là ta cùng sư tôn lần thứ nhất gặp mặt hắn đưa cho ta, ngươi đừng mong muốn." Mã Cấu Vi nỗ lực loạn choạng cái hốc, hai cây roi tùy theo đong đưa, liền như là một cái tiểu trống lúc lắc đồng dạng. "Ấy, có máy bay." "Đâu có đâu có. Lấy ra đi ngươi." "Ố a a a a." Khóc tiếng gáy từ phía sau truyền đến. "Ai nha ngươi chớ khóc, tỷ tỷ cho ngươi còn không được mà." "Ha ha, ta trang, lấy ra đi ngươi." Mã Cấu Vi đoạt lấy đan lô, dẫm lấy tiểu cước hướng lầu 2 chạy tới. Mã Cấu Lăng theo sát phía sau. Hai người đùa giỡn đến 10 phần vui thích. Cơ Huyền thì đứng ở đầu thuyền, sắc mặt ngưng trọng nhìn ngang phía trước. Hắn cảm nhận được khí tức không giống bình thường. Linh Chu một đường nam hạ, lướt qua rất nhiều thành trấn. Càng là đi về phía nam đi, cảnh sắc càng là hoang vu. Cơ Huyền liên tưởng đến thải huyết địa ba chữ này, liền sáng tỏ phía trước cảnh tượng. Linh Chu đại khái đi tiếp 2000 dặm về sau, hoàng hôn buông xuống. Đèn đuốc chi cảnh đã bị xa xa tắt tại phía sau, vẹn vẹn nhìn thấy mấy điểm màu vàng tinh quang. Tiến vào một tòa dốc đứng sơn cốc về sau, hướng mặt thổi tới phong đô biến đến lăng lệ. Hắc gió thổi qua, như là đao tước đồng dạng phá tại trên mặt đá, phát ra len ken thanh âm. Tại một số thâm thúy trong nham động, thậm chí có nữ quỷ tiếng khóc truyền đến. Mạc Cấu Lăng cùng Mạc Cấu Vi lẫn nhau dựa sát vào nhau, ào ào dùng mình một cái. Các ngươi hai cái về phòng trước đi. Cơ Huyền dặn dò. Hai người rất tức thời, biết sư tôn phải xử lý chuyện chính, nhu thuận nhẹ gật đầu. Một bên Vương Khuê cảm nhận được cố khí tức này, không khỏi dùng mình một cái. Nghĩ hắn luyện thần cảnh cường giả, ở chỗ này vậy mà lại bị chịu không nổi âm phong cỏ rửa. Lại nhìn Cơ Huyền, lẻ loi đứng ở mũi thuyền, lãnh đạm nhìn ngang phía trước hắc ám u gốc, không hề bị lay động. Không hổ là tiền bối. Phương Khuê ám đạo. Ô ô ô. Tiếng khóc càng rõ ràng, Phương Khuê nhìn xuống dưới, lại phát hiện thật sự có nữ tử phù ở giữa không trung thút thít. Hắn khuôn mặt trắng bệch, ngũ quan bên trong máu tươi chảy ròng, toàn thân quần áo rách tả tơi, thỉnh thoảng hướng Linh Chu Phương hướng nhìn. Nàng rất muốn dựa vào gần, nhưng lại tựa hồ tại kiêng kỵ lấy cái gì. Âm sát quỷ mị chi địa. Phương Khuê giờ phút này trong lòng chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Sau đó không lâu, Linh Chu vượt qua sơn cốc, trước mặt tầm mắt rộng mở trong sáng. Nhưng đưa mắt nhìn lại, đều là thê lương cùng rách nát. Đó là một chô mấy trăm dặm rộng hố sâu, dưới của hắn tràn đầy trắng như tuyết bạch cốt. Bị tách rời xé nát thịt người khắp nơi đều có, đen nghịt kền kền tại núi thịt phía trên tụ tập, thưởng thụ lấy cái này thịt tối thiên đường. Nhìn kỹ lại, thậm chí còn có cái kia không chết người kéo lấy chính mình dập nát thân thể, dãy rủa lấy hướng ra phía ngoài leo đi. Nhưng không biết sao hắn tử khí chạy xuôi, toàn thân bất lực, rõ ràng bị cái kia sinh ra linh trí kền kền dùng móng vuốt lần nữa xé nát. Trong lúc nhất thời, tiếng buồn bã hết bài này đến bài khác, thê lương cùng cực. Mùi hôi khí tức như sóng lớn giống như đập vào Phương Khuê thương lão gương mặt phía trên, để hắn đột nhiên lấy lại tinh thần. Nôn hắn trong dạ dày quay cuồng một hồi. Tuy là tự nhận là nhìn xuống trần thế Cơ Huyền, khi nhìn đến bức tranh này lúc, đều nội tâm thít chặt, vô cùng phẫn nộ. Chỉ là mấy trăm dặm rộng đất trũng, lại thây nằm mấy trăm vạn, máu chảy thành sông, cực kỳ thảm thiết. Tại hồ sâu phía trên, có một đạo cao đến 100 trượng tháp nước đứng sừng sững lấy, này nội bộ chứa, toàn bộ là người máu tươi. Mười mấy đạo thủy mương theo tháp thể hướng phía ngoài kéo dài, đem huyết dịch dẫn hướng một cái ngàn trượng rộng huyết trì. Huyết trì bên trong huyết sát khí tức tràn ngập. Cơ Huyền muốn tiến một bước điều tra, nhưng hắn trước mặt đột nhiên hiện ra một đạo trận văn. Hắn một chỉ điểm ra, đại trận trong nháy mắt lắc lư. Tại mắt trận vị trí giữa, đột nhiên huyết dịch cấp tốc tụ tập, hóa thành một đầu hùng sát giao long. Chương 49, Thánh giao, trứng rồng dị động. Trong mắt trận hồ nước chỗ, huyết giao ở trên cao nhìn xuống Cơ Huyền hai người, trong miệng đỏ tin luật động, sát khí tràn ngập. Hắn chiều cao ngàn trượng có thừa, vỗ lượn xoay quanh, thân thể cao lớn ẩn ẩn tại tầng mây bên trong hiện. Tiền bối, đây là? Phương Khuê con ngươi co lại, dường như thấy được suốt đời chưa thấy qua đại khủng bố đồng dạng. Giao long cho hắn cảm giác gáp bách quá đủ, nhất là ở trên tinh thần. Khí thế nhiếp người như là một ngọn núi lớn đặt ở phía trên đỉnh đầu hắn. Nếu không phải hắn cắn răng kiên trì, chỉ sợ giờ phút này sớm đã tâm thần sụp đổ, đạo tâm xuất hiện nghiêm trọng vỡ tan. Lại là một đầu thánh cảnh giao thú hồn linh. A, thú vị. Cơ Huyền lẩm bẩm. Cái gì? Thánh cảnh? Tiền bối ngươi không có nói đùa chớ. Phương Khuê nghe được Cơ Huyền trình bày, lưỡi cầu không dưới. Không có sai, ta vượt qua một đầu đại chăn thánh kiếp, đối loại khí tức này càng quen thuộc. Đi, đi lên nhìn một cái. Cơ Huyền không giống nhau Phương Khuê làm ra phản ứng, một chỉ mở ra trận pháp ngoại tầng màn mỏng, dạ bước đi vào. Tại chỗ, chỉ để lại Phương Khuê một người ngơ ngẩn mà người. Nếu như ta không nghe lầm, tiền bối vừa mới đã từng nói hắn vượt qua thánh kiếp. Thế Phương Khuê hít sâu một hơi. Thánh nhân đây không phải là tồn tại trong truyền thuyết à, làm sao lại như thế tùy ý xuất hiện? Cứ việc có mọi loại không tin, hắn vẫn là kiên trì đi theo. Giống. Thu cạnh tiếng giống từ trên không trung truyền đến, huyết giao cái kia đầu lâu to lớn phá vỡ tầng mây, trực tiếp hướng phía dưới hai người vào tới. Tùy theo mà đến chính là quần quật như hải tinh thần lực uy áp, trong đó nhiễm lấy rồi rào thánh uy. Ngự hồn đăng. Cơ Huyền ra lệnh một tiếng, một chiếc màu xanh đen ngọn đèn nhỏ đống dương bay ra, tách ra hào quang màu đen nhánh, trong nháy mắt đem hai người bao phủ. Phương Khuê cuối cùng cảm thấy cái kia khổng lồ uy áp biến mất, cái này khiến hắn thở dài một hơi. Cái này là vừa vặn bộ kia cây đèn. Phương Khuê liếc qua ngự hồn đăng, đem ghi ở trong lòng. Ngự hồn đăng đột nhiên xuất hiện, để lao xuống đến tầng trời thấp huyết giao trong nháy mắt phanh lại. Nó vô cùng e dè nhìn lấy cây đèn bên trong tràn lan ra hào quang màu xanh đen, tả hữu xoay quanh, cũng là không dám tới gần. Ngự hồn đăng nhằm vào đối tượng là thánh cảnh nội hồn linh. Đối với huyết giao tới nói, đó là một loại tuyệt đối trên ý nghĩa áp chế. Ở trên trời thất thần làm gì, còn không mau mau thần phục. Cơ Huyền tay cầm ngự hồn đăng, như dạo bước nhân gian một vị chết thần một dạng tối tăm dày đặc hướng huyết giao đi đến. Huyết giao suy sụp, quay đầu liền chạy. Tuy nói hắn chỉ là một đạo hồn linh, không có đủ cái gọi là linh trí, nhưng bản nguyên phía trên áp chế lại là có thể cảm nhận được. Cơ Huyền không có khả năng để nó chạy mất. Thân hồng lập lòe, hắn nâng Phương Khuê bỗng dưng mà lên, nhanh chóng hướng cái kia huyết giao đuổi theo. Huyết sắc giao long tốc độ hết sức nhanh chóng, dâu quay nón đông đưa, tại tầng mây ở giữa nhanh chóng du động. Nó mục đích cuối cùng là chiếc kia hồ nước màu đỏ ngòm. Cơ Huyền đã nhận ra điểm này. Câu hồn. Trong lúc nhất thời, ngự hồn đăng bên trong tuân ra vô số đạo câu khóa. Câu khóa cấp tốc xen lẫn, tổ hợp thành một chương đầy trời lưới lớn hướng ngay tại rơi vào hồ nước huyết giao lồng đi. Giống. Huyết giao bị ngự hồn đăng lưới sắc cuốn lấy, cường đại hồn lực tràn vào hắn thể nội. Nó bên ngoài thân huyết sắc quang mang dần dần phai nhạt xuống, hóa thành một cỗ khói đặc bị Cơ Huyền thu nhập ngự hồn đăng. Cơ Huyền có phần có cảm giác thành công mà nhìn xem trong tay ngự hồn đăng. Một bên Vương Khuê treo lấy một trái tim rốt cục rơi xuống. Mệnh xem như bảo vệ. Bất quá Cơ Huyền hàng phục huyết giao quá trình vẫn là trong lòng hắn lặp đi lặp lại diễn ra. Toàn bộ hình ảnh quá rung động lòng người, làm cho người rung động. Ai có thể nghĩ tới, từ xưa đến nay nghèo nàn đông hoang sẽ có người tu luyện tới tình trạng như thế, vừa ra tay hạn chế lại một đầu thánh cảnh sinh linh. Quả thực không thể tưởng tượng. Hắn quay người nhìn về phía Cơ Huyền, run rẩy nói, "Tiền bối, đến đón lấy chúng ta muốn làm gì?" Cơ Huyền nhìn xuống phía dưới hồ nước màu đỏ ngòm, nhẹ nói hai chữ, "Đi xuống xem một chút. Phía dưới kia có đồ vật gì sao?" Phương Khuê truy vấn. "Đầu kia huyết giao bản thể." Cơ Huyền trả lời. "Vừa mới cái kia vậy mà không phải bản thể của nó." Cơ Huyền cũng không có làm nhiều để ý tới, ngự thần hồng chậm rãi hạ xuống. "A, trong này còn có phàm nhân tồn tại lấy." Hắn nhìn đến huyết hồ phụ cận vẫn có phàm nhân đang đi lại, nội tâm mười phần ngoài ý muốn. Tại loại này hung sát chi địa, lấy bình thường thể lực của con người cùng hồn lực lại còn có thể sống nổi. Trong mắt kim quang lưu chuyển, hỏa sát kết giới lĩnh vực trong nháy mắt triển khai. Đi qua một phen dò xét về sau, hắn cuối cùng tra rõ phàm nhân lưu tại nơi này nguyên nhân. Huyết ma dẫn. Tại mấy tháng trước Cơ Huyền một đoàn người tiến về Lạc Vũ một lúc, cũng gặp phải loại này vu thuật. Tại lúc ấy biết được, bị gieo xuống đùa này người sẽ hoàn toàn biến thành người thi thuật khôi lỗi, hơn nữa còn có thể tự bạo. Nhìn thật kỹ, bên hồ các phàm nhân động tác cứng ngắc, tinh thần chết lặng, dường như từng cái đều là cái xác không hồn đồng dạng. Bọn họ tựa hồ lặp đi lặp lại tiến hành một loại nào đó vớt động tác, sau đó lại đem một bộ phận thể rắn vật ném xuống. Lại tới gần một chút, hắn tay bên trong thể rắn vật bộ dáng hiện ra, chính là huyết linh bảo ngọc. Ném vào trong hồ huyết linh bảo ngọc cảm đạm vô quang, vớt lên tới lại tràn ngập sát khí, ẩn chứa nồng đậm hiến tế chi lực. Cơ Huyền suy đoán, huyết ngọc bên trong hiến tế chi lực cùng đáy hồ sự vật cần phải tồn tại liên hệ mật thiết nào đó. "Ngươi chờ ta ở bên ngoài, ra chuyện tranh thủ thời gian chạy trốn." Hắn hướng bên cạnh Phương Khuê dặn dò. Phương Khuê trong lòng biết chính mình thực lực không tốt, đi xuống cũng chỉ sẽ kéo chân sau, thậm lực gật gật đầu. Không có làm nhiều trì hoãn, kiếm khí khuấy động, hồ nước mặt ngoài cấm chế bị trong nháy mắt vạch phá, Cơ Huyền một cái lặn xuống nước đâm vào trong đó. Sơ nhập trong hồ nước, nồng đậm sát khí lập tức cuốn tới. Hồ nước là từ thuần túy máu người tạo thành, ẩn chứa nghìn đạo vạn đạo phàm nhân oán nghiệm, thời thời khắc khắc ảnh hưởng Cơ Huyền tâm thần. Ngự hồn đang lặng yên vận chuyển, đem tất cả quấy nhiễu toàn bộ đánh tan. Lặn xuống có chừng mấy trăm trượng về sau, cảnh vật chung quanh bắt đầu phát sinh biến hóa. Màu sắc của huyết dịch bắt đầu trở thành nhạt, cái kia cố nồng đậm tử khí cũng tiêu tán rất nhiều. Chung quanh cũng bắt đầu nhiều lên sinh linh, bất quá bộ dáng đều tương đối quái dị. Cái này cũng dần dần xác nhận Cơ Huyền trong lòng suy đoán. Cái kia đạo hồn linh hành động tuy nhiên cứng nhắc, nhưng thánh đạo khí tức thuần túy vô cùng. Cách bản thể qua xa hồn linh thế nhưng là không có cường thịnh như vậy. Lại là mấy trăm trượng đi qua, hồ nước nhan sắc dần dần biến đến trong suốt, sau cùng chuyển trí thanh triệt. Cùng tình cảnh mới vừa rồi so sánh, hiện tại hình ảnh mới càng giống một cái bên trong hồ bộ. Ầm ầm. Chậm chạp lại bình ổn tiếng ma sát cùng chấn động âm thanh theo hồ nước dưới đáy truyền đến, cái kia cùng ma bản chuyển động cùng xiển xích quấy thanh âm mười phần giống nhau. Phá vỡ tầng tầng cấm chế về sau, Cơ Huyền đi tới đáy hồ chỗ sâu nhất. Hình ảnh tùy theo mà đến. To lớn giao long bàn nằm tại đáy hồ chỗ sâu, âm u đầy tử khí, không có động tĩnh chút nào. Ở tại quanh thân, có mấy đạo to lớn vòng sắt cùng xiềng xích quấn quanh lấy nó. Cơ Huyền thần niệm tìm kiếm, phát hiện hắn sớm đã không có sinh cơ. Sắt chết một bộ. Dù cho dạng này, nay thể bề ngoài lân phiến vẫn là đỏ đến trong suốt, không ngừng hướng trong hồ nước chuyển vận lấy huyết sắt chi khí. Cái kia huyết sắt chi khí qua thở ra, liền cấp tốc bị xung quanh huyết sắc ngọc thạch hấp thu. Ngọc thạch trong suốt sáng long lanh, trong suốt tỏa sáng, nhưng khí tức lại hết sức dày đặc. Giờ phút này Cơ Huyền mới toàn bộ sáng tỏ, cho đến nay nhìn đến tất cả huyết sắc bảo ngọc toàn bộ đến từ cái hồ này. Một đầu thánh cảnh giao long thi thể lấy hắn thể nội còn sót lại lực lượng tại bồi dưỡng lấy bọn họ. Lấy thánh cảnh lực lượng làm nền, huyết ngọc tăng phúc mới khủng bố như vậy. Cơ Huyền chậm rãi tới gần giao long thi thể, chính suy nghĩ từ đâu ra tay lúc, Hỗn Nguyên Thiên Kính chuyển đến một chỗ dị động. A, lại là cái kia trứng rồng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, Chân Long Tiên Thuật, thế giới toái phiến. Hỗn Nguyên Thiên Kính bên trong, màu vàng kim trứng rồng bên ngoài thân hoa quang nở rộ, đạo văn dị tượng hiện ra. Cảm nhận được thánh giao thi thể khí tức, nó lắc bắt đầu chuyển động. Cơ Huyền đem lấy ra trứng rồng trừng một cái ma bàn lớn như vậy, kim quang rạng rỡ, thần thánh cùng cực, cùng xung quanh huyết sắc hoàn cảnh không hợp nhau. Một đạo non nớt thanh âm tại Cơ Huyền bên tai quen quẩn. Nhanh nhanh nhanh, để cho ta ăn nó đi. Cơ Huyền mộng bức mà nhìn xem trứng rồng. Ngoa tạo, không có da sống thì sống ra linh trí, còn có thể nói chuyện. Không hổ là thái cổ chủng tộc. Hắn đem trứng rồng nâng lên, lấy bí lực ra cầm, làm dịu lấy chúng quanh cẩn trọng sức nước ép. Chân long trứng qua tiếp xúc thánh thì phát động kịch liệt phản ứng. Nồng đậm thánh đạo khí tức theo huyết giao bên ngoài thân khe hở bên trong cấp tốc chảy ra, tự động được thu vào đến chân long trứng bên trong. Dần dần, thánh thi trong suốt lân phiến cùng rắn chắc chặt chẽ huyết nục bắt đầu trở tối, sau cùng dứt khoát cấp tốc héo rút đi xuống. Một khắc về sau, thi thể khổng lồ biến thành một tầng mục nát ra thu luồng. Lại nhìn chân long trứng, bên ngoài thân quang mang càng nóng rực, u ám đáy nước bị thuần túy kim quang lấp đầy. Nguyên bản tầng kia cẩn trọng vỏ trứng đã sớm chóc ra, chỉ còn lại có một tầng hiện ra kim quang màng mỏng còn duy trì hình bầu dục hình thể. Thông qua cái kia hơi mở màng mỏng, Cơ Huyền thấy được trứng bên trong ngủ say ấu long. Hấp thu một sóng lớn thánh lực về sau, nó ngược lại không có vừa mới bắt đầu như vậy phát triển, chỉ là yên tĩnh yên lặng lấy. Nay thể bề ngoài còn chưa sinh ra lân phiến, chỉ là phổ thông thân thể máu thịt. Đỉnh đầu chỗ cũng không có sừng rồng sinh ra, lông tóc cực kỳ thưa thớt. So với chân long, hắn hiện tại bộ dáng càng cần phải được xưng là ly. Cổ ngữ có lời, long tử vì ly, đầu không có sừng, thể không vậy. Đinh, kiểm tra đến chân long đã ấp trứng, ban đầu bảo thuật tự động thăng cấp làm tiên thuật. Tiên thuật? Cơ Huyền hơi kinh. Lúc này mới cái nào đến đâu a, hắn còn không thành thánh đâu, tiên thuật này thì tới tay. Cơ Huyền đối trứng bên trong đầu này tiểu ly long tràn ngập tò mò. Một phen nuốt nuốt về sau, mới đem thu hồi. Hiện tại nó đã ấp trứng, chỉ là đang ngủ say trong lúc đó. Đoán chừng lại có cái một đoạn thời gian thì thức tỉnh. Hắn nhìn khắp bốn phía, bắt đầu tìm kiếm còn lại đầu mối hữu dụng. cuối cùng tại thánh thi chính phía dưới phát hiện một hình tam giác truyền tống trận. Truyền tống trận này, hắn quanh thân có nồng đậm hiến tế chi lực lưu lại. Hồi tưởng lại vừa mới tiểu ly long hấp thu thánh thi huyết đục chẳng cảnh, Cơ Huyền cũng không có phát giác được có hiến tế chi lực chạy xuôi qua dấu vết. Cho nên hắn kết luận cái này tiểu hình truyền tống trận là dùng đến chuyển vận hiến tế chi lực. Tựa hồ chỉ cho phép nguyên thần tiến vào. Cơ Huyền dò xét một phen về sau, cho ra này kết luận. Không có chút nào cố kỵ, Cơ Huyền nguyên thần tiến nhập truyền tống trận sở thuộc phương này không gian. Ban đầu nhập không gian, một mảnh hỗn độn. Hệ thống, đây là nơi nào? Hồi ký chủ, nơi này là thế giới toái phiến nội bộ. Thế giới toái phiến? Thế giới toái phiến là một phương thế giới bản nguyên quy tắc toái phiến, tề tụ tất cả toái phiến, có thể trưởng khống một phương thiên đạo. Trước mắt toái phiến vì Thiên Huyền Đại Lục Đông Hoang toái phiến. Người nắm giữ, Đông Hoang Lượng Sứ. Lượng Sứ? Cơ Huyền hồi tưởng lại Trần Hoành lúc Lâm Trung nói tới nói lượng đại nhân. Long cong. Sâu trong hư không đột nhiên truyền đến một trận dị động. Cơ Huyền trong mắt kim quang bắn ra, xua tán đi hỗn độn mê vụ, cái này mới nhìn rõ thanh âm nơi phát ra. Đó là một tòa tăng nhân tượng đá, bên ngoài thân tràn lan ra kim quang nhàn nhạt. Giờ phút này, tượng đá ngay tại nhẹ giọng truyền âm. Gặp qua đạo hữu. Cơ Huyền có chút hoảng hốt, hỏi: "Ngươi là?" Tượng đá trả lời: "Hai người chúng ta cần phải đã gặp mặt ở mảnh này trong thức hải." Cơ Huyền giật mình: "Ngươi là thần bí nhân kia?" Tượng đá khẽ run, giống như là thừa nhận sự kiện này. Ngay sau đó, nó lại tiếp tục truyền âm nói: "Vẫn là đa tạ đạo hữu xuất thủ. Ta bản không có ác ý, chỉ là thần hồn tạm thời chưa thức tỉnh, để còn lại linh thể chiếm cứ ý thức của ta. Đạo hữu một kích, để cho ta nhớ lại một số kiếp trước đồ vật, như không phải như vậy, ta chỉ sợ đến bây giờ vẫn đang ngủ say." Cơ Huyền nghe được như lọt vào trong sương ngủ, không biết nói: "Ngươi là ai, vì sao yên lặng ở chỗ này?" Bần tăng Đế Thích Tiên, vạn năm trước thánh giả, nội nhập Đông Hoang bỏ mình táng xuống dưới đất, bị lượng tổ chức đào lên. Bây giờ ta bản thể ngay tại Nam Chiếu Quốc, sợ là qua không được bao lâu liền sẽ thức tỉnh. Tượng đá đáp: "Thì ra là thế. Trong hồ Long Thi cùng ngươi có quan hệ gì?" Cơ Huyền tiếp tục hỏi: "Cái kia Long Thi cùng ta cũng như thế, cùng là chín bộ thánh thi một trong, chỉ bất quá hắn tác dụng giới hạn tại chuyển giao lượng chi lực. Chúng ta còn lại 8 cô thánh thi chính là hấp thu nó chuyển giao lượng chi lực để duy trì sinh mệnh." Cơ Huyền suy nghĩ sơ qua, hồi tưởng lại lượng chi lực là vật gì. Mà Cấu Lăng cùng Mã Cấu Vi đan điền phán áp cũng là bởi vì gánh chịu quá lượng chi lực. Xem ra cách Nam Chiếu hậu trường lượng sứ càng ngày càng gần. Lúc này, nơi xa truyền đến một cỗ linh lực dị động. "Đạo hữu, ngươi cần phải đi, lượng sứ đã phát giác được Long Thi biến mất. Không nên ở chỗ này xuất thủ, thế giới toái phiến tổn hại sẽ để cho Đông Hoàng tứ phân ngũ liệt." Tượng đá nói xong câu đó thì trở nên yên lặng. Cơ Huyền đành phải lui ra. Nguyên thần lui ra truyền tống trận về sau, trận miệng chỗ đã tuôn ra một cỗ lực lượng mãnh liệt. Cùng lúc đó, bên trong truyền đến gầm lên giận dữ. "Bản đại nhân Long Thi, Đông Hoàng người, các ngươi chờ đó cho ta, đợi ta công phá phòng tuyến, đem toàn bộ các ngươi hiến tế rơi." Cơ Huyền nhớ kỹ cái này thanh âm, lại dò xét một phen về sau, hắn cũng không có cái gì phát hiện mới. Đem đáy hồ tất cả huyết ngọc lưu chứa hỗn nguyên thiên kính, Cơ Huyền ngự thủy hướng mặt hồ bơi đi. Xôn xao, một trận bọt khí lan lộn, Cơ Huyền phá vỡ mặt nước. Tiền bối, Phương Khuê liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Có thể có cái gì phát hiện mới? Cơ Huyền không có trả lời hắn, dậm chân đi thẳng về phía trước. Đi đến mấy cái tiêu bình thường bên người thân, hắn dừng bước, lấy quy tắc chi lực phá trừ này thể bề ngoài huyết tấn. Nhưng đáng tiếc là, phàm nhân cũng không có còn sống sót, tại huyết tấn đi trừ mấy hơi về sau, liền chậm rãi ngã về phía sau. Trung quy là nhiễm thời gian quá lâu. Cơ Huyền lẩm bẩm nói, Lạc Vũ môn lần kia, nếu không phải hắn phát hiện kịp thời, chỉ sợ hiện tại toàn bộ Đông Hoang đều gặp tai vạ. Cơ Huyền đem huyết ma dẫn toàn bộ hạng mục công việc nói cho Phương Khuê, cũng đem theo Nam Chiếu đại tế ti chỗ đó có được tình báo nhét cho hắn. Phương Khuê đảo qua một lần về sau, nội tâm rung mạnh, hắn cuối cùng biết được song phương lực lượng có bao nhiêu chênh lệch. Tiền bối, ta đến đón lấy nên làm như thế nào? Hắn tại xem qua huyết ma dẫn về sau, bị hắn rung động thật sâu đến. Lại có như thế ác độc bí thuật, nếu là loại này vu thuật chạy vào Nam Quan quân đội, tạo thành hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Ngươi tiếp tục trở lại cương vị của ngươi đi lên, đến mức huyết ma dẫn, ta nghĩ biện pháp khác. Cơ Huyền trả lời. Hắn thấy này thuật cũng không có cường hãn bao nhiêu, tu vi một chút cao không có chút nào khả năng nhấm lên, chỉ bất quá hắn ẩn ẩn cảm thấy cái này vu thuật cùng Mạc tỷ bội hai người tương quan. Đây là hắn muốn đi tìm hiểu. Tiên bối, ngài không đi Nam Quan trợ trận sao? Bằng ngài thánh cảnh lực lượng nhất định có thể đem Nam Chiếu người một lần hành động tiêu diệt. Phương Khuê thấp giọng hỏi. Cơ Huyền lắc đầu. Ta cũng không phải là thánh cảnh. Không phải thánh cảnh. Phương Khuê mở bức. Chợt hắn lại nghĩ tới, không phải thánh cảnh còn miểu sát thánh cảnh, chẳng lẽ là? T. Cơ Huyền nhìn đến Phương Khuê nét mặt cổ quái, cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu. Lão già này phát cái gì điên? Tốt, ngươi đi về trước đi. Nam Quan, nếu là ta tâm tình tốt, ta sẽ đi. Nói xong câu đó, Cơ Huyền quay lưng lại hướng thải huyết địa nội bộ đi đến. Tâm tình tốt? Mới đi a. Phương Khuê có chút không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì. Sau đó không lâu Phương Khuê rời đi. Vạn trượng không trung phía trên, Cơ Huyền nhìn xuống chính phía dưới thải huyết địa. Hắn chậm rãi giơ tay phải lên, kim quang tràn lan, long trảo ngưng hiện. Oeng. Một cái trọng quyền đệm xuống, thải huyết địa phương viên gần nghìn dặm mặt đất toàn bộ lõm đi xuống, tạo thành một cái thiên nhiên hồ lớn. Hồ lớn rộng mà thâm thúy, cho dù ở không trung nhìn xuống, cũng sâu không thấy đáy. Uy lực coi như không tệ, đây cũng là tiên thuật a. Cơ Huyền khẽ miệng vung lên đường cong, đối cái này uy lực hết sức hài lòng. Cùng lúc đó, ngàn dặm bên ngoài Phương Khuê cơi gió mà đi, chợt nghe sau lưng nổ vang truyền đến. Trong khoảnh khắc, một cỗ cùng bạo cương phong thổi hướng hắn, đem dung ra cách xa mấy dặm. Hắn đứng dậy quay đầu nhìn lại, liền gặp được đời này bên trong lớn nhất một màn kinh khủng. Thải huyết địa ngàn dặm sơn mạch chi địa, theo mặt đất biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại có một miệng hồ trời. Chẳng lẽ là tiền bối? Thiên nhân, nhất định là thiên nhân. liên quan tới cơ huyền cảnh giới, suy đoán của hắn càng quá đáng. Cơ thượng tiên phù hộ, để cho ta tại 200 năm bên trong có thể cưới cái bạn già. Phương Khuê vô cùng kính sợ hướng lấy cơ huyền phương hướng bái một cái, quay người rời đi. Chương 51, hệ thống rút thưởng, công pháp thăng cấp. Nam Triều Quốc, Vô Lượng Cung. Trong đại điện, một cái chân cao chén rượu ba một tiếng ngã ở mặt đất. A a a. Lượng sứ trắng trợn té trên bảo tọa. Đại nhân, bớt giận a. Phía dưới có đại thần khuyên nhủ. Làm. Trong nháy mắt vị này đại thần liền bị bay tới một cái món ăn đập trúng. Ta a. Ngươi nói cho ta biết, đã mất đi hai cỗ thánh thi, ta làm sao bớt giận? Lượng sứ tức giận vô cùng. Thánh thi là hắn theo Đông Hoang đại địa lòng đất đào ra, mượn bí pháp lấy xuống lại để cho hắn sử dụng. Hắn làm phục sinh giả, mặc dù tiên tiên không cách nào tu luyện, nhưng mượn lấy lượng chi lực có thể khôi phục hắn một số lực lượng, thêm nữa hắn làm thánh thi nhục thân cường hãn, đủ để quét ngang Đông Hoang thậm chí Thiên Huyền đại lục. Làm lá bài tẩy của hắn, lại liên tiếp xảy ra bất trắc. Đầu tiên là một cái Đông Hoang người diện sát hắn giấu ở Đông Hoang thánh giao, sau lại là cô kia tăng nhân thánh thi ly kỳ biến mất. Hắn thực sự không thể chịu đựng được. Sau đó không lâu, hắn gọi tới một tên trông coi binh sĩ. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể tận mắt thấy cái kia thánh tăng trốn đi? Sau người cổ bia đều không có thể trấn trụ hắn. Trông coi binh lính hai chân run run, e sợ vừa nói, đại nhân, là thật à, cái kia thánh thi là trong đêm gánh lấy cổ bia chạy trốn đó à? Lượng sứ mặc lấy khí thô, rơi vào trầm tư. Hai cái thánh thể vật chứa mất đi, lượng chi lực nắm giữ đều yếu đi mấy phần, tiếp tục như vậy nữa, thánh thi không tất cả đều đến làm phản rồi. Chuyển ta quân lệnh, ngay hôm đó lên, tăng tốc đối phía bắc phòng tuyến tiến quân. Trong vòng 2 năm, đánh hạ phía bắc Trư Châu. Lượng sứ phát lệnh. Vâng. Hôn Nguyên Thiên Kính bên trong, Cơ Huyền ngồi xếp bằng trên không trung, tìm hiểu chân long bảo thuật. Môn này tiên thuật là hắn hiện tại lớn nhất sát khí. Bản thân thì có 10 lần tăng phúc, cộng thêm chi nhàn nhạt tiên đạo chi lực, để uy lực của nó vô cùng kinh khủng. Phía dưới, Mạc Cấu Lăng cùng Mạc Cấu Vi đang tò mò mà nhìn chằm chằm vào trên đất tiểu kim long. Chân long chứng đạo hóa, ly long xuất thế. Hắn hiện tại không có chân long bộ dáng, còn rất non nớt, thân thể cũng chỉ có dài mấy xích. Đột nhiên, sấm sét giữa trời quang. Giữa thiên địa ẩn có màu vàng kim thần lôi phun trào, cương phong quét, một cỗ hồn nhiên khí thế theo bầu trời phía trên bạo phát đi ra. Tiểu kim long tựa hồ cảm giác được cái gì, vội vàng hấp thu bầu trời hạ xuống lôi điện quy tắc. Trong khoảnh khắc, thân thể của nó lại thật dài vài thước. Tầng mây bên trong, một đạo áo trắng bóng người ngồi xếp bằng, bên ngoài thân tràn lan ra màu vàng kim thần lôi, cũng bạn có một chút tiên đạo khí tức lan tràn trôi nổi. Chiêu thứ ba Long Đế Thánh Lôi rốt cục tu luyện hoàn thành. Cơ Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đinh. Trước mắt có thể nhận lấy lịch luyện đích lợi. Hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên. Cơ Huyền hồi tưởng lại, cách Lăng Vân cùng Hỏa Linh Nhi rời đi đã có nửa năm, hai người tu vi đã có chỗ tiến tiến. Nhận lấy đích lợi. Đã thu hoạch được thánh phẩm công pháp X2, thánh binh X1, cực phẩm linh thạch X150.000, thánh phẩm trận pháp X2, còn lại phẩm cấp loại pháp bảo. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên, Cơ Huyền cũng không có làm nhiều để ý tới. Hắn đem chú ý bỏ vào tiếp theo cổ. Hỏa Linh Nhi đột phá thần anh đại thành, Lăng Vân đột phá thần anh trung kỳ. Phát động 21.000 lần trả về, có thể trả về tu vi đến hợp đạo cảnh ngũ trọng. Rút ra tu vi. Ào ào ào. Bên trong đan điền trống rông xuất hiện một dòng nước ấm, đem Cơ Huyền tu vi khí tức tầng tầng cất cao. Phá vọng cảnh cửu trọng, phá vọng cảnh đại viên mãn, hợp đạo cảnh nhất trọng, hợp đạo cảnh nhị trọng, hợp đạo cảnh tam trọng, hợp đạo cảnh tứ trọng, hợp đạo cảnh ngũ trọng. Kéo lên đình chỉ, Cơ Huyền hoạt động một chút thân thể, cảm giác được vô cùng thư sướng. Bước kế tiếp cũng là độ kiếp thành thánh, muốn ấn chính mình cái này tốc độ, hơn 100 năm bên trong thành đế không có bất cứ vấn đề gì. Đúng rồi hệ thống, ngươi nói cái kia đột phá thần anh rút thường đâu? Ngươi trí nhớ thật tốt. Cơ Huyền, nó còn giống như không muốn cho ta. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian rút. Trước mắt cùng sở hữu hai lần rút thưởng cơ hội, phải chăng sử dụng? Chậm rãi, ta có thể nhìn xem thẻ ao sao? Ông. Cơ Huyền xuất hiện trước mặt nhất đại trương màn ảnh, phía trên các loại phần thưởng rực rỡ muôn màu. Khen thưởng phân 1 đến 5 ngôi sao, lại đều phẩm cấp bất phàm. Tinh cấp càng cao, rút chúng sát suất càng thấp. Quất đi. Ngày tại rút ra. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhất tinh khen thưởng, tùy ý pháp bảo thăng cấp cơ hội. Cơ Huyền. Như thế không phải sao? Lại rút. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhất tinh khen thưởng, đế binh trảm tiên kiếm X1. Ngươi hắn a. Cái này cái gì phá sát suất, liền nhị tinh đều không nỡ cho. Ký chủ đừng nóng giận, các đệ tử nhóm đột phá thánh cảnh, hệ thống khẳng định cho ký chủ đến cái đại bảo kích. Cơ Huyền im lặng. Ngốc nhà máy quả nhiên đáng chết. Ký chủ dùng ngốc nhà máy ví von ta quả thực cũng là làm nhục ta hệ thống cách. Đừng nói nhảm, không có gì ngoài khen thưởng bên ngoài, công pháp còn không cho ta thăng cấp đâu. Cơ Huyền tức giận nói. Ngươi trí nhớ thật tốt. Thánh phẩm công pháp Phần Thiên Lục ngay tại thăng cấp. Cực đạo thánh pháp Sinh Tử Thần Kiếm ngay tại thăng cấp. Phần Thiên Lục đã thăng cấp làm chuẩn đế chi pháp. Sinh Tử Thần Kiếm đã thăng cấp làm đế pháp. Cơ Huyền cảm thấy thể nội hỏa đạo bản nguyên cùng kiếm đạo bản nguyên lại cường thịnh mấy phần. Bất Tử Thiên Hỏa bên ngoài thân hỏa diễm ẩn ẩn có hướng màu lam chuyển biến dấu hiệu, mà Sinh Tử Kiếm ý cũng hóa thành hai đầu âm dương ngư, sinh sinh lưu chuyển không thôi. Đến đón lấy cũng là rút thưởng khen thưởng phân phối. Trải qua nặng sau khi tự hỏi, Cơ Huyền đem thăng cấp cơ hội cấp Hỗn Nguyên Thiên Kính. Hỗn Nguyên Thiên Kính là vì Lăng Vân truyền công lúc lấy được khen thưởng. Lúc ấy hệ thống cho ra giải thích bên trong nâng lên Hỗn Nguyên Thiên Kính có thể thăng cấp, cùng Hỗn Nguyên Tử Kim Hồ Lô, Hỗn Nguyên Thần Ý Kiếm tồn tại đặc thù ràng buộc. Bởi vậy đó có thể thấy được, Hỗn Nguyên Thiên Kính hạn mức cao nhất rất cao. Đồng thời món pháp bảo này mang cho Cơ Huyền rất nhiều mặt liền chỗ, đưa nó thăng cấp càng thêm hợp lý. Thăng cấp cơ hội cho Hỗn Nguyên Thiên Kính. Ngay tại thăng cấp, Hỗn Nguyên Thiên Kính là đại thành thánh binh, thăng cấp sau đó hẳn là cực đạo thánh binh. Các đế binh chỉ có cách nhau một đường. Cơ Huyền nghĩ như vậy nói, thăng cấp thành công, Hỗn Nguyên Thiên Kính đã lột xác thành đế binh. Cơ Huyền, Không phải, không phải là cực đạo thánh binh sao? Đừng hỏi, hỏi cũng là hệ thống như bức. Cơ Huyền xấu hổ. Thật không biết hệ thống này có tự mình ý thức là chuyện tốt hay chuyện xấu. Bất quá dạng này cũng tốt, miễn cho lại tiêu hao một lần thăng cấp cơ hội. Ầm ầm ầm. Hỗn Nguyên Thiên Kính bên trong, liên tiếp từng đợt tiếng vang theo Hỗn Nguyên Thiên Kính tận cùng thế giới truyền đến, Cơ Huyền túi nhìn phía dưới, phát hiện này nội bộ địa hình địa thế bắt đầu phát sinh biến hóa. Không có gì ngoài mới đầu đồi núi cùng đồng bằng bên ngoài, lại bình đi lên rất nhiều sơn mạch, rừng rậm, hồ nước cùng hải dương. Thăng lên đâu chỉ trăm vạn dặm cương thổ. Chỉ sợ hiện tại cái này đều đỉnh một cái đông hoang lớn như vậy. Cơ Huyền nhìn phía xa sơn hà, biểu lộ cảm xúc. Trảm Tiên Kiếm. Nó gọi ra chuôi này để kiếm. Một thanh sắc bén trường kiếm xuất hiện tại Cơ Huyền trong tay. Kiếm như kỳ danh, toàn thân phủ đầy hủy diệt chi lực. Cơ Huyền chỉ là nắm nó, cũng cảm giác cánh tay phải tê dại, như muốn gãy mất đồng dạng. Thậm chí ngay cả Hỗn Nguyên Thiên Kính bên trong không gian cũng bắt đầu rung động ầm ầm, giống như chuôi kiếm này đối với nó tạo thành uy hiếp đồng dạng. Cái đồ chơi này thành thánh trước đó vẫn là ít dùng, có chút dò người. Hắn vội vàng thu hồi chuôi kiếm này. Hỗn Nguyên Thiên Kính làm công năng tính đế bình, nội bộ không gian so Thiên Huyền Đại Lục ổn định vô số lần. Dù cho dạng này, Trảm Tiên Kiếm vẫn có thể ảnh hưởng đến nó. Nếu là thanh kiếm này xuất hiện tại Thiên Huyền Đại Lục, chỉ sợ có thể trực tiếp đem thế giới vỡ nát. Đang lúc hắn suy nghĩ thời điểm, Tiểu Kim Long bay lên bầu trời, thẳng đến hướng hắn. "Phụ thân, ta đói." Chương 52, đặt tên phế ngồi vững. Vạn Trượng không trung phía trên, Cơ Huyền cùng Tiểu Kim Long mắt lớn trừng mắt nhỏ. "Ai là người cha?" Cơ Huyền sắc mặt không vui nói. "Vậy ta cần phải gọi ngươi là gì?" "Mẹ." Tiểu Kim Long phấn nộn móng vuốt nhỏ sờ lên cái cằm, biểu thị nghi hoặc. "Ngươi mẹ nó." "Được rồi, đồng ngôn vô kỵ. Sau này gọi ta công tử là được." Cơ Huyền dặn dò. "Đúng, công tử." "Công tử, ta đói." Tiểu Kim Long ha to mồm, dùng tay chỉ hầu nói ra. "Trước đó cố kia thánh giao thi thể đâu, đã ăn xong. Một đầu thánh cảnh giao long mà thôi, huyết nhục còn chưa đủ ta nhét cái răng." Tiểu Kim Long tự hào nói ra. "Còn thánh cảnh mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi?" "Ngoa tạo." Cơ Huyền vừa muốn nói gì, lại trong lúc vô tình cảm nhận được Tiểu Kim Long phát ra khí tức, vậy mà cũng là hợp đạo cảnh. Hắn khỏe miệng giật một cái. Tiểu xuất sinh này làm sao vừa ra đời cũng là hợp đạo cảnh. Tiểu Kim Long tựa hồ nhìn ra Cơ Huyền nghi hoặc. "Công tử, chúng ta chân long tộc bản thân thì cường đại, nếu không phải cái thế giới này pháp tắc không được đầy đủ, khả năng ta vừa ra đời cũng là thánh thú." Cơ Huyền nhẹ gật đầu. "Cái này 50 vạn lần tỷ lệ rơi đồ trả về quả nhiên như bức. Ngoại trừ yêu thú huyết nhục ngươi còn ăn khác sao?" Cơ Huyền hồi tưởng lại chính mình ngự hồn đang bên trong tựa hồ còn đang đóng một đầu cá trạch lớn. "Em, hết thảy có thánh lực linh vật hoặc là vật sống đi." Cơ Huyền một chỉ vạch ra, màu xanh đen khói bụi trong nháy mắt lan tràn. Đợi khói bụi tan hết về sau, một đầu màu đỏ giao long hồn linh hiện lên đi ra. Tiểu Kim Long dường như thấy được thế gian vị ngon nhất đồ vật, trực tiếp cũng là một trận ăn như gió cuốn. Sau một lúc lâu, nấc. Cơ Huyền nhìn lấy đã chu toàn bóng Tiểu Kim Long, trong mắt lóe lên một tia ghét bỏ. "Đúng rồi công tử, ngươi còn không cho ta đặt tên đâu." Tiểu Kim Long lăn đi qua, kỳ lân đuôi đung đưa trái phải, hai mắt chờ mong, tràn đầy chờ mong. "Ê, Cơ Huyền làm khó." Hắn bản thân liền là cái đặt tên phế. "Tiểu Kim Long, Kim Tang, Kim Nhị Đạn, Kim Kim, Ngỗ Kim, Kim, Ngỗ Kim Kim thế nào?" Cơ Huyền vỗ tay phát ra tiếng, tựa hồ đối với danh tự này rất là hài lòng. "T, cái kia công tử, chúng ta Long tộc kỳ thật tổ tính là ngao." Tiểu Kim Long rón rén nói. "Vậy liền ngao Kim Kim." "Không muốn." Tiểu Kim Long hàng đầu chôn đến trên ông, trực tiếp cự tuyệt cái tên này. "Ngao Kim Ba." "Không muốn." "Thật phiền phức." Cơ Huyền gãi gãi quai hàm, nhìn ngang Hỗn Nguyên Thiên Kính bên trong bầu trời xanh thẳm, hắn cùng tầng mây xen lẫn, như thủy màn thác nước một dạng tự cửu thiên nghiêng xuống. "Ngao, Bích Thủy, muốn không thì ngao." "Bích Màn, cái kia, công tử, muốn không liền gọi ta Ngao Thiên a?" Tiểu Kim Long đề nghị. "Tên rất hay. Nghĩ không ra ngươi mới xuất thế chưa tới nửa năm, thì có như thế tài văn chương." Cơ Huyền vỗ tay tán thán nói. "Ngao Thiên." Một lát sau, một người một rồng thuận gió xuống. Mạc Cấu Vi cùng Mạc Cấu Lăng ngay tại truy một cái màu sắc hồ điệp. "Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, mau tới đây." Cơ Huyền rơi vào cách đó không xa ngất nói. "Kéo kẹt kéo kẹt kẹt." Bùi cỏ bị giẫm đạp thanh âm từ xa mà đến gần. "Thế nào sư tôn, có chuyện gì nhất định muốn trước giao cho ta?" Mạc Cấu Lăng dẫn đầu theo trong bụi cỏ thoát ra, mở miệng hỏi. "Cho ta một giọt máu." Nghe vậy, Mạc Cấu Lăng run run một chút, đem thân thể hướng rút lui rút lui. Chợt nàng quay đầu hướng ngay tại chạy tới Mạc Cấu Vi hô, "Muội muội mau tới, sư tôn có chuyện tìm ngươi." Đến rồi thanh âm non nớt từ phía sau truyền đến. "Cơ Huyền, mạnh." Cuối cùng, Cơ Huyền trong tay nâng lên một giọt sắt thái hoa mỹ máu tươi, cẩn thận quan sát đến. Trong góc, Mạc Cấu Vi an ủi thấp giọng thút thít Mạc Cấu Lăng, "Tỷ tỷ không khóc, lần sau tranh thủ ta chạy ở phía trước. Cái này liền là chân chính vu tộc dị huyết ta." Cơ Huyền trong tay giọt máu kia tản ra hoa mỹ ngũ sắc quang hoa, trên dưới nổi lơ lửng. Trong máu bao hàm nồng đậm tạo hóa chi lực, Hỗn Nguyên Thiên Kính bên trong linh lực một tới gần nơi này tích huyết, cũng bắt đầu tự mình lột xác. Có tốt như vậy tư chất tu hành, mỗi ngày chỉ biết chơi nhi, ai. Cơ Huyền hồi tưởng lại quá khứ thời gian bên trong tỷ muội hai người hành động, thở dài một hơi. "Được rồi, không đề cập tới cũng được." Tiếp đó, liền nên phân tích dị huyết cùng huyết ngọc quan hệ trong đó. Một đạo hỗn độn sắc lĩnh vực tùy theo triển khai, dị huyết cùng huyết ngọc đồng thời hiện lên. Cơ Huyền tâm niệm nhất động, tạo hóa quy tắc trong nháy mắt tràn vào, bắt đầu đối cả hai tiến hành phân tích. Mấy chục vạn khối huyết ngọc tại bị phân giải về sau, to lớn hiến tế chi lực lập tức cuồng dũng mãnh tiến ra. Nhưng dị huyết xuất hiện trong nháy mắt, hiến tế chi lực lại như cùng dịu dàng ngoan ngoãn mèo nhỏ một dạng yên tĩnh nổi đồng bền giữa không trung. Lặp đi lặp lại thí nghiệm về sau, Cơ Huyền sáng tỏ, dị huyết có thể ngắn ngủi thích ứng lượng chi lực. Đây cũng là tỷ muội hai người có thể làm vật chứa nguyên nhân. Trước mắt giọt máu này, có lẽ liền có thể giải khai hiến tế chi lực toàn bộ. Cơ Huyền trong lòng đã đoán được cái kia lượng sứ sẽ phản ứng thế nào. Tại hắn diệt đi Long Thi, gây mất còn lại 8 cỗ thánh thi sinh mệnh cung cấp lúc, lượng sứ nhất định sẽ vì cho thánh thi cung cấp nguồn năng lượng, gia tốc phát động chiến tranh hoặc là vận dụng hết thể thủ đoạn tìm về tỷ muội hai người. Bất quá thì trước mắt xem ra, cái trước khả năng lớn hơn. Bởi vì thế giới toái phiến đã hắn đã nhận ra, lượng sứ nhất định sẽ cho rằng Đông Hoang nội bộ có biến số, không có khả năng hết kéo lại kéo. Nghĩ tới đây, Cơ Huyền an tâm. Xem ra chính mình căn bản không cần nhiều làm cái gì, chỉ cần chờ là có thể. Đến bao nhiêu liền giết bao nhiêu. Tại trong lúc này, chính mình chỉ phải chuyên tâm tu luyện, nhận lấy các đệ tử lịch luyện khen thưởng là đủ. Đến tận đây, Cơ Huyền đưa thân vào Hôn Nguyên Thiên Kính bên trong, một ngày lại một ngày trôi qua. Lại qua nửa năm. Tại trong nửa năm này, Nam Chiếu đối phía Bắc Chư Châu thế công càng ngày càng nghiêm trọng, phía Bắc Chư Châu không chịu nổi gánh nặng, đành phải cầu trợ ở trung vực thế lực đến đây trợ giúp. Nửa năm sau, Cơ Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, một bên Mã Cấu Lăng cùng Mã Cấu Vi cuống quýt vứt xuống tượng gỗ đồ chơi, bưng lên sách vở. "Sư tôn, ngài tỉnh." Mã Cấu Lăng chột dạ hỏi thăm. Cơ Huyền quét các nàng liếc một chút. "Ừm, không tệ, hai người cách thần anh cảnh còn kém tới cửa một chân." Chợt hắn mở ra mặt bảng, quan sát còn lại hai vị đệ tử tu luyện tình huống. "Xôn xao." Cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này trực tiếp bày biện ra hai người thời gian thực hình ảnh. Lăng Vân xếp bằng ở một chỗ cao đến 100 trượng dưới thác nước, như ngàn năm tảng đá đồng dạng kiên định, mặc cho khuấy động nước chảy đánh thẳng vào nhục thể của hắn. Hắn hiện tại, thân thể càng sung mãn, cùng lần đầu gặp nhau lúc so sánh, cường tráng không ít. Hắn quanh thân còn quanh quẩn lấy một dài mảnh xương mù hình luyện không. Tiểu tử này, đã vậy còn quá nhanh liền đem thế tu luyện được, không tệ. Cơ Huyền gật đầu khen ngợi. Mới thấy Lăng Vân lúc, loại này thế chỉ có nhàn nhạt hư ảnh, bây giờ đã trải qua sơ bộ biến hóa. Kẻ này trời sinh kiếm tâm, đạo tâm kiên định, tính cách còn có thể. Cơ Huyền đối Lăng Vân biểu hiện hết sức hài lòng. Chuyển tiếp Hỏa Linh Nhi bên kia. Một gian trong tử quán, Hỏa Linh Nhi tựa hồ cùng tu sĩ khác xảy ra tranh chấp, đối phương cũng không phải là Đông Hoang nhân sĩ, còn có trưởng bối đến đây trấn áp. A, có ý tứ, khi dễ đến ta Cơ Huyền đầu đi lên. Cơ Huyền ở trong lòng đã nghĩ kỹ nhóm người kia một vạn loại kiểu chết. Nghĩ tới đây, hắn lách mình đi ra Hôn Nguyên Thiên Kính, hướng Hỏa Linh Nhi phương hướng tiến đến. Chương 53, chém trung vực tu sĩ. Nam Quan Thành một gian tiểu lâu bên trong. Đông Hoang nữ tử, ngươi đáng chết. Ngươi cũng dám chém đứt bản công tử một cánh tay. Có một vị áo xanh nam tử quỳ gối quỳ xuống đất, chăm chú bưng bít lấy dính đầy huyết dịch vai phải. Tại phía sau hắn, một hàng tu sĩ đều là thần sắc hoảng sợ, có chút kiêng kỵ nhìn lấy đối diện nữ tử áo đỏ. Hỏa Linh Nhi thân mang hỏa sắc xen váy, tay cầm màu xanh thần xích, lạnh như băng mà nhìn trước mắt một đoàn người, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng sát ý. Sau người, có một thân mặc màu đen huyền bào nữ tử thần sắc đề phòng, thoáng có chút bất an. "Triệu Hành, ngươi trừng phạt đúng tội, ta đã cảnh cáo ngươi rời xa doanh cô nương." Hỏa Linh Nhi nghiêm nghị quát nói. "Linh Nhi muội muội, muốn không ngươi đổi mau chạy đi, Triệu Hành đã phái người đi tìm hắn sư tôn, nghe nói vị kia thế nhưng là động hư cảnh hậu kỳ cường giả." Nữ tử áo đen quên ngủ. Hỏa Linh Nhi quay đầu an ủi nàng, "Đừng sợ, Huyên Nhi tỷ tỷ, có ta ở đây, không ai có thể động được ngươi." Nữ tử áo đen tên là Doanh Huyên, trung vực tần quốc nhân sĩ, tiến về Đông Hoang lịch luyện lúc cùng Hỏa Linh Nhi kết bạn, hai người giao tình rất tốt. Thỉnh thoảng, trong hư không truyền đến một trận âm thanh xé gió, một vị lão giả từ trên trời giáng xuống. Hắn liền vội vàng tiến lên tra xét Triệu Hành thương thế, nghe rõ nguyên do chuyện về sau, trên mặt tràn ngập sắc mặt giận dữ. "Tiểu Hữu, sự kiện này ngươi làm quá mức." Lão giả nhìn về phía Hỏa Linh Nhi, song quyền nắm chặt. Triệu Hành là hắn vừa ý nhất đệ tử, năm gần 50 tuổi thì tu luyện đến thần anh cảnh đại viên mãn, chỉ kém tới cửa một chân thì có thể đột phá luyện thần. "Ngươi cái lão bang tử, một điểm đạo lý đều không nói. Nếu không phải Triệu Hành có ý mạo phạm, ta làm sao lại chém hắn?" Hỏa Linh Nhi đối mặt cao nàng hai cái cảnh giới tu sĩ, không sợ chút nào, lớn tiếng mắng. Lão giả nghe vậy nộ khí càng sâu, tên tiểu bối này vậy mà một điểm tôn trọng hắn ý tứ đều không có. Hắn muốn xuất thủ trấn áp, nhưng lại có chỗ cố kỵ. Một bên Triệu Hành thấy thế, vội vàng hô: "Sư tôn, chớ suy nghĩ quá nhiều, ra tay giết nàng." Sau lưng nàng Thanh Nguyên Tông chỉ là một cái tam lưu tiểu tông môn, thì liền luyện thần cảnh tu sĩ đều không có một cái nào. Lão giả nghe xong mi đầu giãn ra, buông xuống tất cả lo lắng. Hắn tay bắt pháp quyết, động hư cảnh hậu kỳ khí thế phóng ra ngoài, chậm rãi hướng về phía trước tới gần. "Chỉ là tiểu bối, chém giết cùng một trận doanh tu sĩ, còn không coi bề trên ra gì, nên giết." Hỏa Linh Nhi cảm nhận được cái kia cỗ uy áp ngập trời, mồ hôi lạnh chảy ròng, thế nhưng song phượng mắt lại vô cùng kiên nghị, không có chút nào dao động. Quắc. Lão giả đầu ngón tay ngưng tụ thành một đạo màu xanh chỉ lực, hướng Hỏa Linh Nhi phương hướng điểm tới. Hỏa Linh Nhi đối mặt xâm phạm công kích, không có chút nào đại ý, đem thanh diễm thần xích nằm ngang ở trước người, ngàn dặm vận chuyển phần thiên lục. Thoáng chốc, một đạo hỏa diễm bình chướng xuất hiện tại hắn trước người. Làm. Chỉ lực cùng bình chướng chạm vào nhau, phát ra tiếng vang cực lớn. Hỏa Linh Nhi khẽ miệng tràn ra một tia máu tươi, bị cái kia cỗ trùng kích lực chấn động đến lui về phía sau mấy bước. Vậy mà tiếp nhận. Lão giả hơi kinh. Một chỉ này tuy nhiên chỉ có hắn 1/5 công lực, nhưng diện sát một cái thần ảnh cảnh tu sĩ vẫn là hết sức nhẹ nhõm. Không nghĩ tới chính là Hỏa Linh Nhi vậy mà ngạnh kháng một kích, lại chỉ là lui lại mấy bước mà thôi. A, ngọn lửa màu xanh. Lão giả quan sát được Hỏa Linh Nhi trước mặt ngưng tụ hỏa diễm quy tắc, hiện lên xanh đỏ đụng vào nhau trạng thái. Tương truyền sở tu công pháp phẩm cấp quá cao, quy tắc thì sẽ phát sinh dị biến, chẳng lẽ này trên người nữ tử công pháp, còn có binh khí của nàng cũng không tầm thường, chẳng lẽ là vương phẩm bên trong cực phẩm. Lão giả trong mắt tinh quang nở rộ. "Tiểu Hữu, đưa ngươi sở tu công pháp và vũ khí giao ra, có lẽ ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng." "Lão Tật Đăng, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ." Hỏa Linh Nhi nhịn đau cười nói. Vừa mới một kích kia thực sự quá phi phàm, cho dù là nàng cũng không thể toàn bộ đón lấy. "Muốn chết?" Càn Khôn Chỉ, Lão giả mất kiên trì, bước ra một bước, hùng hồn chỉ lực bắn ra. Đây là một thức cường đại sát chiêu, dẫn tới không gian đều có chút biến hình. Doanh Nguyên lộ ra thần sắc kinh hãi. Động hư cảnh tu sĩ toàn lực nhất kích. Xong, cái này toàn xong. Thật xin lỗi, Linh Nhi muội muội, ta liên lụy ngươi. Doanh Nguyên nước nợ nói. Hỏa Linh Nhi trong mắt sắc mặt giận dữ lâm liệt, có chút không cam lòng. Ông. Đột nhiên, trong hư không một trận rung động. Một tia màu vàng kim lôi mang đột nhiên hiện ra, cản lại cái kia đạo chỉ lực. Sau đó, cường đại chỉ lực bị lôi mang trong nháy mắt xoắn nát, hư không tiêu thất, dường như chưa từng xuất hiện một dạng. Nương theo lấy một đạo tiếng long ngâm vang lên, một vị áo trắng hư ảnh trống rông xuất hiện. Hư ảnh dần dần nhìn chăm chú, cơ huyền bộ dáng hiện hóa ra ngoài. Đây hết thảy đều xuất hiện tại tốc độ ánh sáng trong chớp mắt, thì liền vị kia động hư cảnh lão giả đều chưa kịp phản ứng. Hở? Không chết. Doanh Nguyên mở ra hai mắt nhắm chặt. Bái kiến sư tôn. Hỏa Linh Nhi nhìn đến cơ huyền bóng người, lòng tràn đầy hoan hỉ, không để ý tự thân thương thế quỳ hành lễ. Cơ huyền xoay người lại, nhìn lấy đồ đệ trên thân bị thương, trong đôi mắt lóe qua một tia chua xót. Cầm lấy đi. Đầu ngón tay một đạo hoa quang nở rộ, một cái màu tím đan dược trống rông xuất hiện. Doanh Nguyên nhìn đến đan dược một viên, đồng tử co vào, trong lòng rung mạnh. Đan màu tóc tím, lại là một viên đỉnh cấp vương phẩm đan dược. Nàng là cao quý nhất quốc công chúa, cũng chỉ có trong cung đại yến phía trên mới có thể nhìn thấy loại này phẩm cấp đan dược. Nếu là nói nhấm nháp, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Trung vực chính là thiên huyền đại lục thực lực số 1, vương phẩm đan dược đều ít càng thêm ít. Nghĩ không ra tại cái này lại góc đông hoang chi địa, lại có người tiện tay liền lấy ra một viên. Hỏa Linh Nhi tiếp nhận đan dược căn bảo, thương thế lập tức chuyển biến tốt. Dám động ta người, ngươi nghĩ kỹ muốn chết như thế nào sao? Cơ huyền thanh âm trầm thấp, như lời hái của tử thần tại khanh khanh rung động. Lão giả sắc mặt nghiêm trọng. Người này lại có thể tùy ý đón lấy hắn toàn lực nhất kích, chẳng lẽ cũng là động hư cảnh hậu kỳ tu sĩ? Các hạ đến từ cái gì thế lực? Lão giả thử hỏi. Đông Hoang Cơ Huyền, như thế nào? Lại là Đông Hoang tu sĩ, làm sao có thể? Lão giả hơi kinh. Đông Hoang suy yếu lâu ngày, luyện thần cảnh tu sĩ đều ít càng thêm ít, động hư cảnh tu sĩ càng là phượng mao lân giác, lại không có chỗ nào mà không phải là gần đất xa trời lao bất tử. Trước mặt người này còn trẻ như vậy liền đạt tới động hư cảnh. Hắn ra vẻ trấn định nói, các hạ đệ tử thật sự là hảo thủ đoạn, vậy mà chém giết đồng minh tu sĩ. Ta là minh bên trong trường bối, xuất thủ giáo huấn, có gì không ổn? Ha ha, nói khoác mà không biết ngượng, nhiều lời vô ích, ngươi vẫn là sớm một chút nằm xuống đi. Cơ Huyền cười nói, hắn không muốn nhiều cùng loại này lao tất đang nói nhảm. Màu vàng kim thần lôi ở sau lưng hắn ấp ủ, khí thế dày đặc mà khủng bố. Lão giả nhìn thẳng cái tia tràn ngập bốn phía màu vàng kim lôi điện, trong lòng lại lóe qua một tia khủng hoảng. Chắc hẳn hắn toàn lực nhất kích chống đỡ lên, đều không nhất định có thể địch nổi người này. Nghĩ tới đây, hắn hoảng hốt. Các hạ thật can đảm. Ngươi không biết tại cái này phía Bắc Trư Châu đồng minh bên trong là không cho phép luyện thần cảnh trở lên tu sĩ tư đấu sao? Cơ Huyền chụp chụp lỗ tai, được rồi, người nào mẹ nó theo ngươi đồng minh. Nói xong, một đạo màu vàng kim thần lôi trực tiếp bổ đi lên. Long đế thánh lôi như thiên phạt đồng dạng từ trên cao rơi xuống, bổ vào trên người lão giả. A, ngươi tốt chết. Tiếng kêu rên rất là thê lương. Cơ Huyền có ý phía dưới nhẹ tay, không có đem lão giả chém thành tro. Hắn giờ phút này, toàn thân cháy đen, hấp hối. Ngươi, lão giả hoảng rồi, Cơ Huyền là thật dám giết hắn, hơn nữa còn là rất tùy ý loại kia. Các hạ, xin bỏ qua cho ta. Ta nguyện ý dùng chỗ có pháp bảo tích xúc đến đổi, đồng thời thể vĩnh viễn không bao giờ bước vào Đông Hoang. Van cầu các hạ rồi. Cơ Huyền không hề bị lay động, thần sắc lãnh đạm mà nhìn xem hắn, phảng phất tại nhìn một người chết. Lão giả tâm trong nháy mắt lạnh, hắn biết mình hôm nay khẳng định không có hy vọng chạy thoát. Hắn ngữ khí biến đổi, kiệt lực quát tầm lên, ngươi chết không yên lành. Ta Triệu Quốc Vĩnh Khang Vương cũng tới nơi này, hắn nhưng là phá vọng cảnh tu sĩ. Ngươi cùng sau lưng ngươi tất cả mọi người muốn chết. Cơ Huyền thần sắc đạm mạc, một chỉ điểm ra. Từng đạo kiếm khí bén nhọn tràn vào lão giả trong thân thể, không ngừng xoắn nát lấy ngũ tạng lục phủ của hắn. Lão giả tiếng kêu rên vang vọng toàn bộ tử lâu. Đây là một loại tàn nhẫn kiểu chết. Trang diện thê thảm cùng cực, không đành lòng nhìn thẳng. Những khách nhân ảo ảo chạy tứ tán, cái kia thụ thương Triệu Hành cũng là trong hỗn loạn đạo tẩu. Mấy hơi về sau, lão giả nuốt hận quy thiên. Lúc này, Cơ Huyền đưa ánh mắt về phía trong góc một bàn. Chỗ đó ngồi lấy một vị tăng nhân, quần áo đơn bạc, tùy thân mang theo một khối cổ bia. Ở những người khác cuống quýt chạy tứ tán lúc, hắn nhưng tự cho tự nhiên, bình tĩnh ngồi ở chỗ đó uống. Cơ Huyền từ trên người hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc, chậm rãi hướng vị trí đó đi đến. Chương 54, Đế Thích Thiên. Tiểu lâu đại sảnh trong góc, Cơ Huyền ngồi ngay ngắn ở đó tăng nhân đối diện. Tăng nhân dung mạo tài trí bất phàm, da thịt như là bạch ngọc trong suốt, khóe mắt bôi chét lấy hai đạo màu đỏ sẫm phấn mắt, xem ra rất là yêu dị. So với Cơ Huyền, hắn càng giống một nữ tính. Hắn chính là thức hải bên trong cùng Cơ Huyền giao chiến vị thần bí nhân kia. Đối mặt hắn, Cơ Huyền chắc chắn sẽ có một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng cẩn thận hồi tưởng, lại phát hiện trong đầu liên quan tới người này tin tức lá trống rỗng. Tăng nhân trước tiên mở miệng nói, "Vần tăng Đế Thích Thiên, gặp qua đạo hữu." Cơ Huyền trả lời, "Đông Hoang Cơ Huyền, ngươi chuyến này không biết có chuyện gì?" Đế Thích Thiên chắp tay trước ngực, thần sắc nghiêm túc. Nam Triều muốn đối phía Bắc Chư Châu phát động một vòng cuối cùng tổng tiến công, lượng sứ ý tại hiến tế rơi Đông Hoang tất cả mọi người. Cơ Huyền nhẹ gật đầu, cái này cùng hắn phỏng đoán cơ bản ăn khớp. Ngay sau đó hắn hỏi, "Ngươi lần này đến đây, chỉ sợ không chỉ là vì cho ta báo cái tin tức đi?" "Ừm, ta hy vọng đạo hữu xuất thủ chém giết lượng sứ, giúp ta đoạt lại một kiện chí bảo." Nghe vậy, Cơ Huyền cười, "Ngươi ta vốn không quen biết, lại đã từng còn là địch nhân, làm sao lại như thế có tự tin cho là ta sẽ giúp ngươi đâu? Huống hồ ngươi lấy Nam Chiếu người thân phận tiến vào Nam Quan, nếu là ta vạch trần ngươi, ngươi lại muốn như nào?" Đế Thích Tiên thật lâu không nói. Sau đó hắn từ trong ngực móc ra một viên vàng óng ánh bổ đệ tử. Bồ đề tử chỉ có móng tay kích cỡ tương đương, lại tản mát ra vô cùng vô tận sinh mệnh lực. Cơ Huyền tại cảm nhận được cái này chí bảo đồng thời, trong lòng cũng là giật mình. Cái này Bồ đề tử vậy mà bao hàm một chút đế uy, liền xem như thánh giả quần thể bên trong, chứa đế uy chí bảo cũng là cực kỳ thưa thớt. Xem ra hòa thượng này thật không đơn giản. Dùng cái này làm trao đổi, khẩn cầu hữu giúp ta một lần. Liên quan tới vừa mới vấn đề, ta cảm thấy đạo hữu sẽ không làm như vậy. Nội tâm của ngươi căn bản không có trận chiến tranh này, ai thắng ai thua đối với ngươi mà nói đều là nước chảy mây trôi, không đáng giá nhắc tới. Cho nên ngươi sẽ không như thế. Đế Thích Tiên nói. Cơ Huyền nghe xong lời này lập tức đối Đế Thích Tiên hứng thú. Hòa thượng này nhìn người vẫn rất chuẩn. Quả thật, hắn chỉ là ôm lấy du lịch tâm thái hành tẩu tại cái này Đông Hoang đại địa phía trên. Nếu như thực sự có người hỏi hắn như thế nào đối đãi chiến tranh cụ thể, hắn mới sẽ không quan tâm. Hết thảy cũng là vì thu đồ đệ mạnh lên thôi. Hắn cười hỏi ngược lại, làm sao mà biết? Đế Thích Tiên chỉ là dùng ngón tay chỉ trái tim của mình vị trí. Tốt ta, liền ứng ngươi sự kiện này. Cơ Huyền đáp ứng hắn. Trước mặt hòa thượng này mang đến cho hắn một cảm giác quá mức kỳ quái, luôn cảm giác hắn cũng không phải bình thường phục sinh giả, mà chính là có lai lịch lớn. Hắn đối với người này cảm thấy rất hứng thú. Đa tạ đạo hữu, bần tăng cáo tử. Hắn nâng lên cái kia cổ địa, đứng dậy đi ra ngoài. Thật có ý tứ. Cơ Huyền nhìn qua hòa thượng bóng lưng rời đi, khóe miệng nhếch lên một vệt ý cười. Đế Thích Tiên sau khi đi, Hỏa Linh Nhi cùng Doanh Huyên mới lên trước bài kiến. Thương tổn thế nào? Cơ Huyền hỏi. Hỏa Linh Nhi nhẹ gật đầu, ấp úng nói ra một cái ừ chữ. Một bên Doanh Huyên đôi mắt đẹp lấp lóe, ánh mắt phức tạp, có kinh nghi, có chờ mong, càng có một vẻ ngượng ngùng. Nàng hạ thấp người hành lễ, gặp qua Cơ tiền bối, tiểu nữ tử trung vực tần quốc Doanh Huyên. Ừm. Cơ Huyền nhẹ gật đầu, cũng không có làm nhiều để ý tới. Hắn thấy, bất luận là Đông Hoang người vẫn là trung vực người, đều một cái dạng, không có gì mới mẻ cảm giác. Doanh Huyên nhìn đến Cơ Huyền lạnh lùng như vậy về sau, có chút xấu hổ. Hỏa Linh Nhi vội vàng đi ra giảng hòa. Sư tôn, ngươi không biết, hơn một năm nay đến may mắn mà có Doanh tỷ tỷ chiếu cố, đệ tử mới có thể về mặt tu luyện như cá gặp nước. Cơ Huyền nghe xong mặt lộ vẻ mỉm cười, vẫn là đa tạ Doanh cô nương chiếu cố ta cái này ngoan đồ. Nói xong, hắn một cái tay dò ra, hoa quang nở rộ, một thanh trường kiếm cùng công pháp đột nhiên hiện ra. Thanh này vương phẩm binh khí cùng công pháp thì tặng cho ngươi, xem như làm ngươi chiếu cố Linh Nhi tạ lễ. Doanh Huyên ngây ngẩn cả người. Xuất thủ cũng là vương vật phẩm, vẫn chỉ là làm tạ lễ. Cái này sư tôn cũng quá hào đi. Liền xem như làm trung vực bảy nước một trong đại tần, loại này đồ vật cũng không có mấy món. Tại vận dụng vương phẩm chí bảo đều phải trải qua hơn vị lao tổ nhất trí đồng ý. Nhìn hắn cái kia vân đạm phong khinh bộ dáng, dường như loại vật này với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới dáng vẻ. Hỏa Linh Nhi gặp Doanh Huyên không nói, giúp nàng tiếp nhận, nhét vào trong ngực của nàng. Đa tạ tiền bối. Doanh Huyên liền vội vàng hành lễ. Cơ Huyền khoát tay áo. Sư tôn, Nam Chiếu đại quân đã trú đóng ở Nam Quan 5000 dặm bên ngoài bên trên bình nguyên, đoán chừng qua không được mấy ngày thì sẽ phát sinh đại chiến. Có thể Lăng Vân sư đệ đến bây giờ chưa về, ta cũng không liên lạc được hắn. Hỏa Linh Nhi nói ra. Cơ Huyền kết nối thông tin mặt bảng, điểm kích Lăng Vân ảnh chân dung. Trong hình ảnh xuất hiện Lăng Vân thời gian thực hình ảnh. Góc trái trên cùng còn tiêu chú một cái like. Còn thật làm thành trực tiếp. Cơ Huyền cười nói. Nguy nga dãy núi ở giữa, Lăng Vân đang cùng mấy chục cái luyện thần cảnh yêu thú lặp đi lặp lại lượn vòng. Hắn mỗi một kiếm vạch ra, đều có một tia nhàn nhạt thế hiện hiện. Luyện thần cảnh yêu thú cứng rắn giáp sát dưới một kiếm này sống không qua một hơi, liền sẽ trong nháy mắt bị chặt đoạn. Lăng Vân đầu đầy mồ hôi, hôi bào phía trên dính đầy vết dịch, thế nhưng tựa hồ cũng không là của hắn, mà chính là đã chém giết yêu thú. Giống. Ngay tại lúc này, cách đó không xa trên núi lớn truyền đến một tiếng thú hống. Đó là một cái phá vọng cảnh yêu thú, Lăng Vân vừa mới trộm nó bí dược, bị nó vô tình truy sát. Mà nó, thứ này còn tại truy ta, không phải liền là một cái 5000 năm thất tinh thảo sao? Lăng Vân vừa chạy vừa mắng. Siêu. Một đạo tia laser đánh tới, Lăng Vân giơ kiếm ngăn cản, nhưng bởi vì thực lực không đủ, bị nổ xuống giữa không trung. Mắt thấy cái kia phá vọng cảnh yêu thú đánh tới liền muốn đánh ra đến hắn, để hắn trở về. Cơ Huyền khẽ nói, hệ thống mặt bảng phát động lựa chọn, đột nhiên xuất hiện. Phải chăng cưỡng chế kết thúc đệ tử Lăng Vân lịch luyện? Đúng. Xôn xao. Một đạo không gian màn ảnh đột nhiên mở ra, Lăng Vân trực tiếp theo màn ảnh bên trong ngã đi ra, rơi trên mặt đất. Hắn nhìn lấy trên người mình dính đầy yêu thú huyết dịch y phục, nhìn lại chúng quanh hoàn cảnh lạ lẫm, một mặt ngộp bức. Tình huống như thế nào? Ta vừa mới không còn đang trung vực vạn thú sơn sao? Làm sao đột nhiên? Ánh mắt hoảng hốt, hắn thấy được Cơ Huyền mấy người, chính là Minh Bạch Nguyên do chuyện. Bái kiến sư tôn. Lăng Vân cung kính hành lễ, cùng thì nội tâm rung mạnh. Sư tôn thật là hảo thủ đoạn, trực tiếp đem hắn theo bên ngoài mấy vạn dặm địa phương truyền tống về tới. Doanh Huyên cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có thể không mượn dùng trận pháp liền có thể đem một người bỗng dưng truyền tống thủ đoạn. Chớ đừng nói chi là vẫn là như vậy xa khoảng cách xa. Cơ Huyền bóng người trong lòng hắn càng đặc biệt, đồng thời đối nó thực lực chân chính cũng là càng hiếu kỳ. Đứng lên đi, các ngươi hai cái đều làm tốt lắm. Cơ Huyền đối với hai người lịch luyện coi như hài lòng. Đây là hai người lần đầu tiên nghe được Cơ Huyền khen ngợi. Siêu. Lúc này, chân trời xẹt qua một chương ngọc phù. Là Phương Khuê truyền âm. Tiền bối, Nam Quan thành đại điện nghị sự, trung vực có tiền bối điểm danh muốn tìm ngươi. Cơ Huyền sáng tỏ tìm hắn nguyên nhân, không có chút nào e ngại ý tứ, kêu gọi đệ tử hướng thành quan phương hướng đi đến. Chương 55, của ta quy củ chính là quy củ. Ra từ lâu, Cơ Huyền mấy người dạo bước tại Nam Quan thành trên đường cái, chậm rãi hướng về cửa thành lầu nghị sự đại điện đi đến. Hắn đi đến muộn một chút, trung vực người cũng có thể sống lâu một hồi. Đây chính là vì bọn họ suy nghĩ. Đây là Cơ Huyền lần thứ hai đến Nam Quan thành. Thành quan trên đường lớn hai bên đều là người bán hàng rong, huyên áo gào to âm thanh vẫn như cũ. Nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, nhiều một chút người mặc dị phục tu sĩ. Cơ Huyền hỏi hướng một bên Hỏa Linh Nhi, những thứ này dị phục tu sĩ đến từ nơi đâu? Hỏa Linh Nhi trả lời, sư tôn ngươi là bao lâu không có ra cửa nhà, đây đều là trung vực tới tu sĩ. Nam Quan thực lực thấp, căn bản ngăn cản không nổi Nam Chiếu đại quân trùng kích, kinh trước một hai luân chiến dịch sau thương vong nghiêm trọng. Phương Minh chủ lúc này mới mời ngoại viện đến trợ giúp chúng ta. Cơ Huyền nghĩ lại tới vừa mới đánh chết vị kia trung vực lão giả, tiếp theo lại nghĩ tới Phương Khuê cái kia thấp tu vi. Hắn tiếp tục nói, bọn họ sẽ như vậy hảo tâm đến trợ giúp chúng ta, sợ không phải mở ra một ít gì điều kiện đi. Hỏa Linh Nhi gật đầu nói, đúng vậy à, Đông Hoang hao phí đại lượng tư nguyên, móc rông bốn liếng mới mời đến người ta. Nhưng trung vực một ít tu sĩ bộ kia đức hạnh, sư tôn ngươi cũng là thấy được. Cơ Huyền nhẹ gật đầu. Lúc này, bên đường trong quán đột nhiên truyền đến một đạo khẩn cầu âm thanh. Người này, pháp khí này 1000 hạ phẩm linh thạch thật không thể bán a, ta muốn thua thiệt chết. Mấy người nghe vậy nhìn qua, nguyên lai là một tên người bán hàng rong cùng trung vực tu sĩ xảy ra tranh chấp. Đi ngươi a, chết gian thương, cái này tổn hại pháp khí còn dám bán 5000. Ra thay đổi chủ ý, thì cho ngươi 500. Trung vực tu sĩ thần sắc ngạo mạn, ngữ khí mang có một ít nghiền ngẫm. Người bán hàng rong muốn lên trước lý luận, nhưng không nghĩ trung vực tu sĩ trực tiếp xuất thủ đả thương hắn. Một bên quần chúng vây xem bên trong có không ít Đông Hoang tu sĩ, có thể cũng chỉ là ở một bên nhìn lấy. Có chút oán giận chi sĩ muốn lên trước lý luận, lại bị bằng hữu kéo xuống, đi đi, trung vực tu sĩ có người bảo bọc, chúng ta không chọc nổi. Lại nói, ngươi xem người ta luyện thần cảnh tu vi, ngươi làm sao cùng người ta đụng a? Người kia đành phải nén giận lui ra. Một bên Lăng Vân rút ra chuẩn thánh binh đi lên liền chuẩn bị chém người, nhưng lại bị Cơ Huyền ngăn lại. Sư tôn, ngươi cái này là ý gì? Lăng Vân nhìn về phía Cơ Huyền ánh mắt bên trong bao hàm không hiểu. Cơ Huyền cười nói, giết tiểu nhân tới lão, ngươi làm như vậy không giải quyết được vấn đề căn nguyên. Muốn làm, liền phải đem cái đầu lớn nhất cái kia hung hăng đánh một trận tơi bời. Lăng Vân nhẹ gật đầu, đồng thời đối Cơ Huyền lại nhiều hơn một phần kính ý. Đây mới là cường giả phong phạm a. Cái kia trung vực tu sĩ vừa rồi cũng nhìn thấy Lăng Vân động tác, nhưng lại nhìn đến Cơ Huyền kéo hắn lại, liền cho rằng là những thứ này Đông Hoang người sợ. Hắn đột nhiên âm dương quái khí một câu, đều nhìn kỹ a, về sau chớ chọc người tiểu gia. Còn có một ít kém cỏi, có khác ý nghĩ không có thực lực. Lăng Vân khẽ miệng giật một cái. Sư tôn bị đánh mặt. A, đây là cái gì? Thật thống khổ. Chân khí của ta bản nguyên. Trong đám người đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Lăng Vân quay đầu nhìn lại, vừa rồi cái kia trung vực tu sĩ đột nhiên tự đốt lên. Màu u lam hỏa quang trải rộng hắn toàn thân, hắn thần sắc rất là thống khổ, phản phất đã trải qua thế gian kinh khủng nhất tra tấn đồng dạng. Thỉnh thoảng, hắn hóa thành một mảnh cho bụi. Lăng Vân. Siêu. Chân trời thần hồng lấp lóe, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Chính là cái kia minh chủ Phương Khuê. Hắn khom người cúi đầu, run run rẩy rẩy nói ra, bài kiến. Cơ tiền bối. Cơ Huyền lướt qua hắn, trả lời, không tệ, tu vi đạt đến đại viên mãn. Phương Khuê cười yếu ớt một chút, cơ tiền bối quá khen rồi. Chợt hắn lời nói xoay chuyển, tiền bối, trung vực tiền bối tìm ngài chuyện kia có thể hay không xin ngài không muốn lại thêm giết hại, ta sợ. Cơ Huyền sáng tỏ hắn ý tứ. Sau khi chiến đấu ta giết hắn, ngươi có thể có ý kiến. Phương Khuê lập tức trả lời, không có, tuyệt đối không có, không dám có. Mấy người theo Phương Khuê cùng nhau hướng thành quan lầu đi đến. Leo lên cửa thành lầu lúc, Cơ Huyền phát hiện, tại thành quan đối diện 5000 dặm chỗ, Nam Chiếu đã dựng trại đóng quân, chú quân ở đây, chuẩn bị tùy thời phát động tổng tiến công. Lại là cái kia quen thuộc 5 tầng lầu các cùng quen thuộc nghị sự đại điện. Bước vào trong đại điện, hai bên sớm đã ngồi đầy người. Ngay phía trên chỗ ngồi đấy một vị mặc hoa phục trung niên nhân, ở trên cao nhìn xuống tiến điện mấy người. Nhất là khi nhìn đến Cơ Huyền lúc, hắn ánh mắt bên trong lóe lên một tia khinh thường, mà lại bao hàm lấy mấy phần lẫm liệt sát ý. Phương Khuê rụt lại đầu leo lên đài đứng ở phía sau hắn, nhắm chúng trung vực tu sĩ một trận chế giễu. Đông Hoang bên này mặt người sắc tái nhợt, tức giận không thôi, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Bọn họ đều tại oán hận Phương Khuê, thực lực không địch lại, cái này sóng thuộc về dẫn sói vào nhà. Nói ra danh hào của ngươi. Trung niên nhân hơi thở cẩn trọng, dáng vẻ trang nghiêm, thượng vị giả bộ dáng hiển thị rõ. Cơ Huyền thật lâu không nói, ánh mắt bình tĩnh như thủy, tiến tính mà nhìn xem hắn. Rất lâu sau đó, hắn mới mở miệng nói, ngươi trước tiên nói đi, ta không giết vô danh chỉ bối. Hoa phục trung niên nhân cười lớn một tiếng, thật can đảm. Vậy liền để ngươi cái chết rõ ràng. Ta chính là trung vực Triệu Quốc Vĩnh Khang Vương, Triệu Hợp. Sau đó hắn đông nhiên đứng dậy, nhanh chân hướng về phía trước, mạnh như thác đổ nhìn xuống phía dưới. Đông Hoang tu sĩ, ngươi có biết tội của ngươi không? Cơ Huyền khẽ miệng mân khởi một vệt đường cong, Đông Hoang Cơ Huyền, không biết, có tội gì? Tốt ngươi cái Cơ Huyền, ngươi có biết vậy ngươi giết chết người là ta Triệu Quốc một vị thái phó. Trung vực cùng Đông Hoang ký kết minh ước, quyết không cho phép cùng dễ dàng tha thứ luyện thần cảnh trở lên tu sĩ tư đấu, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Cơ Huyền cười lạnh liên tục, vung tay lên, Hôn Nguyên Thiên Kính từ đó tế ra. Hắn đem hệ thống chỗ triển lãm hình ảnh phục chế đến trên mặt kính. Chợt hình ảnh hình chiếu trong hư không. Trung vực lão giả liên tục xuất thủ Hỏa Linh Nhi đám người hình ảnh bị truyền bá phóng ra. Đông Hoang tu sĩ sau khi thấy, đều là phẫn hận không bằng phẳng. Thật mẹ hắn không biết xấu hổ, một cái động hư cảnh xuất thủ trấn sát thần anh cảnh tu sĩ. Trung vực người thực lực cao cường, lại là lần này bộ dáng, cái gì mấy cái đem đồ vật. Một bên Đông Hoang tu sĩ ào ào mắng lên. Giờ phút này, bọn họ tựa hồ quên đi phía trên ngồi đấy một vị trung vực phá vọng cảnh cao thủ. Triệu Hợp nghe vậy, sắc mặt không thích. Một cỗ phá vọng cảnh uy áp trong nháy mắt quyết tán, đang ngồi Đông Hoang tu sĩ đều là cảm giác được có một tòa núi lớn đặt ở trên thân, đại khí đều thở không được một miệng. Cơ Huyền vung tay lên, cái kia cỗ uy áp liền vô hình tiêu tán. Triệu Hợp sắc mặt khó coi, hắn khua môi múa mép khó phân biệt, lại sự tình không có lý. Một phen suy tư sau đó, trên mặt hắn lại lộ ra ngạo mạn thần sắc, ta trung vực tu sĩ lần này đến đây, là vì trợ giúp ngươi Đông Hoang Nam Quan. Chúng ta có thể tới, tính toán là phúc khí của các ngươi. Luyện thần cảnh trở lên cường giả tư đấu quy củ, đây là thiết lệnh. Ngươi hiểu không hiểu cái gì là quy củ? đến tại tu sĩ chúng ta xuất thủ thương tổn tiểu bối, đó cũng là tiểu bối đã làm sai trước. Lại không tốt, coi như ta thương tổn thì đã có sao. Ngươi làm một cái nho nhỏ thần anh cảnh đánh giết nhất đại động hư cảnh cao thủ. Một cái thần anh cảnh đông hoang nữ tu sĩ tại sao tư cách cùng chung vực động hư cảnh tu sĩ so với? A, cái này đáng chết cảm giác ưu việt. Đông hoang tu sĩ nghe nói như thế, sắc mặt như than đá đồng dạng u ám, trong lòng bọn họ kìm nén một đám lửa. Trung vực tu sĩ nhìn đến đông hoang tu sĩ khó chịu, không khỏi là cười trên nỗi đau của người khác. Triệu Hợp thấy được phản ứng của bọn hắn, vừa cười vừa nói, cũng tốt à, không hài lòng chúng ta bây giờ liền đi, chính các ngươi đi đối kháng Nam Chiếu quân à. Dù sao bị công hãm đổ thành lại không phải chúng ta. Ha 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 ha, thì là, bọn này đông hoang người còn dám sinh khí, bọn họ có tư cách sao? Theo một đám thôi. Trung vực tu sĩ bộc phát ra một trận cười to. Cơ Huyền lại bình tĩnh như nước, nhìn không ra một điểm tâm tình chập chờn. Thật lâu, trong tràng an tĩnh về sau, hắn chậm rãi tiến lên. Ngươi gọi Triệu Hợp đúng không? Ngươi nghe kỹ cho ta. Ta không cần nhiều biện cái gì, liên quan tới ngươi nói quy củ. Lúc này, Cơ Huyền chậm rãi giơ tay phải lên, lòng bàn tay bí lực vận chuyển, làm ra hướng lên nắm nâng động tác. Trong khoảnh khắc, cả tòa thành quan cũng bắt đầu lắc lư. Sau đó cảnh tượng khó tin phát sinh. Mấy ngàn đại tu sĩ tụ tập đại điện, vụt lên từ mặt đất, từ từ đi lên. Mọi người đã nhận ra dị biến, đều là trong lòng giật mình. Bọn họ ào ào vận chuyển chân khí của mình, muốn ra ngoài xem xét. Nhưng phát hiện trường có một cỗ vô hình áp chế lực kềm chế bọn họ, mặc cho như thế nào tránh thoát cũng vô dụng. Phía trên Triệu Hợp cũng là như thế, nhìn đến Cơ Huyền bên ngoài thân chân khí, hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Bên trong thành bách tính đều là hoảng sợ hướng trời cao nhìn qua. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Cả tòa Nam Quan thành tường chính đang lên cao. Đến cùng là cái gì lực lượng đem cái này vạn dặm thành tường nổ tận gốc ga? Thiên hai, cái này căn bản là thiên hai. Mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong, dài đến vạn dặm, như cự long đồng dạng vắt ngang tại Nam Chiếu biên cảnh thành tường, giờ phút này chính như một con lươn đồng dạng bị người chộp vào trong lòng bàn tay. Thành tường nương theo lấy hạ xuống đá vụn cùng nâng lên bão cát đằng không mà lên. Bất an cùng hoảng sợ quanh quẩn tại tất cả bên trong thành bách tính trong lòng. Xa xa nhìn lại, Nam Quan thành. A không, là toàn bộ phía Bắc Chư Châu đều đã mất đi đầu này cự long che chở. Thiên thai buông xuống, lòng người bàng hoàng. Trong đại điện, Cơ Huyền tay phải nhỏ nâng, dáng người thẳng tắp, ngạo nghễ mà đứng. Giờ phút này, bên cạnh hắn hoa quang lưu chuyển, thần mang đại thịnh, giống như trên trời rơi xuống thần minh đồng dạng sáng chói. Hắn nhìn qua mọi người đang ngồi người. Quy củ, ta hiện tại nói cho ngươi cái gì là quy củ? Một đôi mắt màu xanh trong nháy mắt tách ra vô số hỏa diễm, như một cái thanh loan dương cánh giống như theo gió trôi nổi. Tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một cỗ đại thế áp bách, thậm chí ngay cả lòng phản kháng đều không sinh ra tới. Cơ Huyền hai mắt phát lạnh, nghiêm nghị quát nói: "Của ta quy củ chính là quy củ." Ầm ầm, chân trời thần lôi hàng thế, cùng nhau vang lên. Cùng lúc đó, 5000 dặm bên ngoài tiếng trống đủ trận, đen nghị quân đội giống như thủy triều vào tới. Nam Chiếu xuất quân. Chương 56, đại chiến bắt đầu. Cơ Huyền áo trắng tuyệt thế, mang theo một bộ đệ tử phẩy tay áo bỏ đi. Trong đại điện, không còn chỗ ngồi, nhưng yên tĩnh khiến người ta đáng sợ, bản trông có thể nghe. Một khắc về sau, mới có tu sĩ thở đại khí thanh âm truyền ra. Chỗ ngồi mới Triệu Hợp bịch một tiếng ngồi trên mặt đất, hắn sắc mặt trắng bệch, trái tim nhảy lên kịch liệt, dường như theo quỷ môn quan đi một lượt. Từng đạo dòng nước gấm theo hắn hạ thể chảy xuống, lưu lại mười mấy cấp bậc thang. Trung vực tu sĩ cùng đông hoang tu sĩ một mặt kinh ngạc. Ngoa tạo, đi tiểu. Tuy nhiên bọn họ cũng nhận cái kia cố uy áp ảnh hưởng, nhưng hiện tại xem ra cái này Triệu Hợp là đứng núi chịu sào một cái. Triệu Hợp vịn một bên đồng trụ, chậm rãi đứng lên, chân còn đang không ngừng run lên. Hắn nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Vừa mới một cái chớp mắt, hắn phảng phất tại đối mặt một vị thánh nhân. Hắn biết rõ, chỉ cần mình hơi động đậy tâm tư, liền sẽ trong nháy mắt bị cái kia Cơ Huyền đánh giết. Kẻ thật là đáng sợ. Hợp đạo cảnh, nhất định là hợp đạo cảnh. Cũng hoặc có thể là độ qua kiếp bán thánh. Phương Khuê thấy thế, tiến lên gọi hàng nói, Nam Chiếu đã độ binh, cách đến Nam Quan thành phía dưới đại khái còn có hơn nửa canh giờ, các quân chuẩn bị chiến đấu đi, sự kiện này như vậy bỏ qua. Trên tường thành, Cơ Huyền chắp tay thẳng tắp lập tại trên tường thành, ngắm nhìn chính tại hành quân Nam Chiếu quân. Đại quân phía sau nương theo lấy từng trận mê vụ, tám đạo khí thế ngập trời bóng người chậm rãi đi tiến lấy. Tuy nhiên những thứ này thánh thi không đạt được thánh cảnh lực lượng, nhưng bao nhiêu đều đạt tới phá vọng cảnh hậu kỳ. Nam Chiếu một trận là có đánh. Cơ Huyền cười nói. Hắc Phong lóe lên, Đế Thích Thiên ra hiện bên cạnh hắn, nhìn hướng về phía trước đại quân, sắc mặt nghiêm trọng. Rất nhanh, đại quân giống như thủy triều vào tới, kỳ quân trận phía trên mây đen cuộn cuộn, lôi điện lấp lóe, nguyên bản sáng sủa sa mạc trên chiến trường trong nháy mắt tối tăm lên. Nam Chiếu quân trận sạch sẽ có thứ tự, thuần một sắc áo giáp màu đen, dài ngắn chiến binh hàn quang lấp liệt, mổ ra đối diện đi ra cương phòng, phát ra trầm muộn khanh khanh âm thanh. Một nhóm trong trận phía sau, từng đài mang lấy cự pháo cổ chiến xa đi sát đằng sau. Đây là một loại uy lực cực lớn sát khí, tùy ý một pháo đều có luyện thần cảnh cao thủ toàn lực xuất thủ uy năng, tụ lực một kích thậm chí có thể uy hiếp được động hư cảnh tu sĩ. Tại thiên khung chi đỉnh đầu, từng dãy chứa đầy đại bác phi thuyền chậm chậm bay tới, mỗi một điều khiển đều phối hợp địa phẩm trở lên hỏa khí cùng trận pháp. Ở tại trận về sau, cũng có từng cái hung thú đi theo, lại khí tức bất phàm. Cả nhánh quân đội bao trùm toàn bộ ngàn dặm sa mạc lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Cơ Huyền nhìn đến loại chiến trận này, cũng là lòng sinh cảm khái. Chính mình làm xuyên việt giả, tiếp trước nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại chiến trận này, hôm nay gặp mặt, khi chân khí thế bao la hùng vĩ gợn sóng. Đế Thích Thiên mở miệng nói, không nghĩ tới lượng sứ ngự giá thân trinh. Cơ Huyền theo ánh mắt của hắn nhìn qua, tại đại quân phía sau, quả nhiên có một đài trang sức hoa lệ phi thuyền theo vào. Phi thuyền đột phá mê vụ chi hiểu, từ trong bóng tối dò ra, hai bên ánh đèn hoa chiếu, giống như dao long hai viên lập lòe tỏa sáng mắt vàng đồng dạng, nhiếp nhân tâm phách. Nam quan bên này, trên tường thành người người thần sắc nghiêm túc, như lâm đại địch. Bọn họ nghĩ tới Nam Chiếu tổng tiến công thế rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh như vậy. Phương Khuê thở dài, xem ra một trận chiến này nhất định chảy rất nhiều máu. Triệu Hợp nhẹ gật đầu. Như thế chiến trận tại trung vực đều rất là hiếm thấy. Hắc Lân Mã dẫm đạp đại địa thanh âm từ xa mà đến gần, điều này đại biểu lấy đại quân sắp tới. Chiến xa nhấp nô, khanh khanh bánh xe âm thanh cực kỳ hùng hậu, như roi sắt một dạng đập tại trên tường thành, cũng đập tại thủ quan tướng sĩ tâm lý. Rồi làm, phía bắc nam quan cái kia quạt cao đến 10 trượng thành cửa mở ra. Đồng dạng, chiến thú, phi thuyền, đại pháo theo thứ tự bị đẩy ra. Ngay sau đó, các tu sĩ như là như ong vỡ tổ một dạng tuôn ra, ào ào đổi hướng vị trí của mình. Cùng Nam Chiếu phương tương so, phía bắc nam quan bên này đấu pháp thì đối lập bảo thủ hơn nhiều. Không có gì ngoài bên ngoài trùng sát một số tu sĩ bên ngoài, nội bộ cơ bản thiết trí chính là công sự phòng ngự cùng phòng thủ trận pháp. Lăng Vân cùng Hỏa Linh Nhi được an bài tại trùng sát vị trí bên trên. Đây là Cơ Huyền có ý dặn dò qua Phương Khuê. Đông, 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 giết, giết, giết. Chống trận lôi lên, Nam Chiếu các tu sĩ hào hào đỏ mắt, nhìn về phía đối diện phía Bắc đại quân, liền như là sói đói gặp phải tiểu cao dương đồng dạng tràn ngập tham lam. Màu đỏ tươi vũ khí tại Nam Chiếu trong đại quân tràn ngập. Coi ngọn nguồn, lại ẩn ẩn có thể nhìn đến xương đỏ ngưng kết thành tám đạo xiển xích, bị phía sau thánh thi nhóm đem khống. Mỗi người bị đều trồng lên huyết ma dẫn cùng huyết ngọc, tiến hành tự bạo cũng hoặc là đem tự thân huyết đục hiến tế cho phía sau thánh thi. Người người đều là nạp điện bình cùng tự bạo binh, thật có đầy đủ đáng sợ. Cơ Huyền lẩm bẩm nói. Hắn thấy, một trận chiến này nếu là hắn không xuất thủ, nam quan bên này đem bị quét ngang, không có chút nào thủ thắng hy vọng. Quan là đối diện ra một cái phá vọng cảnh thánh thi, bên này liền không có người có thể ngăn cản. Không có gì ngoài chính mình cùng Đế Thích Thiên. Hai quân sắp giao tiếp. Bành! Một tiếng vang thật lớn, đạn pháo như giống như sao băng xẹt qua, dường như chiến tranh bắt đầu đạn tín hiệu, hướng mọi người tuyên cáo. Đạn pháo rơi vào Nam Chiếu quân đội bên trong. Mấy trăm vị Nam Chiếu quân sĩ bị trong nháy mắt bị tạc thành cho bụi, đồng thời tại đạn pháo dư âm chung quanh, còn có hơn ngàn người bị chấn thương. Nam Chiếu mới không trung dị thú trận mở ra miệng to như chậu máu, các loại thổ tức bắn ra, quét ngang phía bắc nam quan tuyến đầu quân đội. Một vòng này, liền có hơn ngàn người thương vong. Tu chân giới chiến tranh vĩnh viễn là đơn giản như vậy thô bạo. Không có có dư thừa chiến thuật, không có cái chảy cái cối tâm cơ, chỉ có tuyệt đối lực lượng mới là hết thảy. Hiệu lệnh tiếng vang lên, Hỏa Linh Nhi cùng Lăng Vân chờ trùng phong tu sĩ như mũi tên rời cùng phát ra, thẳng hướng trại địch. Trên mặt bọn họ khắc lấy kiên nghị. Bởi vì hai người biết, Cơ Huyền thì ở phía sau nhìn lấy bọn hắn. Chiến tranh oanh oanh liệt liệt tiến hành lấy, xung đột vũ trang, can qua uống máu, bao giờ cũng đều có người tại ngã xuống. Các bụi nổi lên bốn phía, khói lửa tràn ngập. Chân trời mỗi lóe qua một trận hỏa lực hoặc là pháp thuật loạn lưu, liền sẽ có đến hàng vạn mà tính tu sĩ vì thế mất mạng. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất trưng bày lấy rất nhiều sinh linh thi thể. Không chỉ là nhân tộc, tham chiến dị thú cũng tử trận rất nhiều. Nhưng kế tục bổ sung tới binh lực còn tại tiến lên, băng lanh chiến bánh xe một lần lại một lần nghiền nát trên mặt đất tàn cốt, phát ra kèn kẹt đứt gãy âm thanh. Không có người sau khi suy tính lui. Nam Chiếu một phương tu sĩ đã bị huyết ma dẫn mê mẩn tâm trí, như là cô máy giết chóc đồng dạng không để ý tử vong hướng trước phát động trung phong. Mà Tấn Châu Bách Tông một phương thì thể sống chết chống cự, bởi vì bọn hắn biết tại tòa thành kia tường sau lưng còn tồn tại lấy người nhà của bọn hắn. Trên tường thành, Mạc Cấu Vi cùng Mạc Cấu Lăng đang không ngừng loay hoay nguyên một đám trận bàn, bố trận, ngự thú, luyện đan, vẽ bùa cùng với khác rất nhiều công tác, Cơ Huyền đều giao cho các nàng. Hai người tuy nhiên ham chơi, nhưng tư chất ngộ tính lại là vô cùng tốt, kinh Cơ Huyền thường xuyên chỉ điểm, tại trên trận pháp có chút thành tựu. Tại phía sau của bọn hắn, một đống lớn phế liệu trồng chất như núi, đều là kinh tháo dỡ qua trận bàn. Hô, Mạc Cấu Vi thở một hơi dài nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán. 128 tòa thiên phẩm công kích đại trận, rốt cục bố trí tốt á. Chương 57, cái gì? Phương Minh chủ ngay tại làm nóng người. Cong, một đạo nhẹ xinh đẹp tiếng kiếm reo vang lên. Lăng Vân xuyên thẳng qua tại to to nhỏ nhỏ tường đổ ở giữa, thuần thục vận chuyển kiếm quyết, giống như là cắt đậu phụ chém giết Nam Chiếu tu sĩ. Hắn kiệt lực làm đến một kích mất mạng, bởi vì chỉ cần một chút cho Nam Chiếu quân một điểm phản ứng thời gian. Hắn trên cổ màu đỏ ấn ký liền sẽ dẫn bạo thể nội dị huyết, tạo thành đại lượng thương tổn. Một trận chiến này, đối Lăng Vân tới nói cũng không tính khó. Sinh tử thần kiếm bên trong, tử kiếm vừa ra, cùng giai bên trong bất luận cái gì sinh linh có thể trong nháy mắt mất mạng. Hỏa Linh Nhi bên kia thì một chút có chút phiền phức. Nàng thân có hỏa đạo thể chất, lại cũng không nắm giữ trong nháy mắt miểu sát năng lực, cho nên trên mặt tự bạo bộ đội cho nàng tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Ngược lại nàng đem mục tiêu bỏ vào bầu trời bảy dị thú phía trên. Các dị thú đều do rộng lớn xiềng xích quấn quanh, kết trận tiến lên. Cái này là hỏa diễm lan tràn cung cấp có lợi điều kiện. Thần anh cảnh cùng luyện thần cảnh trên chiến trường, địch nhân gần như bị hai người nắm. Trên cổng thành Phương Khuê nhìn phía xa hai người, lòng sinh cảm khái nói, hậu sinh khả hủy a. Có lẽ ta hiện tại đối lên bọn họ, đều có thể nhịn không được tam hồi hợp. Thật không hổ là tiền bối thân truyền đệ tử. Phương Khuê càng nghĩ tâm càng lạnh. Muốn hắn tu luyện đem gần ngàn năm, lại còn không bằng mấy tiểu bối đánh cho dũng mãnh. Cơ Huyền xuất hiện, đã đầy đủ đả kích lòng tự tin của hắn, vì cái gì đồ đệ còn như bức như vậy? Ai nha đần tỷ tỷ, ngươi đem trận văn họa phản á. Ta nói làm sao mở không động được đâu. Một đạo thanh âm non nớt truyền vào Phương Khuê trong tai. Hắn quay đầu nhìn qua, là Mạc Cấu Vi cùng Mạc Cấu Lăng hai người nửa ngồi tại bên tường thành phía trên, trong tay không biết tại chơi đùa lấy cái gì. A, cái này tựa hồ là cơ tiền bối nhỏ nhất hai vị đệ tử. Phương Khuê hứng thú, còn chưa thấy qua hai người này có kỳ dị gì thiên phú. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa đang làm gì? Phương Khuê cười mỉm tiến lên trước. Mạc Cấu Vi ngẩng đầu nhìn lên, là Phương gia gia a, chúng ta đang nghiên cứu trận pháp đâu. Phương Khuê một nghe tới kỉnh. Nam, 600 năm trước hắn từng đi theo sư bá nghiên cứu qua mấy chục năm trận pháp, tại trận đạo phía trên cũng coi như có chút thành tựu. Nhìn cái này hai tiểu cô nương tay chân vụng về dáng vẻ, chắc hẳn cũng chính là người mới học dáng vẻ a. Có cái gì không hiểu sao, để Phương gia già cho các ngươi nhìn một cái. Phương Khuê túi người nhìn về phía hai người trong tay trận bàn. Nào, ngươi xem một chút. Mạc Cầu Vi mua tay nhỏ, đem trận bàn đẩy tới. Phương Khuê vừa đem trận bàn nhận vào tay, cũng cảm giác thân thể một trận đau nhức. Cái kia khỏi hẳn hơn 100 năm eo thương tổn tựa hồ lại muốn tái phát. Tại sao có thể như vậy? Phương Khuê bên trong kinh hãi nói. Hắn cái này hơn 100 năm đều không có tìm lão bà. Không đúng, chẳng lẽ là cái này trận bàn? Phương Khuê mới tính kịp phản ứng, đưa ánh mắt về phía trận bàn đường vân phía trên. Ông. Khi nhìn đến trận văn trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy đại não một mảnh anh minh, một mảnh trống không. Tốt huyền ảo trận bàn. Phương Khuê đầu váng mắt hoa, trong thức hải nước dường như đều sắp bị bốc hơi rơi mất. Các ngươi đây là cái gì phẩm cấp trận pháp? Hắn trong thoáng chốc hỏi. Mạc Cầu Vi vô tà cười một tiếng, cũng không có cái gì à, chỉ là đem 128 san sát thiên phẩm trận pháp điệp ra đến cùng một chỗ vận chuyển. 128 tòa. Vẫn là thiên phẩm. Phương Khuê đã không muốn làm vùng đấy, chỉ muốn yên tĩnh nằm chỉ huy. Làm, khôn, khảm. Tỷ tỷ, ngươi đem khảm chữ viết sai, ngươi viết là sư tôn cơ tính. Mạc Cầu Vi cả kinh kêu lên. Mạc Cầu Lăng vội vàng cầm qua trận bàn, từ bỏ sai lầm. Trong chốc lát, thiên phẩm đại trận vận chuyển, trên chiến trường linh khí trong nháy mắt bị rút sạch. Ngoa tạo, chuyện gì xảy ra, ta bảo đao làm sao mềm nhũn a? Vừa mới rõ ràng là lại sáng vừa cứng đó a. Một vị bách tông tu sĩ hô. Ngươi đừng nói nữa, ta họng pháo tử cũng tạm ngừng, một phát pháo nhỏ đều đánh không đi ra. Chớ để ý, đối diện lại xông lên á. Cùng bọn hắn liều mạng. Sắp lá cả. Sắp lá cả. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường đã mất đi linh lực trèo trống, nguyên bản dựa vào pháp thuật đối banh cục diện diễn biến thành thuần thuần chết học sáp lá cả. Hỏa Linh Nhi chính ở trên bầu trời đại hiện thần uy, lại phát hiện trong tay thần diễm biến thành to bằng móng tay tia lửa nhỏ. Mặc cho nàng làm sao thôi động cũng sẽ không lại biến lớn. Chẳng lẽ là linh khí xảy ra vấn đề? Hỏa Linh Nhi kinh nghi, nàng nhìn hướng phía dưới. Lăng Vân nhìn thẳng hắn, biểu lộ nghi hoặc, tựa hồ gặp vấn đề giống như trước. Bọn họ đều là cảm nhận được Nam Quan thành phương hướng đại trận khí tức. Chẳng lẽ là? Hai người đồng thời quay người, quay đầu nhìn lại, phía trên tường thành xuất hiện trên trăm đạo hình tròn trận văn. Hắn tầng tầng chất chồng, huyễn quang xen lẫn, bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, tự mình diễn hóa. Sau một khắc, một đạo tráng kiện màu trắng bạc xạ tuyến bắn ra, từ đôi đến đầu quét ngang chiến trường. Ầm ầm. Vô số quân sĩ bị đạo này xạ tuyến quét trúng, trong nháy mắt biến thành phát sáng hạt năng lượng, tiêu tan theo gió. Nam chiếu trên bầu trời dị thú đội ngũ cùng phi thuyền bộ đội bị đạo này xạ tuyến quét trúng, nghiêm mật có thứ tự trận hình trong khoảnh khắc sụp đổ. Không ít phi thuyền bốc lên nồng đậm khói đen rơi xuống, đập chết một mảng lớn quân sĩ. Mặt đất thạch tầng bị cắt mở một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, trên bầu trời mây đen bị cắt mở một đạo chỉnh tề lỗ hổng, ánh sáng mặt trời từ đó bắn vào, cho trên chiến trường mang đến một đạo quang minh. Tia nắng ban mai lập lòe, nhưng trên mặt đất tràn đầy thi thể. Thậm chí phía sau hoa lệ phi thuyền đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Ngồi tại chủ trong khoang thuyền lượng sứ một cái lảo đảo, trực tiếp theo trên bảo tọa rớt xuống. Mẹ nhà hắn, ai làm, đem hình ảnh cho ta điều ra đến. Xì xì, một đạo hình màu trắng màn ảnh đột nhiên hiện ra. Trong tấm hình, trên tường thành Mạc Cấu Lăng cùng Mạc Cấu Vi ngồi đối diện nhau, nhảy cơn hoan hô vỗ tay, trên mặt là vô số sung sướng. Các nàng tự nhận là làm thành một chuyện khó mà tin nổi. Thánh thể vật chứa, các nàng làm sao lại tại Bách Tông chỗ này? Lượng sứ kinh hãi, xem ra cần phải tăng tốc chiến tranh tiến trình. Tại dự tính của hắn bên trong, còn phải lại tiến hành hai vòng trùng phong cùng tiêu hao lại tiến hành tổng tiến công. Hiện tại xem ra, muốn tiết kiệm đi cái kia hai bước. Thánh thể vật chứa không thể sai sót. Thánh thi vận chuyển thời thời khắc khắc tại hao phí thế giới toái phiến bên trong lượng chi lực, hắn tốn hao không thể hơn. Người tới, truyền ta quân lệnh. Xuất động cao tầng chiến lực, khu động thánh thi, toàn lực đoạt lại thánh thể vật chứa. Vâng. Một bên khác, Phương Khuê thấy được đại trận uy lực, lưới cầu không dưới, vẻ khiếp sợ tột đỉnh. Một pháo. Thì một pháo. Một pháo liền trực tiếp đánh dụng đối phương một vòng trùng phong. Phương Khuê run một cái. Hai đứa bé đáng yêu bề ngoài cùng hắn thực lực tạo thành nghiêm trọng tướng phản. Không được, hắn sao có thể bại bởi hai tiểu hải tử? Hắn Phương Khuê cũng phải lên chiến trường. A, các ngươi nhìn Minh chủ, hắn muốn làm gì? Có thủ thành đệ tử thấy được một bên khác Phương Khuê, hoảng sợ nói: "Minh chủ vậy mà người khoác khải giáp, muốn đích thân ra sân." Cái này một lời ngữ lại hấp dẫn rất nhiều tu sĩ chú ý. Mọi người hào hào hướng thành trì phía dưới nhìn qua. Chỉ thấy Phương Khuê một người người khoác hắc giáp, tay cầm cửu hoàn chiến đao, tư thế hiên ngang, anh tuấn uy vũ cùng cực. Hắn mắt nhìn phía trước, trong mắt tràn ngập lửa nóng thần sắc. Trước đó không lâu mới đột phá luyện thần viên mãn, có thể không thể bỏ bê bộ xương già này a. Xông lên a. Phương Khuê nghiêm nghị hét lớn, xách đao hướng trên chiến trường. Hắn đứng mũi chịu sào hướng mấy vị luyện thần cảnh sơ kỳ nam chiếu binh sĩ chạy tới. Trước mắt các ngươi cái này chút thức ăn luyện tay một chút, để cho các ngươi biết luyện thần cảnh sơ kỳ cùng viên mãn khác nhau. A Lặc, làm sao vận chuyển không được linh lực cùng chân khí? Đợi Phương Khuê chạy đến đám kia tu sĩ trước mặt lúc, hắn mới giật mình phát hiện đan điền âm u đầy tử khí, không có một chút động tĩnh. Cái gì? Phương Minh chủ ngay tại làm nóng người. Có đệ tử thấy được vung đao tiến lên Phương Khuê, la lớn: Minh chủ cố lên, Liêm Pha già rồi, còn có thể phạt phủ. Minh chủ cố lên. Phương Khuê nghe được thuộc hạ hò hét, cũng không có mặt mò về sau rút lui, thua tay chiến đao liền chặt đi lên. Một trận thanh thế to lớn quyền cước tăng theo cấp số cộng. A, không tốt rồi, Phương Minh chủ ngã xuống rồi. Chương 58, xu hướng suy tàn, bát tí kim cương đế thích thiên, cơ huyền xuất thủ. Đại chiến tiếp tục tiến hành. Chiến trường linh khí đã có chỗ khôi phục, nã pháo, trận pháp lại bắt đầu một vòng mới oanh tạc. Bách Tông một phương tình hình chiến đấu hơi có vẻ xu hướng suy tàn, dù cho có Hỏa Linh Nhi cùng Lăng Vân hai người tại, cũng là không thể hoàn toàn đem nắm chặt chiến trường tiết đấu. Mà Nam Chiếu bên kia còn đang kéo dài tăng binh, từ lúc mới bắt đầu thành đàn thần anh cảnh, luyện thần cảnh càng về sau mười mấy vị động hư cảnh, đều cho Bách Tông một phương không nhỏ áp lực. Keng. Lăng Vân giơ kiếm nhanh lùi lại, hắn ngạnh kháng một vị động hư cảnh tu sĩ toàn lực nhất kích, thể nội ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức, thể cốt đều sắp bị đánh rách ra. Hỏa Linh Nhi vội vàng ngự kiếm tiến lên tiếp được hắn, đem Lăng Vân dẫn tới phía sau. Tiểu tử này, nếu không phải hắn tu luyện ra một tia kiếm thế, sinh chi kiếm ý tuyệt cảnh bạo phát, vừa mới một kích kia hắn nhưng là nghỉ bước. Trên bầu trời Cơ Huyền nhìn lấy tình cảnh này, bên trong nghĩ thầm, xem ra Lăng Vân chiến lược đỉnh điểm là luyện thần cảnh đại viên mãn, dòng dã vượt một cái nửa đại cảnh giới. Cái này tại Cơ Huyền xem ra đã tương đương khó được. Lăng Vân miệng lớn thở hổn hển, khoe miệng còn có một chút máu tươi tràn ra, cái tia ngăm đen trên mặt cũng bị thương. Ngay tại vừa mới, hắn chỉ nửa bước đã bước vào quỷ môn quan, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt, chỗ ngực trái tim hoa quang đại phóng, lại là cái kia một trận quen thuộc tiếng tụng kinh truyền đến. Cái này khiến hắn đột nhiên bừng tỉnh, toàn lực vận chuyển kiếm quyết chống đỡ nhất kích chí mệnh. Lăng Vân càng phát ra cảm giác mình quả tim này không đơn giản. Hắn bên cạnh Hỏa Linh Nhi cũng là lo lắng, nàng cũng tạm thời rút lui. Trên bầu trời đột nhiên nhiều hơn một đầu sau lưng mọc lên bốn cánh đằng xà, như một đầu ngàn dặm sông dài giống như bốn lượn giữa trời, uy áp rất là dọa người. Hỏa Linh Nhi chỉ là nhìn chằm chằm cái kia đại xà nhìn một chút, tâm thần thì có một loại xé rách cảm giác. Đằng xà toàn thân quấn lấy rất nhiều đỏ như máu xiên xích, liên tiếp lấy hắn phía trước dị thú bộ đội, chính khí thế hung hăng hướng về Bách Tông đè xuống. Hình ảnh nhất chuyển, Bách Tông cũng lục tục phái ra mấy vị động hư cảnh cường giả, cùng Nam Chiếu động hư cảnh tu sĩ mấy vòng giao thủ, đánh cho long trời lỡ đất. Nhưng không biết sao Nam Chiếu số lượng ưu thế to lớn, đem Bách Tông mấy vị động hư cảnh đại năng có tử, sau cùng tập trung diệt sát. Chỉ có một, hai người còn sống trốn thoát. Nam tại trên càng cứu thương Phương Khuê rãy rủa lấy đứng dậy, nhìn đến trên chiến trường mở nhạt khói lửa, để lao tử xuống giường, ta còn có thể đánh. Một bên binh lính vội vàng đè lại Phương Khuê, nói cho hắn biết lại nhiều động một cái về sau khả năng thì thật không kiếm được vợ. Ai? Vì sao lực lượng chênh lệch sẽ lớn như vậy đâu? Chẳng lẽ ta Bách Tông thì thật không có sức hoàn thủ sao? Phương Khuê thở dài, làm Bách Tông minh chủ, hắn rất là tuyệt vọng. Khả năng trận chiến tranh này ngay từ đầu thì nhất định là muốn bại. Nam Chiếu đột nhiên quật khởi quá mức dị thường, lập tức làm rối loạn Đông Hoang thế lực thăng bằng tính. Thậm chí hắn ẩn ẩn còn có hướng Nam càng mở rộng xu thế. Hắn đem ánh mắt rời về phía bên tường thành phía trên Mã Cấu Lăng cùng Mã Cấu Vi. Giờ phút này các nàng đang toàn lực duy trì lấy phòng ngự lại trận. Đối mặt nhiều vòng tiến công, hai người trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã nhiều mấy cái lao ánh nắng chiều đỏ. Cơ Huyền lách mình đi vào phía sau bọn họ, yên tĩnh mà nhìn xem hai người. Không tệ. Hỗn độn sắc tạo hóa thiên vực trong nháy mắt triển khai, trong lúc vô hình vì hai cái tiểu gia hỏa trận bàn tràn đầy năng lượng. Cái này khiến hai người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cơ Minh, ta lên trước, Nam Chiếu đã đem thánh thị phái ra. Đế Thích Thiên thanh âm theo bên cạnh vang lên. Cơ Huyền nhẹ gật đầu, đem ánh mắt rời về phía chiến trường. Xa xa trong sương mù dày đặc, cái kia tám cái to lớn thân ảnh đã chậm rãi di động. Bọn họ mỗi đi lại một bước, đại địa liền sẽ tùy theo rung động. Bách Tông quân sĩ nhìn về phía cái kia tám cỗ thánh thị, vô số hoảng sợ quanh quẩn trái tim, toàn thân chiến ý trong nháy mắt tiêu tán. Trên chiến trường tình thế càng thêm ác liệt, Nam Quan quân đội liên tục bại lui. Hô, hai bóng người bay ra thành quan tường, chính là Đế Thích Thiên cùng Triệu Hợp. Triệu Hợp ngoài ý muốn nhìn Đế Thích Thiên liếc một chút. Hòa thượng này tu vi vậy mà không giới ta, Nam Quan khi nào tới như thế một vị nhân vật. Đế Thích Thiên độc bộ hành tẩu tại dính đầy máu tươi bùn đất bên trong, sắc mặt y nguyên bình tĩnh, chỉ là trong miệng không tuyệt vọng cắn lấy A Di Đà Phật. Giống. Một đạo thú hống đột nhiên truyền đến, tung bay hơn 10 dặm bên trong tất cả binh lính. Bách Tông cùng Nam Chiếu binh sĩ ào ào dưới một kích này mất mạng. Đó là một cái man hùng, hình thể đủ có mấy tòa tiểu sơn xếp cùng nhau lớn như vậy, hắn đi trên đường, đại địa đều bị chấn động đến rung động ầm ầm. Bách Tông thành tường ở tại bên người, cũng liền chỉ tới đầu gối. Cùng bạo khí tức không ngừng tàn phá bờ bãi, ẩn có lôi đỉnh chi thế vang lên. Đế Thích Thiên cảm nhận được man hùng khí tức, trực tiếp hướng nó đi đến. Cái kia thánh thi man hùng cũng khóa chặt hắn, hét lớn một tiếng, hướng hắn đánh tới. Hai đạo phá vọng cảnh lực lượng ba động trong nháy mắt nổ tung. Trên chiến trường tất cả mọi người chịu ảnh hưởng. Phương Khuê tỉ mỉ cảm thụ được trùng kích tại trận pháp hộ cháo phía trên linh lực ba động, sắc mặt sợ hãi. Nếu không phải cái kia hai tiểu cô nương xây lên phòng ngự đại trận, giờ phút này Bách Tông thành tường chỉ sợ đều hóa thành một mảnh cho bụi. Đây rốt cuộc là cảnh giới gì lực lượng? Phá vọng cảnh đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Ánh mắt của hắn bên trong, Cơ Huyền cái kia đạo phiêu nhiên bóng người vẫn tinh thân đứng ở đó, thông dòng tự nhiên. Tiên bối, thì liên loại này cấp bậc chiến đấu cũng không thể nhập pháp nhãn của ngươi a. Hình ảnh chuyển qua. Hắc cùng kim hai màu quang mang không ngừng đan xen, đánh cho phong vân đột biến, mặt trời không thấy. Man hùng người khoác thần thiết khải giáp, thánh lực tràn ngập, mặc dù không hoàn toàn, nhưng cũng mười phần dọa người. Mà Đế Thích Thiên toàn thân bị kim quang bao khỏa, nhanh chóng xuất quyền, mỗi một kích đều đánh vào man hùng khôi giáp chỗ bạc được. Man hùng nhanh lùi lại. Ông ngoong. Nam Chiếu phía sau lại có âm thanh xé gió truyền đến. Đế Thích Thiên ngẩng đầu nhìn lại, đã nhận ra là còn lại thánh thi phục sinh giả. Hắn khí tức trên thân không kém gì man hùng, nhất là cầm đầu vị kia. Nó người khoác hắc giáp, dưới chân là một đầu toan nghe hung thú, 14 cán đại kỳ tại bên cạnh người theo gió cuốn vũ. Không thể kéo dài được nữa, nhân số càng nhiều tại ta bất lợi. Đế Thích Thiên trong miệng đọc lên liên tiếp cổ ngữ, hắn thân thể đột nhiên tăng vọt. 1 trượng, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng. Một cái màu vàng kim cự nhân đột ngột xuất hiện tại chiến trường trung ương, bắp thịt cả người căng đầy, bên ngoài thân kim quang chảy xuôi. Ở tại sau lưng lại có 8 cánh tay, mỗi người chấp nhất một món binh khí. Hắn đã cùng cái kia man hùng một dạng cao. Bát tí kim cương. Đế Thích Thiên hét lớn. Trên thể hình ngang nhau, Đế Thích Thiên một cái kim cương quyền đánh ra. Man hùng nửa người bị đạo này quyền lực đánh cho sụp đổ. Thánh thi phá nát, man hùng ầm vang ngã xuống. Trên mặt đất, phá nát thánh thi bên trong đột nhiên tuôn ra một cỗ thần bí ánh sáng, hắn sát thái thỉnh thoảng diễm lệ, thỉnh thoảng pha trộn không chừng. Cơ Minh, nhìn kỹ, đây cũng là phương thế giới này lượng chi lực. Đế Thích Thiên hướng Cơ Huyền truyền âm nói. Cơ Huyền nghe vậy nhìn về phía cái kia cỗ thần bí lực lượng, trong lòng tràn ngập tò mò. Nhưng hắn hiện tại nắm giữ tạo hóa thiên vực chỉ có mấy trăm trượng rộng, không thể trong nháy mắt bắt được ngoài trăm dặm sự vật. Cơ Huyền muốn lên đường trước đi điều tra. Hắn vừa mới đứng dậy, ngoài trăm trượng hư không liền bị xé mở một khe nứt. Một bóng người từ đó lóe ra. Người kia thân mặc áo bào tím, buộc tóc cao châm, sắc mặt trắng bệnh nhưng ngũ quan xem ra cực kỳ có hình. Một cỗ nồng đậm thánh lực ở tại thân chảy xuôi, so man hùng còn cường thịnh hơn mấy phần. Ở tại bên hông, cài lấy một thanh thánh phẩm bảo kiếm. Cái kia tử bào người lạnh như băng nhìn chằm chằm Mã Cấu Lăng cùng Mã Cấu Vi hai người. Sau một khắc, vành, hắn chỗ không gian trong nháy mắt và mẹo, một trận âm thanh xé gió truyền đến, tử bào người cầm kiếm giết tới. Cơ Huyền Mi đầu gảy nhẹ. Cái này lượng sứ thật đúng là không chầm được tính tình, lúc này chính mình còn không có ý định xuất thủ đâu. Bắn ra, Cơ Huyền theo trong hư không móc ra một thanh màu đỏ thắm thanh kiếm. Bang bang, áo trắng múa, tử mang lấp loé. Hai người tàn ảnh không ngừng hiện hiện trong hư không. Tốc độ quá nhanh, để trên tường thành Phương Khuê có chút đáp ứng không xuể. Tốc độ thật nhanh. Chỉ sợ tiền bối thực lực không chỉ như thế. Phương Khuê hồi tưởng lại thải huyết địa ngày đó hô trời, lắc đầu. Cơ Huyền đã cùng cái kia tử bảo người đối mấy chục kiếm, hắn có ý quan sát này thánh thi phương thức chiến đấu cùng binh khí đặc điểm. Cái kia không thể nghi ngờ là một thanh thánh phẩm trường kiếm, tuy nói vạn năm qua đi, nhưng khí tức vẫn còn. Tử bảo người múa kiếm lúc dưới bụng ngẫu nhiên có nước biển lưu động tiếng vang, trên thân cũng sẽ hiện ra sáng chói tinh quang, ở sau lưng hắn, càng là có một đạo thần hoàn xuất hiện. Thánh lực tràn ngập, uy thế cường đại. Đây cũng là đã từng bước vào qua thánh cảnh người a. Thật đúng là có ý tứ. Cơ Huyền đối thánh cảnh càng hướng tới. Nếu là hắn đạt đến cái kia một cảnh giới, chắc chắn thuế biến đến càng thêm cường đại. Nghĩ tới đây, trong cơ thể hắn đế phẩm kiếm ý lưu chuyển. Thông thiên kiếm ảnh trong nháy mắt hiện lên, tử bào người nguyên bản tràn ngập thánh lực trong nháy mắt nhận lấy áp chế. Hắn cầm kiếm cái tay kia dường như bị một tòa núi lớn ngăn chặn, chậm chạp không nhấc lên nổi. Cơ Huyền lách mình tiến lên, kiếm quang cùng hỏa quang cực tốc lưu chuyển. Màu u lam kiếm quang xẹt qua, một viên trắng bệch đầu lâu tùy theo phi lên. Tử bào người, chém.